các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, anh Hoan dùng thành tín đi giữa thiên hạ. Cuối những năm 80. Ngoại ô thành phố Ninh Hải, trước cửa một viện phúc lợi tầm thường, có vài bóng người đứng trong màn đêm, nhìn thật lâu vào tấm bảng loang lổ cổ xưa thành phố Ninh Hải đệ nhất nhân dân phúc lợi viện không nói gì, cảm giác âu sầu hòa trong không khí đè chặt lên trái tim. Trong bọn họ có một vị phu nhân, ăn mặc lộng lẫy hoa lệ, khoan thai mà không phô trương, diện mạo xinh đẹp thanh tú. Lúc này trong ngực vị phu nhân đó đang ôm một đứa bé còn trong tã lót. Thẫn thờ nhìn vào gương mặt Hải Nhi đang ngủ say sưa, phu nhân một tay che chặt miệng của mình, nước mắt đọng lại thành từng chuỗi nhỏ xuống, im lìm không một tiếng động, nỗi bi thương đến tê buốt càng rõ ràng hơn. Dung Nhi, buông nó xuống đi, thời gian của chúng ta không nhiều. Một người đàn ông độ chừng 30 tuổi đứng bên cạnh vị phu nhân đó thở dài đành chịu. Phu nhân lắc đầu, vô ý thức ôm sát lấy Hải Nhi trong ngực, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đầy trông mong, thật sự muốn để nó ở tại chỗ này sao? Tại sao phải như vậy? Đôi mày kiếm đen nhánh của người đàn ông nhăn lại thật sâu, hai đầu lông mi tỏa ra khí tức cao quý và uy nghiêm. Ở trên khuôn mặt vương vắn kiên cường không dễ dàng xuất hiện một chút đau khổ. Phải để nó ở lại chỗ này, chúng ta đã nguy như trứng chồng sắp đổ, sống hôm nay lo ngày mai. Nếu để nó ở bên cạnh, sinh mệnh bé nhỏ này thế nào cũng bị chúng ta làm liên lụy, cơ hội sống sót không lớn. Thanh âm của người đàn ông điềm tĩnh mà kiên quyết. Phu nhân khóc lóc thảm thiết nói, thế nhưng đứa bé này là cốt nhục của chúng ta. Anh không phải là người nối nghiệp gia tộc được lao gia tử quyết định trong nội bộ sao? Anh không phải là con cháu của hào môn danh tướng hay sao? Lao gia tử không phải là quyền cao chức trọng, lật tay làm mưa ngửa tay làm mây hay sao? Nhân vật hiển hách như vậy, ngay cả tánh mạng của đứa bé cũng không thể bảo vệ. Các ông có xấu hổ hay không? Người đàn ông nói giọng thở dài, cây lớn nhiều cành hỏng, anh em ruột bức bách lẫn nhau, tay chân trong cùng một nhà lại đánh nhau. Bên trong gia đình giàu có, cuối cùng tránh không được cảnh tàn sát. Tình thế hôm nay gay gắt, ta ra hạ sách này, thật sự là bất đắc dĩ. Dung Nhi, nếu như con của chúng ta sinh ở gia đình người bình thường, một nhà chúng ta tự nhi, em có thể hưởng hạnh phúc. Nhưng hôm nay, chúng ta ngay cả tánh mạng của chính mình còn khó bảo vệ, sao lại nhẫn tâm làm hại tánh mạng của đứa bé? Thả nó xuống đi. Cho dù tương lai nó là một đứa cô nhi, nhận hết khổ sở chua xót của nhân gian, dù sao vẫn dễ chịu hơn là còn đang ngây thơ nằm trong tã lót đã bị kẻ khác giết hại tàn sát. Còn sống, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Phu nhân ôm chặt lấy Hải Nhi trong ngực, nước mắt lạnh như băng không ngừng nhỏ xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Hải Nhi. Nó còn chưa có đầy tháng. Muốn nghe nó gọi em một tiếng mẹ cũng không có khả năng rồi. Em. Phu nhân cuối cùng không khống chế nổi thương cảm, khóc lớn lên. Khuôn mặt người đàn ông u ám, lẳng lặng nhìn phu nhân khóc một hồi lâu, mai mới nói, Dung Nhi, không phải lòng dạ của ta ác độc. Để nó ở tại cô nhi viện, ta cũng là vì muốn cứu mạng của nó. Em. Đừng trách ta. Dứt lời, người đàn ông bỗng nhiên cắn răng một cái, hơi lớn tiếng nói, quế đầu ống. Đến đây. Đem đứa bé trong ngực phu nhân ôm lấy, cẩn thận để ở tại trước cửa ra vào của cô nhi viện. Nhanh lên. Chúng ta không còn nhiều thời gian rồi. Phu nhân khẩn trương, ngừng khóc thút thít, đem Hải Nhi trong ngực ôm chặt hơn, khuôn mặt hoảng sợ không ngừng lắc đầu. Cách chỗ hai người đứng vài mét, một người nam tử khôi ngô hơn 30 tuổi nghe vậy toàn thân chấn động, nhìn sừng sững hai vợ chồng. Nam tử do dự một hồi lâu, đột nhiên hướng về phía người đàn ông quỳ bịch xuống, nghẹn ngào nói, thiếu gia, xin nghĩ lại. Đây là cốt nhục của ngài. Người đàn ông giận dữ, hai mắt trợn trừng. Một đạo hào quang mạnh mẽ bắn về phía Quế Đống, nghiêm nghị quát, Quế Đống. Ngay cả ngươi cũng không nghe lời của ta sao? Tất cả phản rồi sao? Quế Đống hơi co rúm, rồi lại nổi lên dũng khí, mặt hướng về phía người đàn ông, dập đầu một cái mạnh mẽ vang lên tiếng, dùng lực quá lớn, đập đến nỗi cái trán lập tức chảy ra máu tươi. Thiếu gia, tổ phụ của tôi là cảnh vệ của tổ phụ ngài, đánh qua giang sơn đổ qua máu. Cha của tôi là C. Nhờ vệ của cha ngài, ngăn qua viên đạn, chịu qua đấu tố. Mà tôi từ nhỏ đi theo ngài cùng nhau lớn lên. Mang danh là chủ tớ, nhưng tình như huynh đệ. Hiện nay thế cục trong nhà nguy cấp. Tôi Vương Quế Đống không phải là người không biết đạo lý quan trọng, đối với quyết định của thiếu gia tuyệt không dám cãi lại. Chỉ là tiểu thiếu gia còn chưa đầy tháng. Để hắn ở lại nơi này, về sau trở thành cô nhi không nơi nương tựa, chịu hết khổ sở giàn vặt của trần gian. Thiếu gia là người làm đại sự, vì bảo vệ tánh mạng của hài tử có thể nỡ lòng để tiểu thiếu gia ở tại nơi này, nhưng tôi thật sự không thể yên lòng. Giọng nói của người đàn ông dần dần âm trầm, lạnh lùng hỏi, ngươi không yên lòng thì lại muốn như thế nào? Vương Quế Đống trầm mặc một hồi, cắn răng nói. Sắp đặt cho tiểu thiếu gia tiến vào cô nhi viện tôi không dám phản đối, nhưng tôi thỉnh cầu thiếu gia cũng đem tôi lưu lại thành phố Ninh Hải. Tôi sẽ âm thầm bảo vệ tiểu thiếu gia, chiếu cố cho người, tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào làm hại người. Tôi Vương Quế Đống dùng mạng của mình để bảo vệ huyết mạch cho thiếu gia, xin thiếu gia thành toàn. Ánh mắt của người đàn ông lập tức trở nên phức tạp, cảm động, phẫn nộ, ưu sầu, rất nhiều tâm tình chợt lóe lên, lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Quế Đống, ngươi... Lỡ như đến lúc hắn phái người đuổi giết, một mình ngươi làm sao bảo vệ được hải tử? Ta đem con mình đưa vào trong cô nhi viện, chính là vì để cho nó giấu họ giấu tên, không bị hắn tìm thấy. Nếu như ngươi ở lại thành phố Ninh Hải, C. Hẳn phải là phơi bày tin tức của hải tử sao? Vương Quế Đống nói, thiếu gia yên tâm. Vì sự an toàn của tiểu thiếu gia, từ hôm nay trở đi, trên đời này sẽ không có người tên là Vương Quế Đống nữa. Ngay cả sau khi tiểu thiếu gia lớn lên cũng sẽ không biết thân phận của tôi. Tôi chỉ biết ở từ rất xa bảo vệ người, chiếu cố người. Người đàn ông trầm mặc không nói, vẻ mặt có vài phần thả lỏng. Phu nhân thấy vận mệnh của con mình đã không thể thay đổi, nhưng có vị người hầu trung thành âm thầm chiếu cố, cũng tốt hơn để cho hải tử có một mình chịu nhiều đau khổ. Vì thế phu nhân ngẩng đầu nhìn chồng mình, nét mặt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Người đàn ông nhìn khuôn mặt chờ đợi của phu nhân, rốt cục thở dài, nhẹ gật đầu với Vương Quế Đống. Vương Quế Đống mừng rỡ, mặt hướng về phía người đàn ông dập đầu mạnh mẽ một cái, nói, trừ phi tôi chết, tất sẽ bảo vệ tiểu thiếu gia chu toàn. Xin phu nhân và thiếu gia an tâm. Người đàn ông nhìn Vương Quế Đống, vẻ uy nghiêm đã hóa thành cảm động. Quế Đống, lần này ngươi lưu lại, có lẽ sẽ hơn nhiều năm. Lão gia tử từng có ý định cho ngươi vào bộ đội, qua vài năm sẽ để bạt ngươi thăng chức. Vì đứa con này của ta, đời này ngươi có lẽ sẽ phí hoài rồi. Vương Quế Đống cười rừng rừng, người như tôi quá đần độn, đời này cũng không trông cậy vào thăng quan phát tài. Bảo hộ tiểu thiếu gia, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cố gắng hết lòng. Người đàn ông gật đầu, trầm mặc một lát, đột nhiên cắn răng nói, Quế Đống. Lần này nếu như ta không chết, tròn. Dễ vòng 20 năm, ta chắc chắn có thể khống chế thế cuộc. 20 năm, ngươi chờ ta. Được. 20 năm. Người đàn ông tiếp nhận Hải Nhi từ trong ngực của vợ mình. Đứa bé còn đang ngủ ngáy ho ho, không mảy may biết được giờ phút này chính là thời điểm cốt nhục chia lịa. Bàn tay nhỏ bé trắng non thỉnh thoảng rẽ ra khỏi tã lót, vô ý thức đem ngón tay bụ bấm ngậm trong miệng, bộ dáng nhỏ bé đáng yêu làm cho lòng người thương tiếc. Người đàn ông thẫn thờ nhìn Hải Nhi, khuôn mặt lạnh nhạt nổi lên vẻ đau xót cùng không muốn, thật lâu sau mới thổn thức thở dài, sinh ra trong nhà phú quý, là bất hạnh của con, ngày sau hãy tự mình sống cho tốt. Nói xong, người đàn ông nổi lên tâm địa cứng rắn, không để ý đến vợ mình khóc đến ruột gan đứt đoạn, cắn răng đem Hải Nhi nhẹ nhẹ đặt ở trước cửa ra vào của cô nhi viện, lại một lần nữa nhìn đứa bé thật sâu, cuối cùng đứng lên, dứt khoát bước đi xa. Phu nhân sớm đã khóc đến thần trí mơ hồ, bị người đàn ông dịu lấy, bước từng bước đều quay đầu nhìn lại. Có lẽ cảm giác được cha mẹ mình rời đi. Trên mặt đá xanh lạnh như băng trước cửa cô nhi viện, Hải Nhi đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại, mở ra chiếc miệng nhỏ nhắn hoa hoa khóc lớn. Hai vợ chồng đã đi xa, đầu vai đồng thời chấn động. Phu nhân quay người lại, thì bị người đàn ông nắm chặt bả vai. Đi thôi. Đừng quay lại. Dây dưa chỉ hại cho hải tử. 20 năm sau, ta vì nó dọn sạch hết thảy chướng ngại, cho nó cả đời giàu sang tuyệt cùng. Trước cửa ra vào của cô nhi viện, Vương Quế Đống chán nản nhìn hai vợ chồng biến mất ở trong màn đêm, vừa nhìn Hải Nhi đang hoa hoa khóc lớn. Vương Quế Đống cố nén nước mắt, tiến lên dùng sức gõ vào cổng chính của cô nhi viện. Chờ cho có tiếng bước chân dồn dập từ bên trong truyền đến, bóng dáng của Vương Quế Đống chợt lóe lên, ẩn trốn vào trong rừng trúc bên cạnh. Mãi đến lúc tận mắt thấy Hải Nhi được thầy giáo trực đêm của cô nhi viện ôm vào, Vương Quế Đống mới lặng yên rời đi. Trong rừng trúc tối tăm, một tiếng thở dài trầm thấp ràng rặc vang vọng, như khóc than như tố cáo, than thở bi ai thống khổ của trần gian. 20 năm sau. Sau khi cải cách mở ra, thành phố Ninh Hải trải qua biến đổi to lớn, thành thị đã tỏa ra diện mạo mới toanh, đường xá rộng rãi, đèn đường sáng loa mắt, từng tòa nhà đổ sộ cao vút trong mây, còn có gái trai ăn mặc quần áo thời thượng, đi lại vội vã. Không một thứ nào là không cho thấy Ninh Hải đã trở thành một tòa đô thị hiện đại hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Mặt trời chiều chìm vào bên kia chân núi, màn đêm dần dần bao phủ lấy tòa đô thị phồn hoa huyên náo này. Đèn hoa theo trình tự đốt sáng lên mỗi một con đường sạch sẽ rộng lớn ở bên trong thành phố. Khu buôn bán ở trung tâm đô thị Ninh Hải, người đến người đi ở trên đường đều vội vàng. Kết thúc một ngày làm việc, ai cũng đều gấp rút bước nhanh, chạy về căn nhà nhỏ bé ấm cúng của mình. Trong một quán cà phê trang nhã yên tĩnh ở bên đường, một nam một nữ ngồi bên một chiếc bàn dựa vào cửa sổ. Người nam khá đẹp trai, khuôn mặt thanh tú, đôi mày kiếm kéo dài từ trên xuống, dưới hai hàng mi là đôi mắt trong veo linh động, đôi khi hiện lên vẻ bất cần đời, còn có vài tia giảo hoạt mà không ai nhìn ra được. Người nữ cũng rất xinh đẹp, tóc quăn gọn sóng, một đôi mắt phượng mê người, trong mắt hơi hiện đào hoa, không biết đã câu mất hồn phách của bao nhiêu người. Đôi môi anh đào đỏ hồng có chút cong lên, làm cho người ta nhịn không được muốn tiến lên hái đi mùi hương trên miệng nàng, thật sự là mi tiểu mục mị, thể tô như xà. Một đôi trai gái xinh đẹp ngồi đối diện nhau, khiến cho rất nhiều thanh niên thuộc thành phần tri thức ở bên trong quán cà phê liếc mắt. Diệp Hoan nhìn chằm chằm người con gái đẹp đang cười nói tự nhiên trước mặt mình, trong lòng nổi lên một chút chua xót. Thật sự là trời sinh hữu vật, chỉ tiếc, trời đã định chỉ có thể cùng nàng có một đoạn duyên phận ngắn ngủi như sương sớm. Thật không nỡ. Dưới ánh đèn mờ nhạt lại mang thêm vài phần mập mờ, hữu vật hướng về phía Diệp Hoan tự nhiên cười nói, khẽ nhóng nhéo gọi, anh Hoan. Diệp Hoan chấn động thân hổ, nửa mình dưới tiểu Diệp Hoan kìm lòng không được đứng dậy kính chào. Bốn thằng em vẫn rất là hiểu lễ phép, nhất là khi thấy phụ nữ xinh đẹp. Đây là một cô gái có kinh nghiệm lâu năm, nàng hiểu được dùng giọng nói gì nói chuyện có thể gợi ra dục vọng nguyên thủy của đàn ông, hao cốt mê hồn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnyi.com. Anh Hoan. Hôm nay người ta đọc một quyển tạp chí ô tô, có một chiếc xe thể thao trệ rổ lẹt thật đẹp nha. Vưu vật phong tình vạn trùng, vằn vẹo bốn éo thân thể, chiếc lưới đỏ tươi thơm tho linh hoạt liếm lấy môi trên. Diệp Hoan giật mình một cái, dục vọng tràn ngập trong lòng lập tức hóa thành hư không, bật người suy nghĩ, khôi phục lại lý trí. Hàng hóa nhỏ thật là có can đảm mở miệng nha. Quần áo đồ trang điểm, ca còn có thể gắng gượng gom góp thỏa mãn ngươi. Ngươi nha, không ngờ muốn ta tặng cho ngươi xe thể thao. Coi bố mày giống kẻ xem tiền như rác sao. Dưới ngọn đèn mờ nhạt u ám trong quán cà phê, đôi mắt của Diệp Hoan đỗng nhiên nổi lên vài phần chán nản cùng thương cảm. Bầu không khí ngọt ngào giữa hai người tiến vào vẻ đau buồn nhấp nhô. Trầm mặc một hồi, Diệp Hoan dùng giọng nói khàn khàn, mang theo vài phần tang thương và dầu dĩ. Vưu vật. Hở. Vưu vật nhẹ nâng lông mi. Đã cùng nàng sinh ra quan hệ không thuần khiết một tuần lễ. Đến bây giờ ngay cả tên của nàng cũng chưa từng nhớ kỹ, thường dùng vưu vật để nói về nàng ở trong lòng, không để ý lỡ miệng dầu. Ý anh nói là, em thân yêu ơi, chúng ta chia tay thôi. Trong mắt Diệp Hoan rất nhanh nổi lên ánh sáng trong suốt của nước mắt. Vưu vật giật mình, mở to đôi mắt hạnh, tại sao vậy? Anh không thương em. Người ta làm gì sai sao? Diệp Hoan lấy một tay che mắt, nước mắt từ trong bàn tay lặng yên chảy ra. Giống như thời gian ngọt ngào hạnh phúc của hai người mấy ngày nay, tất cả đều không thể giữ lại. Anh đương nhiên yêu em rồi, nhưng... chúng ta không thể ở bên nhau. Vưu vật không cam lòng ép hỏi, vì cái gì? Khuôn mặt đau đớn của Diệp Hoan nổi lên vẻ tuyệt vọng, cùng nỗi nhớ nhung sâu đậm đối với Vưu vật, chúng ta không thể ở bên nhau, là vì... Diệp Hoan thống khổ đem hai tay đan sen vào bên trong mái tóc đen dày đặc, khoe miệng vặn ra một đường vòng cung đầy bi thương. Anh bị ung thư. Mạng sống bắt đầu đếm ngược. Vưu vật càng kinh ngạc, nghẹn ngào nói, ung thư. Diệp Hoan rất nghiêm túc giải thích, ung thư, tiếng Anh gọi là cancer, tên gọi chung của các u đéo ác tính trong thân thể, tốc độ sinh trưởng và phân liệt cao hơn bình thường, khiến cho thân thể. Vưu vật rất không lễ độ cắt đứt lời hắn, nói nhảm. Em đương nhiên biết ung thư là cái gì, nhưng mà, anh làm sao có thể bị ung thư? Diệp Hoan đau đớn nói, đúng vậy. Tại sao lại là anh? Trên đời này, vì cái gì mà người tốt luôn luôn không sống lâu? Anh bị ung thư gì? Diệp Hoan không cần nghĩ ngợi nói, ung thư gan, làm việc xã giao, cùng khách hàng uống rượu nên bị bệnh, đã là giai đoạn cuối. Nói xong, Diệp Hoan móc từ trong túi ra một tờ giấy chẩn đoán bệnh mỏng the, giống như là nâng lấy sinh mệnh yếu ớt đang trôi qua của hắn, cẩn thận từng ly từng tí đem nó đưa tới trước mặt Vưu Vật. Hai bàn tay run lên nhẹ nhẹ, thưa N. Hư đối với sinh mệnh của mình rất nhớ nhung, rất kích động. Vưu Vật đưa tay tiếp lấy, mắt hạnh nhanh chóng lướt qua trên tờ chẩn đoán bệnh, sau đó nhìn hắn đầy hoài nghi. Diệp Hoan khẽ khép mắt lại một nửa, tiếp tục lấy sự bi thương của hắn kể. Bác sĩ nói, thời gian của anh chỉ còn một tháng. Một tháng sau, anh sẽ bị đốt thành một đống tro bụi, cất ở trong hộp nhỏ, rắc vào trong sơn hà tráng lệ của Tổ quốc, ví dụ như Trường Giang, Hoàng Hà. Anh nói anh bị ung thư gan. Vưu Vật thình lình nói. Đúng. Nhưng trên giấy khám bệnh của anh ghi là ung thư dạ dày. Vưu Vật rất bình tĩnh chỉ ra sơ hở. Hả? Diệp Hoan túm lấy giấy tờ khám bệnh, nhốn nhác đọc lướt qua, bộ mặt bình tĩnh khó thể nhận ra gần như đang co giật. Tiếp đó, lại đưa giấy khám bệnh trả trở về, rất điềm tĩnh nói, có lẽ tế bào ung thư di chuyển. Mà ung thư dạ dày thì cũng giống như vậy thôi, đều là do công việc bận rộn mang đến, vinh dự. Giấy tờ chẩn đoán bệnh ung thư dạ dày chỉ có một tờ giấy mỏng. Mọi số liệu kết quả kiểm tra tất cả đều không có. Để quên ở nhà. Quá nhiều quá nặng. Kết quả kiểm tra chồng chất lên so với 4 kho sách còn cao hơn. Thật mà. Tin anh đi, anh Hoan này dùng tấm lòng thành tín đi giữa thiên hạ. Một lớp xương lạnh dần phủ lên khuôn mặt của Vưu Vật, vẻ đẹp đẽ không ngăn được nụ cười lạnh lùng. Được thôi, dù cho những thứ này đều nói được thông suốt, thì bây giờ tôi chỉ có một vấn đề muốn hỏi anh. Có hỏi tất nhiên trả lời. Trán của Diệp Hoan hơi hơi đổ mồ hôi. Hai ngón tay mảnh mai trắng ngần của Vưu Vật nhặt lên tờ giấy chẩn đoán bệnh ung thư mỏng tang, khóe miệng mang theo dáng cười mỉa mai, nhìn Diệp Hoan không chớp mắt, cười rất ngọt ngào nói. Bị ung thư tôi có thể hiểu, không mang số liệu kiểm tra tôi cũng có thể tin. Vấn đề là, trên tờ giấy chẩn đoán bệnh này của anh vì sao lại đóng con dấu màu hồng phù hiệu của cư xá Tịnh An phòng khám bệnh tiện dân? Chẳng lẽ cư xá khám bệnh bây giờ ngay cả bệnh ung thư đều có thể chẩn đoán được? Diệp Hoan kinh ngạc mở to mắt, sau đó cúi đầu, ở góc phải phía dưới tờ chẩn đoán, con dấu đỏ tươi không nghiêng không lệch đóng ở phía dưới giấy kết quả khám bệnh, đỏ chói cả hai mắt người ta. Thằng nào đóng con dấu này vậy? Cái này còn không phải là thêm phiền phức à? Diệp Hoan buột miệng chửi. Đang lúc nói, khuôn mặt Vưu Vật ở phía đối diện đã muốn chuyển thành mặt góa phụ, lời nói lạnh như băng ngọc, Diệp Hoan. Muốn bỏ lão nương ngươi cứ nói rõ. Viện cớ hạ lưu này để chia tay. Ngươi định kinh tởm lão nương, hay là muốn kinh tởm chính mình? Vưu Vật căm hận đập bàn đứng dậy, hương thơm theo một làn gió phất qua mũi, hình bóng xinh đẹp của nàng đã mịt mờ phai dấu. Diệp Hoan mặt đỏ thai hồng ngồi ở bên cạnh bàn. Bao nhiêu phần xấu hổ trên mặt vừa lóe lên, lập tức liền khôi phục trở lại vẻ bình thường rất nhanh. Tiêu Nghịu thở dài đầy hối tiếc một lát, Diệp Hoan lắc đầu, sau đó tiêu sái nhún vai, làm một động tác không có gì quan trọng. Kết quả mong muốn đã đạt được, tuy rằng quá trình sinh ra một chút việc bất ngờ. Nhưng mà giờ đây đã không quan trọng. Chia tay là một việc chẳng đặng đừng, vốn chỉ là một đoạn duyên phận mong manh ngắn ngủi. Diệp Hoan không phải là người đàn ông đầu tiên của Vưu Vật, cũng tất nhiên chẳng phải là người cuối cùng của nàng. Quan trọng nhất chính là, Diệp Hoan là người nghèo, không hơn không kém người nghèo. Hắn thật sự nuôi không nổi vị Vưu Vật đốt tiền đốt đến lợi hại như vậy. Thêm nữa, Diệp Hoan có thể chắc chắn rằng, một khi Vưu Vật phát hiện sự béo bở trên người hắn bị ép sạch hầu như không còn, nàng sẽ không chút nào do dự một chân đá hắn bay đi mất. Cùng với việc sau này bị nàng ném đi, lại còn không thừa dịp bây giờ ra tay trước để chiếm lợi thế. Kẻ nghèo ngẫu nhiên lóe lên lòng tự tôn, thực ra pha trộn ở bên trong phần nhiều là sự thê lương. Thế giới này rất thực tế. Cả trai lẫn gái sống không biết hổ thẹn. Ai cũng không phải của ai. Tất cả mọi người đều có chuyện cũ buồn vui, cũng có tương lai không thuộc về một nửa nào khác. Đã vậy, gặp nhau chi bằng hoài niệm. Việc đến nước này, hiện tại không phải là thời điểm nhớ lại gian tình. Diệp Hoan bây giờ khó hiểu nhất chính là con dấu màu hồng ở trên tờ chẩn đoán bệnh rốt cuộc là như thế nào. Một đoạn tình cảm so sánh với cảnh chia tay đẫm lệ trong phim Hàn còn muốn hoàn mỹ, bị một con dấu màu hồng đột ngột xuất hiện, hại tới biến thành hài kịch Coca-Cola. Diệp Hoan, vị này vừa làm biên kịch vừa kiêm đạo diễn, kiêm luôn cả diễn viên cực kỳ không vui. Tối qua, lúc Trương Tam từ phòng khám bệnh trộm ra tới tờ giấy chẩn đoán đưa cho hắn, Diệp Hoan nhớ rõ ràng phía trên làm gì có con dấu nào, làm sao hôm nay lấy ra lại không giống. Khó hiểu nha. Chẳng lẽ có người ở trong nhà đổi nghề làm giấy tờ chứng nhận giả mạo sao? 32 lúc Diệp Hoan đi ra khỏi quán cà phê đã là 8, 9 giờ tối. Gió đêm hiu hiu mát mẻ. Khí trời tháng 10 dần dần trở rét mướt. Gió lạnh thổi vào cổ, khiến hắn kềm không được run cầm cập. Móc ra từ trong lồng ngực một điếu thuốc hiệu Bạch Sa ngậm trên môi, ngón tay cái dựng lên che lại, ba một tiếng giòn giã, hộp quẹt bốc lên ngọn lửa xanh u, một vầng khói thuốc thở ra, rất nhanh bị gió lạnh thổi tan. Nên về nhà thôi, mấy ngày nay mỗi ngày đều cùng Vưu Vật tốn kém, mất không ít tiền. Trong túi đã héo như bà cụ phòng giờ u đi về cùng mấy anh em thương lượng một cái làm sao kiếm tiền, ngày mốt còn phải giao tiền mướn phòng. Giữa lúc Diệp Hoan đang đầy đầu dập bản tính kiếm tiền, thì bị một âm thanh non nớt của trẻ con thu hút sự chú ý bong bóng của con. Bong bóng của con. Âm thanh của đứa trẻ mang theo tiếng khóc hoảng hốt. Diệp Hoan quay đầu nhìn lại, một cái bong bóng xinh xắn màu hồng phấn từ từ bay lên cách mặt đất hơn 2m. Một bé gái khoảng 5,6 tuổi đang âu sầu nhìn vào bong bóng ngày càng bay lên cao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc tràn đầy nước mắt. Ở bên cạnh bé là một người khoảng 20, 30 tuổi, dường như là cha của nàng. Đang ngồi xổm xuống nhẹ giọng an ủi. Nhưng cô bé chỉ không ngừng lắc đầu, trông theo chiếc bong bóng cách nàng càng ngày càng xa, dường như không thể giữ lại được nữa, nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé càng ngày càng rơi rất không ngừng. Diệp Hoan cười nhẹ, tia sáng trong ánh mắt buộc lộ ra một chút phức tạp. Thời thơ ấu, nên không có nuối tiếc, cho dù là một chiếc bong bóng màu hồng phấn nho nhỏ, cũng là sắc thái không thể thiếu trong thời thơ ấu. Trong vẻ mặt thương tiếc của người đi đường qua lại, một chiếc bóng màu đen lại phóng lên trời. dùng động lượng không thể tưởng tượng nổi đạp lên trên lan can bên lối đi bộ, mượn lực mạnh mẽ nhảy lên, cả người như một con chim lớn màu đen, bay vọt lên 2 mét cao, khó khăn bắt lấy sợi dây màu trắng phía dưới quả bong bóng màu hồng. Và cô bé trợn to hai đôi mắt trong veo đẫm lệ, nước mũi vẫn còn treo trên mặt nàng, nét mặt vô cùng thán phục. Cha của cô bé cùng người đi đường đều cũng ngơ ngác. Lực bật lên cỡ này, lực bộc phát cỡ này. Chàng trai này ở trong đội nhảy cao của tỉnh sao? Rơi xuống đất tiêu sái, Diệp Hoan ngồi xuống, đem sợi dây trắng cột bong bóng đưa cho cô bé, nụ cười của hắn trong sáng như ánh nắng mặt trời. Tiểu muội muội, anh giúp em bắt lại bong bóng rồi, đừng có làm mất nữa nhé. Cô bé vui mừng nhận lấy, bàn tay nhỏ trắng mịn no tròn nắm chặt xít sao lấy sợi dây, hướng về Diệp Hoan hô to gọi nhỏ, Spider-Man, Spider-Man. Mặt Diệp Hoan lập tức thành màu đen, Spider-Man cái gì? Tuổi con nhỏ không được xính ngoại nha, anh là Lôi Phong. Cô bé đáng yêu chữa lại, cảm ơn Lôi Phong thúc thúc. Lôi Phong ca ca. Diệp Hoan bất mãn buồn nắn, cũng nhẹ nhàng nắm cái mũi của cô bé, sau đó hướng về phía cha của bé gật đầu. Cha của cô bé nắm tay con gái mình đang cao hứng nhảy lên từ từ đi xa. Diệp Hoan đứng thẳng dậy nhìn theo bọn họ, trong mắt hiện ra vẻ hâm mộ mà ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện. Một tiếng cười sắc bén cắt đứt sự hâm mộ của Diệp Hoan, hắn ngạc nhiên quay đầu lại, một phụ nữ lớn tuổi tay trái đeo băng đội trưởng màu đỏ bước đi như bay, chạy về phía hắn. Ngươi! Mới vừa rồi là dẫm lên lan can bên lối đi bộ đúng không? Đừng có chối, ta thấy được rất rõ ràng đấy. Diệp Hoan bị đình trệ một lúc, tiếp theo đưa ngón tay chỉ phía sau lưng Lao Thái Thái, nét mặt vô cùng kinh hãi kêu to, con gái nhà bà đang trần truồng chạy ngoài đường kìa. Lao Thái Thái ngạc nhiên quay lại. Thân hình Diệp Hoan thừa cơ hóa thành một đạo khói đen, vù một tiếng, trong nháy mắt biến mất không thấy, lưu lại Lao Thái Thái vẻ mặt đầy giận dữ. Ba Lôi Phong làm việc tốt không sai, nhưng mà Lôi Phong làm việc tốt xong còn bị người ta lừa gạt tống tiền vậy là không đúng rồi, khinh ta là thằng ngốc sao. Chương 2 Nam có kiểu mục. Diệp Hoan chính là người như vậy, không rõ là người tốt hay là người xấu, rất khó dùng hai chữ tốt, xấu đánh giá hắn, con người trên đời này đều không thể lấy tốt xấu mà khái niệm được. Nhân tính là thứ phức tạp, ví dụ như lúc trên đường cái dịu người mù qua đường, nhưng lại hướng về bờ mông của cô gái xinh đẹp thổi vài tiếng huýt sáo lô mãng còn hơn cả bọn lưu manh, ngươi nói đây là người tốt hay người xấu. Lại ví như ngươi mới vừa giúp cô gái lấy lại quả bóng yêu quý, lại vừa dùng phương thức không bạo lực không hợp tác để trốn khoản tiền phạt vì phá hoại tài sản công, ngươi nói đây là người tốt hay là người xấu. Chỉ có thể nói, Diệp Hoan là người thích làm theo ý mình. Làm theo ý mình là ưu điểm cũng là khuyết điểm, nhưng nguyên do ra sao thì phải xem đã đối xử với những người nào, với những việc gì. Diệp Hoan là cô nhi, trời không nhận đất không nuôi. 20 năm trước, lúc Diệp Hoan còn trong tã lót bị cha mẹ ruột vô nhân tính vứt trước cửa cô nhi viện, trên người không có bất cứ thứ gì chứng minh thân phận, Diệp Hoan bị bỏ rơi một cách tuyệt tình như thế, cha mẹ ruột của hắn dường như sợ sau này hắn sẽ có chứng cớ gì để đi nhận người thân, vứt bỏ con dứt khoát, không một dấu vết, gọn gàng hơn cả giết người không thấy xác. Cô nhi viện 20 năm trước không gọi là cô nhi viện, mà gọi là Phúc Lợi Viện Nhân dân đệ nhất thành phố Ninh Hải. Trong Phúc Lợi Viện còn có rất nhiều cô nhi như Diệp Hoan bị cha mẹ vứt bỏ hoặc cha mẹ đều mất đi, bọn chúng ngây ngô trải qua những năm tháng tuổi thơ không hạnh phúc, mỗi ngày cùng đám bạn tranh giành số thức ăn ít ỏi, chỉ có duy nhất niềm hy vọng nhỏ nhoi tiếp sức cho bọn chúng, chính là ngày nào đó sẽ có cặp vợ chồng trẻ tuổi tới Phúc Lợi Viện nhận nuôi bọn chúng, giúp bọn chúng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, dọn đến một nơi tên là nhà để bắt đầu cuộc sống mới. Khi Diệp Hoan 5 tuổi, lão viện trưởng Phúc Lợi Viện cảm thấy cần đặt một cái tên chính thức cho thằng nhóc này. Vì thế lao đi gặp Diệp Hoan thương lượng, vì cái tên này phải được chính thức trình lên đồn công an, về sau sẽ theo nó cả đời, tùy tiện lấy tên A Cẩu, A Mao sợ rằng sẽ bị Diệp Hoan hận cả đời, thế nên việc này nhất định phải cùng nó thương lượng. Lao viện trưởng trong ấn tượng của Diệp Hoan mãi là lao già rất hiền lành, rất dân chủ, đương nhiên, cũng không loại trừ việc lao mắc bệnh lười đến nỗi để lao đặt tên cho từng đứa trong đám, chi bằng bọn họ tự mình nghĩ tên cho mình. Lão viện trưởng tìm được Diệp Hoan vào lúc thằng nhóc này đang biểu diễn tiết mục cho đám nhóc ở Phúc Lợi Viện. Thằng nhóc 5 tuổi Diệp Hoan toàn thân trần trụi, giữa hông dùng dây thừng buộc một chiếc lá lớn, khó khăn lắm mới che được con chim nhỏ lẳng lơ kia. Thằng bé đang làm dáng ở tư thế bốn éo biểu diễn điệu múa ha ha cho đám bạn xem. Điệu bộ nhỏ nhắn vừa dung tục vừa lố lăng khiến đám bạn cười khoái chí. Diệp Hoan càng múa tay càng vui. Lão viện trưởng cũng thấy vui, thằng nhóc này là người có thể mang lại niềm vui cho người khác. Vì thế Diệp Hoan đã trở thành Diệp Hoan. 16 tuổi, Diệp Hoan rời khỏi Phúc Lợi Viện, bắt đầu dùng ánh mắt tò mò khám phá cái thế giới xa lạ này, suy sụp, thất bại, chắc trở. Sau 18 tuổi, toàn thân đầy vết thương mà vẫn hai bàn tay trắng, nhưng hắn lại học được một từ, sinh tồn. trong quan niệm xử thế đang dần dần hình thành, không có thiện hoặc ác, chỉ có những gì có lợi cho sự sinh tồn của hắn, hắn không ngại làm bất cứ chuyện gì, đương nhiên, giết người phóng hỏa hắn không dám làm, nhưng chặn đường cướp của, đầu cơ trục lợi, lừa đảo, trộm vặt móc túi, những việc hạ lưu này nghề hắn cũng làm qua. Đối với người không có bằng cấp, không có chuyên môn kỹ thuật mà nói, bất cứ ngành nghề lương thiện hoặc không lương thiện, đều là xuất phát từ bản năng sinh tồn là điều dễ hiểu. Diệp Hoan 20 tuổi của bây giờ, cũng hai bàn tay trắng như Diệp Hoan khi rời khỏi Phúc Lợi Viện, chỉ là láo cá hơn lõi đời hơn. Diệp Hoan 20 tuổi, hiểu rất rõ làm thế nào mới có thể sinh tồn được trong xã hội hiện thực, không cầu sống thoải mái, nhưng ít nhất là không phải chịu đói rét. Đây chính là Diệp Hoan, một loài cỏ rác dây rủa dưới đáy xã hội, nó rất yếu ớt đến nỗi dường như người khác đạp một cước là có thể giết chết hắn, hắn cũng rất kiên cường, bất luận người khác đạp hắn bao nhiêu, chỉ cần không nổ tận gốc là hắn vẫn cắm thật sâu cái rễ nhỏ của mình vào trong đất, mỗi ngày đón ánh sáng mặt trời, hé nở ra sinh mệnh màu xanh kiên cường. Thâm trầm trong bóng đêm, Diệp Hoan rốt cục cũng về tới nhà. Nhà Diệp Hoan rất nhỏ, nằm tại khu nội thành xưa của thành phố Ninh Hải, là khu ổ chuột được nhận tiền lương trợ cấp trong mắt của bọn Tiểu Bạch, Tiểu Kim, từ hẻm nhỏ bên cạnh đại lộ đi vào. Bên trong hẻm 7 khúc ngoặc 8 khúc nghèo giống như mạng nhện, một tòa nhà kiến trúc cổ được xây dựng chính giữa khu đất cũ vào thế kỷ trước khi Liên bang Xô Viết viện binh cho Trung Quốc. Nhà này vốn là nơi dành cho nhóm kiến trúc sư Liên bang Xô Viết chi viện cho Trung Quốc ở lại, kết cấu chỉnh thể mang hơi hướng ngoại quốc, hơn nữa trải qua nhiều năm lâu vẫn còn bền bỉ, mấy lần trải qua những trận động đất cỡ trung và nhỏ đều bình yên vô sự. Lẽ ra tòa nhà này nằm ở rìa vùng kinh tế đang quy hoạch Ninh Hải, trong thành phố từng có người đề nghị dỡ bỏ nó. Sau đó xây dựng lại một tòa nhà văn phòng đồ sộ hơn, về sau bị người dân trong tòa nhà này biết, liền ào ào gửi yêu cầu lên chính quyền thành phố, lo ngại quần chúng bất mãn, chính phủ cũng không tiện vì một tòa nhỏ giáp danh khu vực mà đắc tội quần chúng, vì thế chuyện dỡ bỏ không thể tiến hành. Có thể nói, đây là tòa nhà cũ may mắn còn tồn lại lúc chính phủ triển khai bản dự thảo, giống như vận mệnh của Diệp Hoan, sống, nhưng không hòa nhập vào thế giới này, như kết quả ngoài ý muốn. Hay như người ngoài cuộc đứng đằng xa dương đôi mắt thờ ơ nhìn cảnh xa hoa trụy lạc của thành phố sâm ướt, thành bại thịnh suy, tất cả đều không liên quan gì tới hắn. Diệp Hoan ở trong tòa nhà này, hai phòng một sảnh, khoảng 60 mét vuông, chủ nhà họ Vương, là lao già hơn 50 tuổi, đối với Diệp Hoan khá lịch sự, đương nhiên thu hút Diệp Hoan không phải là thái độ khách khí của chủ nhà, mà là 500 đồng một tháng tiền thuê. Trong những năm vật giá leo thang, 500 đồng một tháng tiền thuê quả thật không đắt lắm, chẳng những không đắt. Quả thực rẻ đủ để làm người ta vì nó mà máu chảy đầu rơi. Phòng khách có chút cũ kỹ, vách tường loang lỗ, sofa cũ rích, còn có một chiếc tivi lâu năm, tiền nào của nấy, Diệp Hoan cũng chẳng mong một căn phòng 500 đồng có thể trang hoàng đẹp đẽ hơn, với hắn mà nói, có giường ngủ là đủ rồi. Đương nhiên, một căn nhà hai phòng một sảnh không chỉ có riêng Diệp Hoan ở, một sự thật rất tàn khốc đó là một người chỉ có bằng trung học như hắn, 500 đồng tiền thuê nhà một tháng còn trả không nổi. May thay, hiện nay có một từ rất thịnh hành gọi là cùng thuê. Khi Diệp Hoan mở cửa, người cùng thuê phòng rất nhiệt tình chào đón. Đứng yên không được lúc đích. Giọng nữ mềm mại nhưng có phần lạnh lùng. Diệp Hoan nghe lời không động đậy. Cô gái này rất hung dữ, Diệp Hoan không dám vuốt râu hùm. Hai tay giơ ra phía trước, đặt trên tường, cô gái tiếp tục ra lệnh. Diệp Hoan ngoan ngoãn làm theo. Loa đỉnh. Hai chân giang ra. Không giang ra xa như vậy, đồ ngu, giọng cô gái thô lỗ. Diệp Hoan hơi thu chân, khẽ thu gọn tư thế. Anh bây giờ tốt nhất là im lặng, tất nhiên, ngươi cũng có quyền mở miệng nói, nhưng những gì anh nói tôi đều xem như nói nhảm, cô gái lạnh lùng nói. Diệp Hoan không muốn nói một lời nào, hắn chỉ muốn nhanh chóng về phòng ngủ, vì thế vội vã gật đầu. Đôi tay trắng nón mảnh khảnh thò ra, bắt đầu xoát người Diệp Hoan. Xoát xoát một hồi. Một hồi lâu, Diệp Hoan không kìm được mở miệng nói, đại tỷ, nếu như cô muốn cướp tiền, có lẽ đã tìm lộn người. Tôi so với ăn mày ven đường chẳng giàu hơn bao nhiêu, hay là cô thay đổi khẩu vị đi, chuyển sang cướp sắc cho rồi. Nếu như cướp sắc, nhan sắc tôi thật ra có hơi nhiều, hơn nữa tôi chẳng những lãng mạn mà còn phóng đãng, có thể rên rỉ từng đợt từng đợt. Bút! Mông Diệp Hoan bị cô gái hung hăng vỗ một cái. Đừng có lắm mồm, xoay người lại. Diệp Hoan quay người, một khuôn mặt đẹp tuyệt trần hiện ra trước mắt hắn. Cô đeo một cặp mắt kính đen, bảng kính to che đi dung nhan xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan hiện ra nét ngây thơ. Đôi mắt hình quả hạnh long lanh khắc thường, đen lấy sâu thẳm như sâu không thấy đáy, dường như có thể nhìn thấu cả sương mù, liếc mắt một cái là thấy rõ bản chất của sự vật. Cho dù quen cô nhiều năm như vậy, mỗi lần nhìn thấy cô, trong lòng Diệp Hoan luôn dâng lên một cảm giác bị lôi cuốn. Nàng họ Nam, tên là Kiều Mục. Tên có hơi lạ, vì tên này là do nàng tự đặt cho mình lúc 5 tuổi. lúc này mọi người đều đã đoán ra rồi, không sai, Nam Tiểu Mục cũng là cô nhi, nàng cùng tuổi Diệp Hoan, từng ở cùng Phúc Lợi Viện với Diệp Hoan, quen nhau từ khi mặc tã lót, có thể xem như thanh mai trúc mã. Khác với Diệp Hoan, học lực của Nam Tiểu Mục rất cao, cao đến mức có chút kinh ngạc, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà Diệp Hoan đến giờ vẫn giữ mối quan hệ chồng sang với cô. 9 tuổi nhảy lớp học xong tiểu học, sau đó chỉ số thông minh cao vút gần như nghịch với ý trời, 13 tuổi đã hoàn thành việc học trung học, Đại học Bắc Kinh tuyển gọi cô, câu ngại kinh thành quá xa, nên học ở trường Đại học Ninh Hải. 15 tuổi, Đại học Ninh Hải đã không ngăn được IQ cao lạ thường của cô, nhà trường phải phá lệ cho phép cô sớm tốt nghiệp. Cầm được bằng tốt nghiệp đại học, Nam Thiệu Mục 15 tuổi cảm thấy mình vẫn còn trẻ, có thể phiêu du trong biển học vài năm, vì thế dựa vào học đồng nhiều năm tích góp, cô lại tiếp tục học. 18 tuổi Nam Tiểu Mục lấy được bằng thạc sĩ vật lý và thạc sĩ y khoa. Về sau, cô đối với việc học đã bớt hứng thú nên quyết định tìm việc làm. Tìm việc làm đối với một thiên tài như cô mà nói, đương nhiên rất đơn giản. Hiệu trưởng trường Đại học Ninh Hải đích thân phê duyệt, giữ cô lại trường giảng dạy, bắt đầu làm trợ giảng. 2 năm trôi qua, Nam Tiểu Mục 20 tuổi hiện là giáo viên xinh đẹp của trường Đại học Ninh Hải. Nhân tiện nói một câu, cái tên Nam Tiểu Mục này là do lúc cô 5 tuổi lấy trong quyển kinh thi mà đã thành. Điển tự kinh thi Hán Quảng, Nam Hữu Tiểu Mục, bất khả hữu tư. Hán Hữu Du Nữ, bất khả cầu tư. Giờ thì biết rõ tại sao Diệp Hoan vẫn duy trì mối quan hệ trong sang với Nam Tiểu Mục rồi chứ. Đối với người con gái thanh tao từ lúc 5 tuổi cũng như bây giờ, kính trọng nhưng không gần gũi là lựa chọn tốt nhất. Nếu như ngươi là Diệp Hoan, ngươi dám lấy người con gái có chỉ số thông minh cao đến khủng hoảng như thế không? Cô ta mà hôn là có thể lập tức phân tích ra ẻn dìm trong nước bọt và công thức phân tử của mối cắt bó Nasit. Nghĩ tới việc lên giường còn phiền toái hơn, nộ nhỡ một ngày nào đó đang lúc ngủ say bên cạnh cô, mà cô lại đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với cậu nhỏ rồi cắt đi để nghiên cứu. Cho nên, Diệp Hoan không mảy may tơ hảo cô ta là sự lựa chọn sáng suốt. Diệp Hoan là người thấp hèn, tôn trọng là vì nữ tử vô tài tiện thị đức, Nam Tiểu Mục thiếu đạo đức như vậy, Diệp Hoan làm sao dám đụng chạm. Quả thật cô rất xinh đẹp, nhưng quy cô cao làm kẻ khác ham muốn mà không dám tiến đến, thân thể mỹ nhân có thể dùng mắt hay đầu nhìn sao. Về phần Nam Tiểu Mục vì sao không ở ký túc xá sang trọng dành cho giáo viên của trường Đại học Ninh Hải, mà lại chạy đến khu ổ chuột ở cùng Diệp Hoan một tên côn đồ không bằng cấp không tiền đồ không hy vọng. Nói thực ra, vấn đề này Diệp Hoan suy nghĩ 2 năm rồi nhưng vẫn không hiểu rõ. Từ lúc Nam Tiểu Mục 18 tuổi nhảy lớp hoàn thành việc học, và cầm được bằng thạc sĩ, Diệp Hoan thấy cô liền tự giác đi đường vòng, bộ dạng phục tùng khi đứng trước mặt cô ta tựa như quân thua cuộc hạ vũ khí ra hang vậy. Lẽ ra người vừa có ngoại hình vừa có học lực như Nam Tiểu Mục, hiện giờ phải ở trong biệt thự, nuôi tây, lái xe hơi, ôm thẳng con tây, và mẹ cô ta phải dùng chiếc massage cỡ lớn hiệu Âu Mỹ, làm sao cô ta có thể chui giúp ở khu ổ chuột này chứ? Diệp Hoan có nhiều lần lấy hết dũng khí muốn hỏi cô xem có phải đầu cô có vấn đề hay không, nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt lạnh như băng kia thì không dám hỏi nữa. Cuối cùng Diệp Hoan không thể không lấy lòng tiểu nhân đo lòng nữ nhi, đưa ra một kết luận như vừa nhìn đã thấu. Cô gái này đa phần là muốn tìm cảm giác khác lạ trước mặt hắn ta, giống như đạo lý con hạc thích chui vào lồng gà, thuần túy là muốn hưởng thụ khoái cảm khi đứng ở góc độ người cực kỳ thông minh mà nhìn xuống những người bình thường. Thật không may, Diệp Hoan vừa vặn là một người trong hàng vạn người, mà còn là một vai thấp nhất trong hàng vạn người đó, trên đời này bất kỳ người nào có tiền lương vượt qua 1.000 đồng đều có tư cách khinh thường hắn. Có thể nói, chuyện nam nữ thuê chung không nhất định có gì mập mờ, dường như ở chung nhất định lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tình ý sau đó. Chuyện này tùy từng tình hình mà phân tích cụ thể, Diệp Hoan và Nam Tiểu Mục cùng thuê như vậy có thể xảy ra chuyện gì sao? Hai người gần nhau có thể bén lửa không? Chương 3 thiếu tiền. Đêm nay, Nam Tiểu Mục có cái gì đó kỳ lạ. Giảng viên đại học xinh đẹp sao đột nhiên lại trở thành tướng cướp? Trong đó chắc hẳn có gì cần phải suy nghĩ đây. Tâm trạng của nữ tướng cướp xinh đẹp thực sự không tốt, cân đo đong đếm số giấy bạc với đủ loại mệnh giá lớn nhỏ lục lọi được trên người Diệp Hoan. Nàng cất tiếng với vẻ không vui tí nào. Một người đàn ông lớn như anh mà trên người đến tờ 100 đồng cũng không có, anh sống cái kiểu gì vậy? Diệp Hoan than thở. Chị hai à? Nghèo không phải là cái tội. Nhưng mà chị ăn cướp là đã phạm pháp rồi. Tôi còn chưa hỏi chị sao lại lục soát người tôi đây này. Nam Tiểu Mục trao lại đôi mi thanh tú, than thở với giọng yếu ớt. Tối nay em gọi điện cho lão viện trưởng, trời đã vào đông rồi mà ký túc xá trong viện lại không có máy sưởi. Bọn nhỏ đêm ngủ rất lạnh. Năm nay hoàn cảnh kinh tế không tốt, tiền quyên góp đã lâu như vậy mà không được gì. Em muốn chia ít tiền để mua máy sưởi cho chúng. Diệp Hoan trầm ngâm. Tình trạng của viện phúc lợi như thế nào, không ai hiểu rõ bằng hắn. Từ khi bước ra xã hội đến nay, dù cho Diệp Hoan sống kham khổ đến thế nào đi nữa thì hàng ngày nếu có ít tiền dư, hắn đều đưa hết cho viện phúc lợi không trở lại một đồng nào. Đối với hắn, viện phúc lợi là gia đình của mình. Dù cho đứa trẻ có rời xa gia đình cỡ nào thì nó cũng hy vọng trong nhà không phải lo cái ăn cái mặc. Mấy đứa em trưởng thành khỏe mạnh, những điều này đã trở thành trách nhiệm của Diệp Hoan một cách vô thức. Hắn không có hứng thú gì với việc làm từ thiện và cũng chưa từng nghĩ đến làm người tốt gì, nhưng với riêng viện phúc lợi đã nuôi dưỡng hắn khôn lớn thì Diệp Hoan lại có một tình cảm vô cùng sâu đậm. Mua máy sưởi cần bao nhiêu tiền? Nam Tiểu Mục thở nhẹ một tiếng. Viện phúc lợi có 10 căn ký túc xá, nếu mỗi căn một cái, mỗi cái ít nhất cũng phải 3.000 mấy. Sắc mặt Diệp Hoan càng ngày càng khó coi. 10 cái là phải 30 mấy ngàn rồi. Nam Tiểu Mục gật đầu. Bên em mỗi tháng tiền công chỉ để chi tiền ăn và tiền nhà, ngoài ra thì đều gửi hết cho viện, giờ tiền dành dụm của em cũng không nhiều, hết thảy 10 mấy ngàn, còn thiếu nhiều lắm. Diệp Hoan cảm thấy đáng chát. 500 đồng tiền nhà của tháng sau còn chưa có, giờ đào đâu ra 10 mấy ngàn đây. Kiếm tiền chẳng phải việc dễ dàng gì, bất luận là theo đường chính hay đường tà gì cũng không phải dễ kiếm, 10 mấy ngàn đối với hắn chẳng khác gì con số tận trên trời vậy. Nam Tiểu Mục quen biết Diệp Hoan nhiều năm rồi, đương nhiên là biết tên này chẳng bao giờ đi đường ngay nẻo tránh. Giờ này trong bụng hắn chắc chắn là đang toan tính ý nghĩ xấu xa gì đó để chạy tiền đây. Đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị liếc qua, sự quan tâm ở trong đôi mắt chớp nhoáng biến mất, Nam Tiểu Mục lạnh giọng nhắc nhở. Anh đừng có mấy cái suy nghĩ bậy bạ, bây giờ là xã hội pháp trị, bị bắt là phải ngồi tù đấy. Anh mà bị bắt thì em cũng không cách gì cứu anh ra đâu đấy. Diệp Hoan cười hi hi. Coi em nói tỉa, anh xấu xa như vậy sao? Vừa nãy anh chỉ đang nghĩ cách tìm một bà giàu có nào đó bao anh. Vậy thì chẳng những anh có phụ nữ ngủ cùng mà còn có tiền nữa, cuộc đời đẹp làm sao? Đôi mắt Nam Kiều Mộc lộ vẻ khinh thường. Anh chỉ giỏi mấy cái này thôi hả? Diệp Hoan nghiêm mặt nói. Em đừng có mà ở đó khinh thường trai bao nhé. Thời đại bây giờ, dù có quỳ hay đứng kiếm tiền đi nữa cũng chẳng phải bản lãnh hay ho gì. Nam mà kiếm được tiền mới là đàn ông đáng nể. Nam Kiều Mộc tức đến nổi quay đầu bỏ đi một mạch. Đáng lý ra anh chẳng nên tìm anh để nói mấy chuyện này làm gì. Thôi đi, chẳng thể trông mong gì ở anh được cả, em tự đi kiếm đồng nghiệp để mượn tiền còn hơn. Vừa mới đi đến trước cửa phòng thì tiếng nói hề vải của Diệp Hoan văng vẳng sau lưng. Đừng mở miệng mượn tiền nữa, thân phận của chúng ta không giống người ta, còn sống được đã là một sự tôn nghiêm còn sót lại rồi, đừng đánh mất luôn cái tôn nghiêm này. Tiền để anh nghĩ cách, chỉ 10 mấy ngàn chứ gì, nội trong 3 ngày anh sẽ kiếm đủ cho em. Thân hình xinh đẹp của Nam Tiểu Mục xứng lại. Trầm ngâm một hồi rồi về phòng không nói gì cả. Kiếm tiền là một vấn đề. Sở dĩ Diệp Hoan trước mặt Nam Kiều Mục mà miệng bô bô hứa chắc một cách dễ dàng như thế là vì hắn không muốn bị người con gái này xem thường hắn. Hầu hết đàn ông đều mắc cái bệnh này, không muốn mất mặt trước phụ nữ. Diệp Hoan cũng không ngoại lệ. Vấn đề bây giờ là phải gom đủ 10 mấy ngàn trong vòng 3 ngày, đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Kiếm tiền mà dễ thế thì hắn đã sớm trở thành triệu phú rồi. Diệp Hoan là một thằng vô lại. Vô lại thì có cách của vô lại không đi đường bình thường. Sau khi dõi mắt nhìn Nam Tiểu Mục về phòng với thần thái rất khoan thai, thì biểu lộ của Diệp Hoan liền suy sụp, chạy ra khỏi cửa như bị lửa bén mông vậy. Hắn tính tìm Hầu Tử và Trương Tam để cùng giải quyết vấn đề nan giải này. Hầu Tử và Trương Tam cũng là cô nhi giống Diệp Hoan vậy, ba đứa cùng mặc một cái quần thủng lớn lên, cũng từ một viện phúc lợi mà ra. Mà Hầu Tử và Trương Tam cũng chẳng phải thứ hay ho gì, cả hai đều không có công việc gì đàng hoàng cả. Từ cái tên của bọn chúng đã có thể thấy rõ là sau khi cha mẹ sinh xong đã xem chúng như cuống rốn vứt đi, lại đem cuống rốn làm con ruột mà nuôi nấng. Hầu Tử là một tên lập dị cô độc điển hình, mỗi ngày hắn đều chui rút trong nhà chơi game. Lâu lâu tổ tiên ông bà hiển linh phù hộ giúp cho kiếm được vài món trang bị hiếm có ở trong game, đem bán được vài 300 đồng để cải thiện cuộc sống. Loa điểm. Cái nghề của Trương Tam thì lại mang đầy tính khiêu chiến. Nói tóm gọn lại, Trương Tam là thằng ăn trộm mò đêm cậy cửa. Chui nhà văn họ. Nói một cách thực lòng, lão viện trưởng Phúc Lợi Viện thực sự nên kiểm thảo lại cách giáo dục của mình. Ngoài thiếu nữ thiên tài hơn người Nam Tiểu Mục ra thì nhìn xem ông ta đã dạy ra mấy thứ gì đây. Hầu Tử và Trương Tam sống ở một khu nhà nhỏ cách chỗ của Diệp Hoan không xa, đi bộ chưa đầy 10 phút đã tới. Đã quá nửa đêm hơn 1 giờ khuya, nhưng Diệp Hoan chắc chắn rằng lúc này Hầu Tử vẫn đang ngồi trước máy tính mày mò cày game. Còn Trương Tam thì đang trong giờ làm việc, bảo đảm là không có ở nhà. Ba người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, ngay cả trên người mọc bao nhiêu cọng lông còn biết rõ một một. Thực sự là quá thân đi. Phòng của Hầu Tử và Trương Tam cũng rất tồi tàn. Đi xuyên qua con hẻm tối tăm ẩm thấp, trước mắt hiện lên một tòa nhà lầu cũ kỹ đã gần 20 năm. nhà lầu rất lâu rồi, lâu đến nỗi bốc mùi của sự tuyệt vọng ngày tận thế. Tòa lầu này là nhà xuống cấp, sớm đã liệt là diện quy hoạch dỡ bỏ của nhà nước, từ hẻm vào, dãy tường suốt dọc đường đâu đâu cũng đầy chữ dỡ bỏ trăng trắng tàn tệ. Còn căn phòng mà hầu tử và Trương Tam thuê một tháng chỉ có 300 đồng, Diệp Hoan cứ ngưỡng mộ việc này mãi thôi. Đi lên cầu thang tối tăm, Diệp Hoan liền đẩy cửa vào nhà. Hầu tử và Trương Tam lúc nào cũng nghĩ mình ăn ở rất trong sáng vô tư nên có thói quen ít khi đóng cửa, với lại cái phòng mà họ ở chỉ có 4 bức tường, nghèo rách mồng tơi, thực sự rất khó để kiếm được món gì để mà ăn trộm. Nhà của hầu tử và Trương Tam của là một phòng khách 2 phòng ngủ, nhưng rõ ràng là cũ kỹ hơn, diện tích cũng nhỏ hơn nhiều. Ngó tới ngó lui hết một lượt, không nằm ngoài dự đoán của Diệp Hoan, quả nhiên Trương Tam không có nhà. Còn hầu tử thì đang dựng một cái đùi trên ghế, ngồi trước cái máy vi tính cũ đến gần như sắp ngưng thở không động đậy. Hắn đang tập trung hết tâm trí dán chặt 2 con mắt vào bộ phim ở trên màn hình vi tính. Nghe tiếng đẩy cửa, hầu tử chỉ khẽ quay đầu nhìn Diệp Hoan một cái rồi nhanh chóng tập trung trở lại cái màn hình. Diệp Hoan không lên tiếng đứng sau lưng, vứt một điếu thuốc lá cho hầu tử. 2 người bật lửa, sau đó cùng xem phim. Diệp Hoan xem được một lúc nhịn không được cười. Cái phim mày đang xem, tao biết kết cục rồi. Để bật mí cho mày biết nha. Cuối cùng thì thằng nam thấy đã, con nữ cũng thấy đã luôn, kết cục rất có hậu bốn. Mặt của hầu tử co giật nhẹ, quay lại nhìn hắn với vẻ khinh thường, giọng khó chịu. Nói nhảm. 3 cái phim này kết cục nào chả vậy, cần gì anh bật mí. Người ta xem trọng là quá trình kia. Phim ái ân trên vi tính đã tới hồi cao trào, một đôi cậu nam nữ đang vật nhau thảm thiết, động tác cũng càng ngày càng quyết liệt. Nữ ca sĩ đã bắt đầu la ó không có chút gì xấu hổ. 2 người dán mắt vào màn hình, theo diễn tiến của phim mà sắc mặt càng ngày càng chăm chú, nghiêm trọng. Đến cuối cùng khi nam diễn viên giật nảy người ra, cảnh quay chỉ còn lại nữ diễn viên với sắc mặt lưu luyến uốn éo thân hình trắng nõn, lúc này sắc mặt của Diệp Hoan và hầu tử mới thả lòng ra. Ngó qua thời gian ở góc phải dưới màn hình, Diệp Hoan lắc đầu, nói nhạt nhẽo. 3 phút. Mặt hầu tử lộ vẻ khinh thường. Còn tính luôn cả trước khi làm. Diệp Hoan bùi ngùi nhìn nữ diễn viên xinh đẹp rung động lòng người ở trên màn hình, liếm đôi môi khô ráp rồi nói. Cây cải trắng vừa tươi vừa non thế mà cắm trên đất muối mặn, thật là đáng tiếc. Hầu tử cũng thở dài than thở. Phụ nữ Nhật cũng thật tội nghiệp, nếu để họ thử qua mùi vị của đàn ông Trung Quốc, chắc hẳn là biết bọn đàn ông Nhật dòm đến cỡ nào. Của bọn chúng chỉ đáng dùng để xỉa răng thôi. Cái miệng mày cũng độc địa thật đấy. Xem xong phim, ánh mắt 2 người luyến tiếc không thôi rời khỏi màn hình. Hầu tử hút một hơi thuốc, trong làn khói mù mịt, hầu tử giật giật đôi lông mày. Anh nha, là chuyên gia không có việc gì thì không lên Tam Bảo Điện. Hôm nay tới có chuyện gì không? Đừng có thiết vàng lên mặt. Cái phòng rẻ rách này làm gì mà gọi là Tam Bảo Điện? Hầm cầu của Tam Bảo Điện còn có khí phái hơn cái phòng của mày. Có gì thì nói lại đi. Em còn phải cày game đánh trang bị nữa. Trên người mày còn bao nhiêu tiền, đưa hết cho tao. Diệp Hoan ra giọng thẳng thắn, không khách sáo. Hầu tử chẳng nói lời nào, mò hết cái túi trên người, đưa hết tiền cho Diệp Hoan. 28.000. Giọng Diệp Hoan sặc mùi của nam tiểu mục, tức hết nổi mà chỉ biết lắc đầu, cả lời thoại cũng không đổi. Một thằng đàn ông lớn đầu như mày mà trên người đến tờ 100 đồng cũng không có, mày sống cái kiểu gì vậy? Anh hai. Nghèo không phải là cái tội. Đủ rồi, tắt máy vi tính ra ngoài, theo tao. Đi đâu? Chúng ta đi hút tiền, đang cần gấp tiền để dùng. Hầu tử có chút sững sờ. Anh Hoan, chẳng lẽ anh thực sự tính qua Nhật bán thân hả? Cơm phải ăn từng miếng nha. Chúng ta có lẽ nên đợi đến khi có cuộc sống sung túc rồi mới đi giải cứu các nữ đồng bào Nhật Bản. Trước tiên nên để ra kế hoạch hỏa tiễn 5 năm cũng được mà. Câm mồm. Đi theo tao. Chương 4. Chương 4 cuộc trao đổi không vốn. Vào lúc 2 giờ sáng, Diệp Hoan và Hầu Tử đã có mặt tại một khu vực xanh hóa ven một quốc lộ lớn và vắng vẻ của thành Tây. Đai xanh hóa, khu đất được trồng cây xanh, làm đẹp. Thiếu tiền là một vấn đề rất thực tế, anh hùng hào kiệt vì tiền mà chết từ xưa đến nay không phải là không có, Diệp Hoan thì không muốn trở thành một kiểu anh hùng bất lực như vậy, vì thế mà hắn ta phải nghĩ ra cách nào đó để kiếm tiền, kể cả việc bất chấp thủ đoạn để có được tiền. Cách kiếm tiền có thể là không được chính đáng cho lắm, nhưng Diệp Hoan hầu như không có chút áp lực tâm lý nào, và căn bản cũng không hề đụng chạm đến cái chuẩn mực đạo đức còn thấp hơn cả vực biển Mariana trong sâu tận đáy lòng của hắn ta. Diệp Hoan còn cảm thấy có chút chính đáng, mọi thứ đều vì những đứa em trai em gái trong viện, bất cứ sự việc gì được cho là vì chính nghĩa, thì những cái được gọi là pháp luật và đạo đức thì đều trở nên vô nghĩa, vì nhân dân mà hy sinh thì sợ gì cái chết, chết còn oanh liệt hơn cả những chiến sĩ. Những nhún cỏ xanh tại vành đai xanh hóa đều đã khô héo cả, cái lạnh của mùa đông như dần thấm vào cơ thể của Diệp Hoan và Hầu Tử. Hầu Tử ngồi sụp trên đất, nhẹ nhàng cử động đôi bàn tay và đôi chân lạnh giá, từ trong túi móc ra hai điếu thuốc là nhăn nhúm như cải mặn, và quăng một điếu sang cho Diệp Hoan. Anh Hoan, giữa đêm hôm khuya khoắt gọi em ra đứng ở ven đường, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì đây? Diệp Hoan hít một hơi thuốc thật sâu, từ từ nhả ra một làn khói trắng, hạ giọng nói. Làm một mẹ, kiếm chút tiền, mấy đứa em trong viện đang phải ngủ trong cái lạnh như vậy, mua vài cái máy sưởi về cho chúng nó. Hầu Tử không nói một lời, hắn ta cũng sống trong viện phúc lợi, và cũng xem viện phúc lợi như là nhà của chính mình, góp chút sức cho chính căn nhà của mình, thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy làm sao kiếm một mẹ bây giờ? Diệp Hoan liếc hắn một cái. Đã là trò cũ rồi. Không cần tao phải dạy lại mày chứ. Ok, anh Hoan hãy xem biểu hiện của em nhé. Diệp Hoan lại từ từ hút thêm một hơi thuốc, trong mắt đột nhiên ánh lên một cái nhìn đầy bất hận, nói một cách sửng sộ. Những kẻ nhà giàu ấy cũng nên phải bỏ ra chút ít rồi, không làm chúng một vố, thì sẽ có lỗi với đại đa số người dân cực khổ, đặc biệt như những người nghèo khổ như chúng ta đây. Anh Hoan thật oai phong. Tại sao anh không dứt khoát lên lương sơn cho rồi? Diệp Hoan ảo não vô đuổi một cái. Không cần lộ phí hay sao? Đi xe đường dài thì phải kiếm chút tiền vé chứ. Hầu Tử, ba. Làm việc này không những rủi ro rất lớn mà còn cần có lòng kiên nhẫn rất lớn nữa. Bên đường đã có rất nhiều chiếc xe đi qua, nhưng nhìn sơ qua kiểu dáng của những chiếc xe ấy, đều là những xe tư gia từ vài ngàn đến vài trăm ngàn, Diệp Hoan ngay đến nghĩ cũng không nghĩ, đều cho qua cả. Ăn trộm cũng phải có đạo đức, Diệp Hoan là một người có nguyên tắc, chỉ làm thịt người giàu, còn tầng lớp trung sản thì không hề đụng đến một cây kim sợi chỉ. Hầu Tử nằm sấp lâu quá, cả người lạnh đến phát run. Ba lại hút thêm một điếu thuốc. Hầu Tử ngậm lệch điếu thuốc trên miệng, run lẩy bẩy, trà sát đôi tay lạnh quóng. Anh Hoan, Vưu Vật theo anh tối hôm qua chia tay rồi hả? Chia tay rồi. Bình tĩnh như vậy thật không giống thất tình một chút nào. Diệp Hoan thở dài. Không dứt khoát thì biết như thế nào. Vốn chỉ là một cuộc tình qua đường, chuyện giường chiếu của giới trẻ ngày nay là rất bình thường. Mọi người ai cũng có nhu cầu cả, giúp đỡ nhau giải quyết, cũng có thể xem như là giúp người làm niềm vui vậy. Còn muốn nói đến chuyện yêu đương chân chính, vậy thì sẽ khá phức tạp. Hầu Tử bĩu môi. Phức tạp đến đâu? Tình yêu chẳng qua chỉ là một cách gọi trang trọng của việc giường chiếu mà thôi. Không giống nhau, ít ra thì tao và cô ta không có khả năng yêu nhau đâu. Tại sao? Diệp Hoan vẫn cười, nhưng nụ cười như chứa đựng một sự cay đắng. Tao nghèo quá. Không chung một đẳng cấp với nàng. Sự chênh lệch này không phải chỉ dựa vào một chút tình cảm đáng thương ấy là có thể bù đắp được. Nghèo thì đã sao? Bộ nghèo thì có tội à? Nghèo không có tội. Nhưng nó là một sự thiếu thốn rất lớn. Cóc ghẻ tại sao lại không ăn được thịt thiên nga? Vì thiên nga bay quá cao, cóc ghẻ dù nhảy như thế nào cũng không thể đạt được độ cao ấy, đó chính là sự chênh lệch. Cho nên mới nói, thừa lúc thiên nga bay mệt đáp xuống đất thì ta đớp nó một miếng. Vậy là quá tốt rồi, còn nếu muốn chung sống lâu dài với thiên nga, thì con cóc ghẻ này đầu óc nhất định là có vấn đề. Hầu Tử, Diệp Hoan có bản lĩnh như vậy, bất luận là sự việc có đau thương đến đâu. Khi đã được phát ra từ miệng của hắn thì đều mang một hơi hướng của sự dâm tiện. Sống chung với Diệp Hoan bao nhiêu năm nay rồi, Hầu Tử cứ luôn không thể hiểu được, hắn học được cái bản lĩnh dâm tiện này từ đâu ra. Đương lúc cả hai đang nói chuyện phiếm, trên đại lộ đông phát ra hai luồng đèn xe sáng rực. Đôi mắt cú vọ của Diệp Hoan thoáng chốc đã nhận ra, đó là một chiếc xe hiệu BMW Series 7. Tuyệt đối là xe xịn. Diệp Hoan dùng sức gạt mạnh tàn thuốc, đẩy nhẹ Hầu Tử và thì thầm. Đến rồi, chuẩn bị xông lên. Nhớ kỹ này, phải kêu thật thảm thiết. Lúc còn nhỏ mỗi khi ăn Tết, viện chúng ta có nhờ Vương Đồ Tể đến mổ heo, còn nhớ cảnh tượng lúc đó không? Hầu Tử gật đầu, buồn chồn nói rằng. Lúc Vương Đồ Tể giết heo đâu có hề kêu la gì. Tao không nói Vương Đồ Tể, mà là con heo đấy. Mày nhớ kỹ, chốc nữa phải kêu giống như con heo dưới lưỡi dao của Vương Đồ Hộ, thê thảm, tuyệt vọng, bất lực. Hiểu rồi. Trong chiếc xe BMW, có một người trung niên hơn 40 tuổi đang hoán đổi hồ sơ một cách thành thạo trong khi xoay nhẹ cái vô lăng. Bên cạnh là một cô gái đang ngoái đầu nhìn về phía cửa sổ, thân hình thon thả, chỗ nên to cũng rất to, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, đôi mắt sắc bén trên gương mặt hình trái xoan, sống mũi cao. Phía dưới là một đôi môi màu hồng đào đầy quyến rũ, chỉ duy nhất một khuyết điểm đó là cặp lông mày có hơi thưa và đậm. Khiến cho khuôn mặt vốn đã xinh đẹp giờ lại có thêm chút gì đó mạnh mẽ, vai phong hùng dũng làm lòng người say mê. Lúc này cô gái quay đầu lại, bịm chặt đôi môi cho thấy được một sự bất bình trong lòng, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đang lái xe. Chú Triệu, trong cục rốt cục có ý gì đây? Đem cháu làm bình hoa trưng bày sao? cháu vốn thuộc đội công an hình sự mà. Đồng nghiệp thì mỗi ngày phải xử lý những vụ án lớn và quan trọng, thế mà lại phái cháu ra đây giám sát những vụ hai đoạt một trộm, làm vậy không phải là coi thường người khác hay sao? Cao Thắng Nam, cháu đây chẳng lẽ chỉ đi bắt những tên trộm vặt thôi hay sao? Gã đàn ông trung niên gọi là chú Triệu ấy cười một cách miễn cưỡng, bà cô nhỏ này quả thật chẳng dễ hầu hạ, con cái của những gia đình hiển hách khác, người nào người nấy đều nhờ vào cha mẹ tổ tông đổi nghề làm ăn mà kiếm tiền, vị đại tiểu thư này thì tốt rồi, tự chui đầu vào trong cái cục công an này. Những nhân viên văn phòng bình thường và cả công an cô ta còn không coi ra gì, nhưng nhất định phải vào đội công an hình sự, nơi nào nguy hiểm thì cứ thích chui vào nơi ấy. Thật không hiểu là cô bé này sinh ra đã có máu liều lĩnh hay là tinh thần chính nghĩa quá thừa đây. Vấn đề là, từ trên xuống dưới cục công an thành phố Ninh Hải, có ai lại không nghe danh tiếng hiển hách của cha mẹ nàng, ai dám phái nàng đến nơi nguy hiểm chứ? Chẳng may xảy ra chuyện gì, chẳng khác nào tự gây khó dễ với chức vụ của bản thân mình. Tháng năm à, cháu là một cô gái thông minh và có sức chiến đấu, các đồng chí trong cục ai cũng biết cả, nhưng bây giờ đang là thời bình. Làm sao có được nhiều vụ án lớn và quan trọng cho cháu xử lý chứ? Hơn nữa những vụ án nhỏ này đều là những nhiệm vụ do cục sắp xếp, dù sao cũng cần có người đi làm chứ. Đều là việc công cả, hà tất phải lựa chọn làm gì? Cao Thắng Nam hứ một tiếng rồi quay đầu về phía cửa sổ, nói với vẻ đầy tức giận. Chính các người xem thường tôi. Chú Triệu bất lực thở dài. Thắng Nam à, đừng cố chấp như vậy, trong cục sắp xếp như vậy cũng là vì bảo vệ cháu đấy. Cục trưởng Trương và ta đây đều là cấp dưới cũ của bà cháu, lỡ cháu xảy ra chuyện gì, cục trưởng Trương và phó cục trưởng ta đây làm sao ăn nói với ngài trưởng phòng cấp cao đây. Cháu cũng lớn rồi, chí ít cũng phải nghĩ cho ta và chú Trương chứ. Cao Thắng Nam rất bực mình nhưng không biết chút vào đâu, im lặng một hồi, đột nhiên đưa tay ra, đánh mạnh vào tấm kính phía trước xe, hết đợt này đến đợt khác, kính xe phát ra từng hồi ưng ưng chầm chầm. Tay cầm lái của chú Triệu vừa rung, chiếc xe suýt tí nữa là đụng vào hàng rào bảo hộ bên đường. Ông nhanh chóng dừng xe lại, cầu xin. Loa điểm. Bà cô nhỏ của tôi ơi, cô dừng lại đi có được không? Chiếc xe này là mượn của anh hai cháu, chuyên dùng để dụ những tên tội phạm cướp giật đấy. Cháu đập hư nó rồi, tiền lương cả năm của chú cũng không đền nổi đâu. Hư thì mặc kệ nó, dù sao anh hai cháu tiền nhiều nhưng người ngốc, có gì lớn lao cơ chứ? Xe BMW đút chạy từ từ trong đêm tối, vừa mới quẹo sang một đường vòng, dưới ánh đèn xe, một bóng người màu đen sượt qua trước mặt xe khoảng 10m. Sau đó bỗng ngã xuống giữa đường. Chú Triệu giật mình, nhanh chóng đạp thắng dừng xe lại. Tiếng thắng xe chói tai vang vọng không dứt trong màn đêm. Tiếp đó, đột nhiên ở đầu xe vang lên tiếng gào thảm thiết như heo bị giết. A a a, tông trúng người rồi. Thằng cháu trai, mày đừng hòng chạy, ông đã nhớ kỹ số xe của mày rồi, Ninh Hải A4985. Âm thanh thảm thiết như tiếng quỷ gào thét, tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng, làm cho người ta phải sởn cả gai ốc. Hai người trong xe giật nảy mình, nhanh chóng mở cửa xe, đi ra đầu xem xét sự việc. Sao rồi? Sao rồi? Đụng trúng chỗ nào? Có đứng dậy được không? Cao Thắng Nam sợ đến mặt mày tái xanh, vẻ mặt tinh linh hoạt bát giờ tràn đầy vẻ sợ hãi. Chú Triệu buồn chồn nhìn người thanh niên bị tông phải nằm cách đèn xe khoảng chừng 1m, mà lại ôm lấy chân lăn qua lăn lại trên đất, miệng thì gào thét. Chú Triệu im lặng nhìn qua một lượt, khóe miệng cười lạnh. Trong lúc người gây sự cố và người bị hại đang giằng co, trong màn đêm bỗng phát ra một tiếng động, ánh đèn pha nhanh chóng rọi ra biển số xe của xe BMW, và cả người bị hại đang nằm kêu la lăn lóc phía trước xe. Cao Thắng Nam giật bắn người, kinh hoàng quay đầu lại. Ai đó? Trong lùm gai, Diệp Hoan từ từ đút chiếc điện thoại vào túi, chậm rãi bước ra từ bóng cây ven đường, sau đó móc ra một điếu thuốc đưa lên miệng. À! Chóm lửa từ cái hộp quẹt vừa bùng lên rồi tắt, một làn khói xanh cuộn tròn bốc lên. Tinh dầu của cây thuốc lá làm cho phần phổi co thắt lại. Diệp Hoan thở ra một hơi, tỏ vẻ rất nhàn rỗi. Diệp Hoan liếc nhìn người bị hại đang nằm lăn lóc kêu gào dưới đất, sau đó nhìn tài xế, ngựa khí tràn đầy chính trực. Lôi Phong. Tôi là Lôi Phong, qua đường thấy chuyện bất bình chụp hình để làm bằng chứng. Diệp Hoan nói với vẻ trầm ổn. Nói đoạn Diệp Hoan từ trong túi móc ra một quyển sổ nhỏ bìa xanh, đảo qua trước mắt của hai người, rồi sau đó nhanh chóng cất vào, thẻ ký giả ba chữ nạm vàng vụt qua trong mắt của tài xế. Xin chào. Tôi là ký giả của Thần báo Ninh Hải. Hôm nay trên đường đi qua đây, gặp phải chuyện này. Thật ngại quá, đúng lúc nhìn thấy sự việc, từ đầu đến đuôi tôi đều chứng kiến cả, xin hỏi ngài đây thuộc đơn vị nào? Ngài dự định sẽ chịu trách nhiệm về sự việc này chứ? Tôi có thể xem qua thẻ công tác của ngài được không? Người bị hại nằm trên đất kêu gào thảm thiết, hơi sức tràn trề. Cao Thắng Nam bắt đầu hoảng hốt, công an giao thông hình sự của cục công an lại gây ra sự cố, còn bị ký giả trông thấy. nếu như bị anh ta đăng lên báo, bị người nhà biết được, sẽ bị bọn họ thừa cơ, gạch tên cô ra khỏi cục công an. Ngược lại chú Triệu ở bên cạnh lại cười một cách thong thả, nụ cười còn ẩn chứa sự lạnh lùng. Ông thong thả móc từ trong túi ra thẻ công tác đưa cho Diệp Hoan, cười lạnh. Đồng chí phóng viên, đây là giấy công tác của tôi, anh có thể xem cho thật kỹ, xem kỹ rồi chứ, à còn nữa, lúc nãy thẻ ký giả của anh tôi chưa có xem kỹ, có thể cho tôi xem lại lần nữa được không? Diệp Hoan chột dạ nhận lấy giấy hành nghề của chú Triệu, không dám đáp lại lời ông, giả vờ như không nghe thấy. Mở giấy phép hành nghề ra, bên trong viết rõ là, Triệu Đại Phong, Nam, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Ninh Hải, Phó Bí thư Cục Thường ủy. Tay Diệp Hoan chợt run lên, mặt toát mồ hôi lạnh. À! Đóng giấy hành nghề lại, Diệp Hoan hai tay đưa một cách cung kính trả lại cho Triệu Đại Phong, mặt đầy chính nghĩa ung dung nói rằng. Tôi cảm thấy sự việc hôm nay chắc có sự nhầm lẫn, các ông không hề đụng chúng hắn. Có lẽ do hắn sợ quá mà té ngã thôi. Không phải tôi rõ ràng là bị tông trúng mà đau quá. Đền tiền đi. Hầu tử diễn khá là nhập vai. Diệp Hoan bỗng dưng muốn khóc. Cao Thắng Nam đứng bên cạnh thấy chú Triệu cười lạnh, lại nhìn dáng vẻ sợ sệt của Diệp Hoan, cộng thêm tiếng kêu la thảm thiết nhưng lại lộ vẻ đầy hơi sức của người bị hại nằm dưới đất. Cao Thắng Nam không phải là một cô gái ngốc, chốc lát đã hiểu ra bản chất của toàn bộ sự việc. Đồ khốn, dám đụng đến bà cô ta đây à? Cao Thắng Nam bừng bừng tức giận. Diệp Hoan mạnh miệng biện hộ lại. Ai đụng đến cô chứ? Không phải lúc nãy tôi nói là có sự nhầm lẫn sao? Nếu như anh không xem qua giấy phép hành nghề của chú Triệu, có chắc là sẽ nói là nhầm lẫn hay không? Cao Thắng Nam cười nhạt. Diệp Hoan cẩn thận giải thích. Con người tôi tràn đầy chính nghĩa. Không hề khom lưng cúi đầu trước sự cao sang quyền quý, lúc nãy tôi thật sự đã hoa mắt rồi, thật sự các người không hề đụng vào anh ta, tôi thấy việc này coi như chấm dứt tại đây thôi, tôi thấy hai người người chắc cũng rất bận. Nói đoạn Diệp Hoan phủi phủi nền đất trước xe, dự định kêu hầu tử cùng biến đi, rốt cuộc quay đầu lại nhìn, thì ra hầu tử lúc nãy đang nằm ở dưới đất bây giờ không biết đã bỏ chạy từ lúc nào rồi. Thằng cháu trai. Diệp Hoan chửi thầm. Lấy lại dũng khí, Diệp Hoan nhìn hai người cười cười định nọt, tiếp đó quay người định bỏ đi. Ca. Đứng lại. Anh thử chạy xem. Diệp Hoan sợ sệt, từ từ quay người lại, một khẩu súng trước mặt hắn, mũi súng đen ỏm nhắm ngay giữa trán. Diệp Hoan sợ đến mặt mày trắng bệch, toát mồ hôi lạnh, lần đầu tiên trong đời bị người ta chĩa súng vào, một cuộc kỳ ngộ thật là khó quên. Chờ đợi hắn là gì? Bắt giữ, hay là ngồi tù? Tôi chỉ là định làm một vụ, nhưng lại không thành công, có cần phải đối xử với tôi mạnh tay như vậy không? Làm sao đây? Thoáng chốc, Diệp Hoan đã nảy ra một quyết định. Quyết định của Diệp Hoan rất đúng, và chí ít là hắn cảm thấy nó rất đúng. Chỉ thấy hắn đưa hai tay lên, đột nhiên cả người cúi thấp xuống. Nằm sấp xuống mặt đất, giống như nghi thức bái thần của tà giáo, hai tay hai chân cùng với đầu hướng xuống đất dần dần lết về phía trước. Dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của Triệu Đại Phong và Cao Thắng Nam, Diệp Hoan bỏ đến trước chân của Cao Thắng Nam, ôm chặt lấy đôi chân dài và đẩy tính đàn hồi của Cao Thắng Nam, mũi hít lấy vài hơi, Diệp Hoan bắt đầu là khóc kêu gào. Chính phủ! Chính phủ! Hoan cho tôi nha! Tôi quả thật chỉ là đúng lúc đi ngang qua đường mà thôi. Ở nhà còn đang nấu nồi canh nữa. Cao Thắng Nam đột nhiên bị ôm lấy chân, vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ cả lên, cắn răng mở chốt an toàn của súng, ngựa khí toát lên sự lạnh lùng. Thả tay ra. Bằng không tôi nổ súng. Chương 5 vào cục. Rạng sáng ở trên đường lớn, Diệp Hoan ôm chầm lấy đùi của cô nữ công an xinh đẹp, khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hai tay không ngừng chà chà, vuốt vuốt. Chân quả là không tệ, vừa thon vừa dài lại đầy tính đàn hồi, nếu như ở trên giường mà được đôi chân này kẹp lấy. Đảm bảo sẽ rớt. Đương nhiên, vào lúc như vậy, Diệp Hoan không dám suy nghĩ nhiều. Hắn còn chưa mê gái đến mức bị người ta dùng súng chĩa vào đầu mà còn dám ăn đậu hũ non của nàng. Thực tế thì lúc này Diệp Hoan ôm lấy đùi cô nữ công an xin tha là hoàn toàn vô ý thức, ngay đến việc trà vớt trên đùi của nàng cũng là không hề hay biết. Diệp Hoan quá sợ hãi, đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma. Trước đây cùng với hầu tử, Trương Tam bọn họ cùng nhau bày trò lừa gạt, thành công cũng có, mà thất bại cũng có. Nhưng mưu mô lừa gạt đến nổi lừa phải công an, thực sự mà nói thì đây là lần đầu tiên. Thật là con mẹ nó xúi quậy quá đi thôi. Diệp Hoan không thể được coi là người tốt, nhưng cũng không đến nổi là loại cùng hung cực ác. Hắn ta chỉ là một tên lừa gạt còn bình thường mà thôi, và tên lừa gạt này thì rất sợ ngồi tù. Chưa ăn qua thịt heo nhưng cũng đã thấy qua heo chạy rồi, Diệp Hoan có thể tưởng tượng ra được mùi vị của cơm tù nhất định là không hợp khẩu vị rồi. Càng không cần nhắc đến đó là những tên đại ca tù tội. Các loại hình phạt đánh đập tra tấn, các quy tắc ngầm bẩn thỉu. Lúc mới vào là một đóa hoa cúc tươi xanh mơn mận, đến khi trở ra thì thành một đóa hoa hướng dương héo tàn. Nghĩ đến đây Diệp Hoan càng sợ hãi hơn. Có bị đánh chết cũng không thể ngồi tù. Hơn nữa, phi vụ lần này cũng không thành công, đâu đến nỗi phải ngồi tù chứ. Diệp Hoan vừa kêu la gào khóc, những ý nghĩ trong đầu càng nghĩ càng xa vời. Cú vấp tối hôm nay đúng là không dễ qua chút nào. Cao Thắng Nam bị Diệp Hoan thừa cơ lợi dụng chịu không nổi đến mức có ý định sẽ bóp cò nổ súng. Từ nhỏ đến lớn, từ trường học đến trường công an, cô luôn lạnh lùng, cao ngạo, chưa từng bị người khác khinh bạc qua lần nào. Sống đến hai mươi mấy tuổi đầu rồi, nhưng cô vẫn là một hoàng hoa khuê nữ chưa từng biết nói đến chuyện yêu đương. Trước đây hễ cứ có người nào muốn theo đuổi cô, không phải là bị ánh mắt sắc lạnh của cô làm cho khiếp sợ, thì cũng bị gia thế danh cao vọng tộc không với tới nổi của gia đình cô làm cho bỏ chạy. Thế nhưng chưa từng bị một tên lừa gạt nhỏ nhoi lợi dụng đến mức như vậy bao giờ, mà hắn còn có vẻ sung sướng nữa chứ, ôm lấy đùi của cô cứ trả sát mãi. Không người xuống, Cao Thắng Nam chĩa cây súng loại súng ngắn công an hay dùng, đầu súng đen ngòm lạnh băng kê sát trán của Diệp Hoan. Cảnh cáo người lần cuối cùng, lập tức bỏ tay ra. Nếu không ta sẽ tố cáo ngươi tội tấn công công an, và ta có quyền nổ súng bắn chết. Cao Thắng Nam giọng lạnh lùng, nghiến răng buông ra câu nói này. Diệp Hoan là một người rất biết thời vụ. Hắn ta nghe ra trong câu nói này chứa đầy sát khí, liền ngoan ngoãn buông tay ra, quỳ sụp trên đất, như một chú cừu con bị lạc đường, khóc nức nở không biết làm sao, dáng vẻ thê lương và có chút trẻ con ấy, tuyệt nhiên không có cách nào làm cho người ta có thể liên tưởng được 15 phút trước đây hắn ta còn là một phần tử phạm tội miệng ngậm lệnh điếu thuốc mưu mô lừa gạt. Chiêu than khóc thực sự không có hiệu quả. Cao Thắng Nam cười nhạt vài tiếng, từ phía sau lấy ra cái còng tay, rụt một cái, còn lấy hai tay của Diệp Hoan. Đi! Đến cục công an, giả danh nhà báo, mưu mô lừa gạt, ý đồ tấn công người thi hành công vụ, cộng lại cũng đủ để ngươi ăn cơm tù 2-3 năm rồi. Còn nữa, tên đồng bọn của ngươi đâu? Chạy trốn được à, chạy chơi không khỏi nắng, sớm muộn gì ta cũng sẽ tóm được hắn. Nói đoạn Cao Thắng Nam lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho đội biên phòng, trạm gác ở gần đó, để họ lưu ý để mắt đến một gã thanh niên mặc áo màu đen, dáng người mảnh khảnh, để tóc đầu đinh. Triệu Đại Phong đứng cạnh đó chép miệng. Những chuyện lừa gạt như vậy ông đã thấy qua nhiều rồi, chỉ cần bản chất đừng quá ngoan cố, thông thường thì chỉ là cảnh cáo răn đe vài câu, nhiều lắm thì cũng tạm giữ vài ngày, cũng không đến nổi phải kết tội, Cao Thắng Nam rõ ràng là làm chuyện bé xé ra to rồi. Nhưng mà cô bé này tối hôm nay trong lòng chứa đầy bực tức, lại gặp phải một tên lừa gạt nhỏ nhoi mắt mờ này, có lý nào lại không xả bất cơn giận chứ? Triệu Đại Phong nhìn qua Diệp Hoan mặt mày ủ rũ mà cảm thấy có chút đáng thương, chỉ biết cười gượng lắc đầu. Coi như số tên tiểu từ nhà người hôm nay đen đuổi vậy. 15. Thế là Diệp Hoan bị Cao Thắng Nam đưa về cục công an. Diệp Hoan tay bị còng vừa bước vào cửa cục công an, thì ngạc nhiên khi thấy bóng dáng của Hầu Tử, đang bị giữ chặt bởi hai chiến sĩ công an, đang từ từ đi về hướng văn phòng cục công an. Hầu Tử. Diệp Hoan mặc kệ ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm của Cao Thắng Nam mà gọi lớn. Thằng cháu trai không nghĩa khí. Sao mày cũng bị bắt vào đây? Hầu Tử quay đầu lại nhìn thấy Diệp Hoan. Dở khóc dở cười, cảm xúc lẫn lộn. Anh Hoan, anh. Rốt cuộc cũng không thoát khỏi ma trưởng của họ à? Diệp Hoan cúi mặt thở dài. Đúng vậy, cái này gọi là đạo cao một thước. Cao Thắng Nam nhịn không được đánh vào sau gáy Hầu Tử một cái buốt, giận dữ nói. Ma trưởng gì? Cái gì mà đạo cao một thước? Xem công an chúng tôi là thứ gì? Nói cho mà biết, sau khi vào trong thì nên hãy thành thật khai báo sự việc, đừng có mà dở trò này nọ. Hầu Tử bị Cao Thắng Nam đánh một cái loạng choạng, xoa xoa đầu mà không dám lên tiếng. Thế là Triệu Đại Phong và Cao Thắng Nam áp giải Diệp Hoan, hai người công an còn lại áp giải Hầu Tử, cả hàng người từ từ tiến về phía văn phòng cục công an. Diệp Hoan giờ rất sợ hãi, hắn ta không được học hành nhiều, chỉ học đến trung học, cho nên cũng không rành về pháp luật, hắn rất sợ thực sự phải vào nhà lao ăn cơm tù. Quay đầu lại nhìn Hầu Tử, lại thấy Hầu Tử sắc mặt thư thái, Diệp Hoan cũng thấy bất lo sợ hơn. Lúc nãy sao đột nhiên bỏ trốn vậy? Chú mày thật là không xem trọng nghĩa khí gì cả. Diệp Hoan kề sát Hầu Tử, nói với giọng thì thầm nhưng đầy trách móc. Loa điểm. Hầu Tử nhăn mặt đáp. Anh Hoan, anh không biết đấy thôi, lúc nãy khi em nằm trên đất, nhất thời không cẩn thận em phát hiện cô gái đó đằng sau có mang vỏ súng, là súng đấy. Cô ta có vũ khí trong tay, em không chạy thì biết làm gì chứ. Diệp Hoan cực lại, tiếp đó huề vải thở dài, vậy là cũng không thể trách Hầu Tử không coi trọng nghĩa khí, thực tế thì tình hình lúc đó. Không ai lo cho ai được cả, một người bị bắt còn hơn cả hai đều bị bắt. Sau đó Diệp Hoan lại nghi hoặc và hỏi. Nếu đã bỏ chạy rồi sao giờ còn bị bắt tới đây? Hầu Tử nghe Diệp Hoan hỏi vậy mà dở khóc dở cười. Lúc đó không phải là em đã bỏ chạy rồi sao? Đúng vậy. lúc chạy không phải hoảng hốt sao? Cũng đúng. Có một thành ngữ hấp tấp không chọn đường. Mày rốt cuộc muốn nói cái gì? Hầu tử ngoảnh đầu nhìn viên công an áp giải bên cạnh rồi túi đầu nói thầm. Lúc ấy định kiếm một nơi nào đó để trốn, kết quả là phát hiện ra một căn nhà trệt có sáng đèn, em cũng không để ý xem bản hiệu, ai ngờ khi bước vào mới phát hiện là... Mẹ nó, thì ra là một cái đồn công an. Diệp Hoan. Hầu tử giọng nghẹn ngào. Em vừa chui đầu vào, thì mấy tên công an đó có vẻ vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Nhìn em một hồi lâu, tiếp theo là 4-5 cây súng chĩa vào em. Diệp Hoan. Đối thủ như thần linh không đáng sợ, mà chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Câu nói này quả thật là chân lý ngàn đời, không sai chút nào. Mặc dù tương lai ảm đạm, nhưng Diệp Hoan vẫn không kềm được sự vui mừng trên nỗi đau của người khác. Đáng đời. Ai biểu mày không trọng nghĩa khí? Cái này gọi là lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng không hề lọt một ai, chuẩn bị cùng ăn cơm tủ với tao đi. Hầu tử nhìn thần thái của Diệp Hoan, nói với vẻ thận trọng. Anh Hoan này, em nói anh nghe chuyện này anh đừng giận. Chuyện gì? Em đã tranh cãi hồi lâu với mấy tên công an ở chốt dân phòng, sau đó công an họ nói rằng em tự giác ra đầu thú, mà thái độ thì lại thành khẩn. Hơn nữa vụ án cũng không quá nghiêm trọng, cho nên... Diệp Hoan bỗng cảm thấy có một dòng máu chảy ngược quần cuộc trước ngực. Cho nên sao? Cho nên việc này không truy cứu em nữa, em bây giờ vào đây cũng chỉ là để lấy lời khai, lưu lại hồ sơ, sau đó thì em được tự do. Diệp Hoan! Địt mẹ nó đây là cái đạo lý gì đây? Hai người đang nói chuyện, hầu tử bỗng bị Cao Thắng Nam từ phía sau đẩy mạnh một cái. Đàng hoàng chút coi. Kẻ bị tình nghi thì không được trao đổi, không được thông đồng. Hầu tử liền ngoan ngoãn, lập tức im lặng nghe theo. Diệp Hoan phản ứng cũng không tệ, thái độ đàng hoàng có lẽ cũng để lại chút ấn tượng tốt, có thể vì thế sẽ được xử nhẹ tay hơn. Vì thế mà Diệp Hoan quay đầu lại, mặt tươi cười mang chút định mà hỏi. Vị nữ công an đây quý danh là gì? Cao Thắng Nam lạnh lùng đằng háng một cái. Ta họ Cao, gọi là Cao Thắng Nam, người bắt ngươi chính là ta, không phục phải không? Hầu tử nhỏ tiếng lầm bầm. Rõ ràng là thừa nữ, sao lại gọi là thừa nam, cha mẹ cô ta có hơi bị lệnh tông thì phải. Thấy thần sắc nữ công an không được tốt, Diệp Hoan liền khẽ đụng hầu tử. Đừng nói bậy, cha mẹ cô ấy không chừng là người trong làng nghệ thuật. Hầu tử chợt ngạc nhiên. Thì ra là làm nghệ thuật, vậy thì chẳng trách. Cao Thắng Nam hơi có chút phát điên mà to tiếng. Thắng trong từ thắng lợi, chứ không phải thừa trong dư thừa. Chương 6 thẩm vấn. Trong văn phòng làm việc của cục cảnh sát có treo một tấm huy hiệu rất lớn, trên đó là hình một nhánh tùng đỡ lấy một tấm khiên. Hình ảnh trường thành và quốc huy trong tấm khiên ấy phát sáng lấp lánh tạo cho người ta một cảm giác an toàn đầy trang nghiêm. Đương nhiên, với thân phận là kẻ tình nghi phạm tội của Diệp Hoan hiện giờ thì hắn lại cảm thấy không an toàn, hắn cảm thấy bản thân giống như một tên trộm cắp, kiểu như là những tên trộm cắp bại hoại trong vô số các phim ảnh và tác phẩm văn học được dùng để làm nền cho các vai chính đầy chính nghĩa quang minh, một vai tiểu tốt điển hình. Giờ đang là đêm khuya, đại sảnh văn phòng làm việc chỉ có 2 viên cảnh sát đang trực ban. Cao Thắng Nam đẩy 2 người mặt mày ủ rột là Diệp Hoan và Hầu Tử đi lên lầu 2. Lầu 2 phân làm nhiều căn phòng, 2 căn phòng ở sâu trong cùng là phòng thẩm vấn số 1 và phòng thẩm vấn số 2, Diệp Hoan và Hầu Tử mỗi người vào một phòng, chia ra để phỏng vấn. Phòng thẩm vấn được bày biện rất là gọn gàng, một chiếc bàn làm việc lớn được đặt ở phía trước, kế đó là một chiếc ghế trông có vẻ rất đặc biệt được đặt đơn độc, lưng ghế và tay vịn đều được làm từ sắt, chính giữa tay vịn còn có một thanh gô ngang có thể hạ xuống bất cứ lúc nào. Giống như loại xe được dùng cho trẻ nhỏ trong các siêu thị. Diệp Hoan chưa từng vào cục cảnh sát bao giờ, nhưng hắn biết rõ, cái ghế này là dành riêng cho hắn ngồi, còn thanh gỗ ngang có thể hạ xuống bất cứ lúc nào kia được dùng để phòng khi những kẻ nghi phạm bất ngờ đứng dậy phản kháng lại. Vì thế sau khi vào trong phòng thẩm vấn rồi Diệp Hoan cũng không khách sáo mà ngay lập tức ngồi chém trễ vào cái vị trí dành riêng cho hắn ta. Cao Thắng Nam bước theo vào trao mày một cái, càng ác cảm hơn đối với Diệp Hoan, nhìn cử chỉ nhanh nhỏ của hắn. Nhất định là đã từng vào đây không ít lần rồi, có thể nói là giống như con chim sẻ ra ở hồ động đỉnh đã từng nếm trải qua không ít sóng gió. Bỏ 2 chân mà ngươi đang gác lên xuống, có tin là ta sẽ chặt chân ngươi không? Cao Thắng Nam vỗ mạnh bàn một cái, nói như thét. Diệp Hoan nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, sự việc hôm nay có thể nói là lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, cố gắng để lại chút ấn tượng tốt, thì không chừng việc lớn sẽ hóa nhỏ. Triệu Đại Phong là phó cục trưởng, đương nhiên là không cần hắn đích thân thẩm vấn. Hơn nữa đối với những vụ án trộm cắp lừa gạt nhỏ nhặt này, Triệu Đại Phong cũng không muốn thẩm vấn, chỉ là theo thủ tục thì khi thẩm vấn nghi phạm thì ít nhất phải có mặt 2 cảnh sát, cho nên Triệu Đại Phong đã gọi thêm một viên cảnh sát trong phòng trực ban là Cao Thắng Nam cùng vào trong phòng thẩm vấn. Cao Thắng Nam vừa ngồi xuống đã nói với vẻ lạnh lùng, họ tên, nơi ở, số chứng minh nhân dân. Diệp Hoan trả lời một cách thành thật, Diệp Hoan, nhà ở khu lão thành hẻm Cát Tường, số chứng minh nhân dân là vị cảnh quan họ Cao này, không phải tôi không muốn nói, nhưng thật sự không nhớ, cả một chuỗi số dài như vậy, đọc ra đối với tôi cũng chẳng có ích gì, tôi cần gì phải nhớ chứ. Cao Thắng Nam cười lạnh nhạt, nếu như người ta cho anh một thẻ tín dụng, anh chỉ cần lướt nhìn qua là nhớ được số rồi phải không? Diệp Hoan liền hùa theo, cảnh quan đúng là tri kỷ của tôi. Dầm. Cao Thắng Nam vô bàn tức giận, đàng hoàng cho tôi một chút. Thành thật khai báo, nói. Có tiền án phạm tội hay không? Không có. Tôi là dân lương thiện. Trước đến giờ chưa phạm tội gì cả, hôm nay chỉ là phạm chút. Cao Thắng Nam đương nhiên làm sao tin được, quay người dùng mắt ra chỉ thị cho viên cảnh sát trẻ bên cạnh, viên cảnh sát hiểu ý, đứng dậy đi ra ngoài, đi xuống lầu mở máy tính ra kiểm tra. Diệp Hoan nuốt nước bọt, cười to nói, cảnh quan này, sự việc hôm nay đích thực là có sự nhầm lẫn, xin cô dơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một lần có được không? Chuyện còn con thế này đâu có cần phải làm nghiêm trọng đến như vậy đâu chứ, hết còng tay rồi lại vào phòng thẩm vấn, làm như tôi như là tội phạm giết người không bằng, thế này rất dễ làm mất hòa khí giữa nhân dân với cảnh sát, khuya như vậy rồi thôi thì bỏ qua đi, phụ nữ thức đêm không tốt cho làn da đâu. Cao Thắng Nam nhìn chằm chằm Diệp Hoan, ánh mắt sắc bén như lưới dao, cô đang thông qua việc quan sát những biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt của Diệp Hoan để phán đoán kẻ bị tình nghi có phải đang nói thật hay không, hoặc là có bỏ sót tình tiết nào hay không. Đây là một kỹ năng mà mỗi một cảnh sát hình sự cần phải rèn luyện. Cao Thắng Nam cứ im lặng không nói một lời như vậy mà chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Hoan, không biết là được bao lâu rồi, trong lòng Cao Thắng Nam bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ. Theo lý mà nói thì người trước mặt cô chẳng qua chỉ là một tên lừa gạt nhỏ nhoi, và những kẻ như vậy thì không thể có gan phóng hỏa giết người, bình thường thì cũng chỉ dở một số thủ đoạn đại loại như trộm cướp vặt vãnh, mưu mô lừa gạt lặt vặt thôi, và những tên như vậy thì ở thành phố Ninh Hải này mỗi lần bắt là được cả một đám. Cao Thắng Nam thực sự là gặp quá nhiều rồi. Nhưng sau khi quan sát Diệp Hoan một cách cẩn thận, Cao Thắng Nam cảm thấy Diệp Hoan có chút gì đó hơi khác lạ so với những tên trộm cướp thông thường khác, rốt cuộc là khác ở chỗ nào nhỉ? Cao Thắng Nam cũng không nhìn ra, điều đáng chú ý đến đó là đôi mắt của Diệp Hoan, một đôi mắt rất thăng trầm, rất khó tưởng tượng. Trong đôi mắt của một thanh niên trẻ tuổi lại chứa đựng một sắc thái thăng trầm như vậy, tựa như chỉ cần một ánh mắt cũng có thể nhìn thấu nhân tình thế thái, nhưng lại cố gắng che đậy một cách sắc sảo. Thậm chí ngay cả bộ dạng lồm cồm của tên lừa gạt này gần giống như là ngụy tạo ra vậy. Tên lừa gạt này. Không bình thường. Sau một hồi lâu, Cao Thắng Nam mới đưa ra kết luận này. Lúc này, viên sĩ quan ra ngoài kiểm tra tư liệu từ máy tính mở cửa bước vào, trong tay cầm một bản tư liệu đã được in xong. Cao Thắng Nam nhận tư liệu, cẩn thận xem qua một lượt. Ừm, cô Nhi, không có gia cảnh, học lực trung học, có nghề nghiệp chính đáng, trước đây không hề có tiền án phạm tội. Tên này không nói dối. Hắn đích thực không có tiền sự, chỉ là hôm nay có phạm chút tội. Bây giờ xem ra, vụ án tối hôm nay đại khái đã rõ ràng rồi, hai tên lừa gạt này nghèo quá hóa liều, hợp tác với nhau định làm một vụ nhưng lại không thành công, chỉ đơn giản như vậy. Cao Thắng Nam thoang thoáng có chút thất vọng, cô thật sự hy vọng Diệp Hoan là một tên tội phạm sát nhân bị truy nã nhiều năm, tối hôm nay vừa lúc rơi vào tay cô, nếu được như vậy, cô đã lập được công lớn, để cho những người lãnh đạo trong cục từ đây phải nhìn cô bằng một ánh mắt khác. Và cũng để cho người nhà của cô cứ luôn phản đối cô làm cảnh sát hình sự phải phục thua, sau này đừng làm vướng tay vướng chân cô nữa. Nhưng hiện thực bao giờ cũng tàn khốc, hiện thực là như vậy, Cao Thắng Nam của tối hôm nay chỉ bắt được một tên lừa gạt nhỏ nhoi mở mắt, chỉ vậy mà thôi. Liếc mắt nhìn một lượt Diệp Hoan, Cao Thắng Nam ngay đến hứng thẩm vấn hắn cũng không còn, phòng thẩm vấn chốc lát rơi vào khoảng không im lặng. Nói xem, tại sao lại mưu mô lừa gạt, động cơ phạm tội là gì? Cao Thắng Nam hỏi với giọng mệt mỏi. Loa đỉnh. Hai mắt Diệp Hoan bỗng chốc trở nên ảm đạm, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên một khung cửa sổ nhỏ phía trên phòng thẩm vấn, trong mắt tràn đầy sự thăng trầm và nỗi đau xót. Hồi lâu, Diệp Hoan từ từ đáp lại với một giọng khàn khàn, đây là một mùa đông lạnh lẽo. Hửm. Cao Thắng Nam ngẩng người. Tên này đang làm thơ à? Sĩ quan cao này, buổi tối ngủ có mở máy điều hòa không? Ánh mắt mờ mờ của Diệp Hoan nhìn Cao Thắng Nam. Mờ mờ chứ, Cao Thắng Nam trả lời một cách vô thức, nhưng sau đó bỗng lấy lại tinh thần. Đập bàn một cái, tôi mở máy điều hòa hay không liên quan gì đến anh. Đừng kỳ kèo với tôi nữa, hãy mau khai thật động cơ phạm tôi là gì. Diệp Hoan nói với giọng đầy đau xót, đó là động cơ phạm tội của tôi đấy. Mấy đứa em trai em gái nhỏ của tôi buổi tối lạnh đến không ngủ được, tôi phải kiếm chút tiền để mua cho chúng vài cái máy sưởi, để cho chúng được ngủ ngon giấc hơn. Anh là cô Nhi, lấy đâu ra em trai em gái? Tất cả những đứa trong cô Nhi viện đều là em trai em gái của tôi, hơn cả trăm đứa lận. sắc mặt của Thắng Nam bỗng chốc dịu lại. Thì ra hắn vì muốn kiếm chút tiền để mua máy sưởi cho tụi em nhỏ, nên mới. Tên lừa gạt này gần như không phải là hoàn toàn xấu, mà cho thấy là bản chất của hắn vẫn là lương thiện. Nghĩ đến đây, Cao Thắng Nam mơ hồ có chút cảm động, đến cả ngữ khí cũng trở nên dịu dàng hơn, mặc dù tính tình của cô rất ghét tội ác, nhưng không phải là hoàn toàn không nói đạo lý, pháp luật cũng có tình người. Cao Thắng Nam không phải là một cảnh sát cứng nhắc chỉ biết có các điều khoản pháp luật. Anh cho dù chỉ là kiếm chút tiền cho những đứa em nhỏ đi nữa thì cũng phải đi theo con đường chân chính, kiếm tiền một cách đường đường chính chính mới phải, tại sao lại phải làm chuyện phạm pháp chứ? Có lẽ ngay đến bản thân cô cũng không hề nhận ra rằng, ngữ khí của Cao Thắng Nam lúc bấy giờ giống như đang khuyên chồng tiến lên phía trước vậy, thật sự có thể nói là rất ôn hòa, dịu dàng đến chảy nước. Viên cảnh sát ghi chép bên cạnh dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Cao Thắng Nam với ánh mắt kinh ngạc. Con rồng bá vương này vậy mà cũng có lúc dịu dàng, đây thật sự là làm cho người khác phải kinh ngạc hơn là việc heo nái leo cây nữa. Giọng nói của Diệp Hoan càng trở nên trầm lắng và có pha chút tình cảm, tôi là người bất tài, cứ luôn nghĩ là muốn chăm sóc cho lũ em được tốt hơn, nhưng cứ làm không ra gì, đây là một cái xã hội mà đồng tiền luôn là tất cả, không có tiền thì không làm được cái gì cả. Tôi thì chỉ học đến trung học, muốn xin việc làm thì người ta cũng không nhận, trước đây cũng đã từng ôm ấp nhiều lý tưởng, nhưng hiện thực luôn quá tàn khốc. Lần lượt đều vỡ tan cả. Lúc này viên cảnh sát ghi chép cũng đã dừng bút, sự việc mà tối hôm nay Diệp Hoan phạm phải so với vô số vụ án phạm tội hung tàn ghê tởm mà mỗi ngày họ phải đối mặt mà nói, vốn chẳng có đáng là gì, gian đe giáo dục một phen là có thể thả về rồi, cho nên cảnh sát thôi thì cũng làm biếng mà ghi chép lại. Cao Thắng Nam hỏi với vẻ hiếu kỳ, anh đã từng có lý tưởng gì? Diệp Hoan ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy đau khổ, trước đây từng muốn làm một công nhân nhưng lại không có tay nghề. Muốn làm một người nông dân vinh quang nhưng lại sợ mệt. Gần đây thì lý tưởng có hơi cao vậy là muốn mở một tiệm kim khí, nhưng lại không có tiền nhập hàng về bán. Cao Thắng Nam chợt lắng lòng, cho nên. Diệp Hoan nhìn cô với một ánh mắt đáng thương, không phải là bàn bạc với anh em, đến bên đường kiếm chắc để nhập ít hàng. Cao Thắng Nam mặt mày tái xanh. Anh ngoài việc lừa gạt dối trá, thì không còn biết nghĩ cách khác để kiếm tiền hay sao? Diệp Hoan nói đầy rụt rè, nghe nói ở Nam Ninh có một kho tinh trùng. Mỗi lần quên tinh có thể nhận được 200 đồng tiền lộ phí, tôi đã đắn đo rất lâu, nhưng vẫn không nỡ đem con của mình đi đổi lấy tiền. Phục viên cảnh sát ghi chép cuối cùng cũng không nhịn nổi mà phì cười. Mặt của Cao Thắng Nam dần dần tái tím. Lúc nãy có lẽ đều là do cô ảo tưởng, tên này cũng chỉ là một tên lừa phỉnh ham ăn biếng làm điển hình đấy mà, uổng công cô còn cho rằng hắn có cái gì đó khác với người khác, hóa ra đều là trá hình cả. Thật sự chỉ muốn khóa trái cửa phòng thẩm vấn rồi sau đó cho anh ta một trận ra hồn. Lúc này, bên ngoài phòng đống vang đến tiếng bước chân vội vã. Cao Thắng Nam lặng người, không còn tâm trí thẩm vấn Diệp Hoan nữa, cô mở cửa ra, vừa đúng lúc gặp chú Triệu bước vội vã ngang qua cửa phòng. Cao Thắng Nam vội nắm lấy chú Triệu, xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Đại Phong tối sầm mặt mày, trong thành phố xảy ra một vụ án mạng có một cô gái chết trong chung cư, cô ta mất liên lạc với người nhà 24 tiếng đồng hồ rồi, người nhà cô ta không an tâm nên nửa đêm đi từ ngoại thành đến Ninh Hải tìm. Nhưng vừa mở cửa nhà cô ấy thì phát hiện cô gái ấy đã chết, họ vừa mới báo án. Hai mắt Cao Thắng Nam bỗng chốc lộ ra vẻ hưng phấn. Chú Triệu, để cho con đi đi, con có thể phá vụ án này. Chương 7 cảnh sát và dân hợp tác. Triệu Đại Phong nhìn Cao Thắng Nam, không nói nên lời. Nhà người ta có người qua đời, cho dù cô không có quan hệ thân thích với họ, cũng không cần lộ ra vẻ mặt phấn khởi như thế. Nếu mà để nhà người ta thấy thì cô này chết chắc. Thắng Nam, vụ án này. Thắng Nam cắt ngang lời của Triệu Đại Phong và nói, vụ án này để cháu nhận. Triệu Đại Phong thở dài, ông ta rất khó xử. Nói về án mạng thì do Ninh Hải là một thành phố quốc tế hóa nên một phụ nữ bị giết sẽ tạo ra dư luận rất lớn bởi bây giờ là thời đại thông tin. Những chuyện bình thường như cãi lộn trong hay hai vợ chồng đòi ly hôn đều được phát sóng trên truyền hình để thỏa mãn thói hư tật xấu của người dân Trung Quốc thích xem chuyện thiên hạ. Huống hồ bây giờ là một sinh mạng bị giết, bọn ký giả còn không bu tới như rồi mới lạ. Thời đại thông tin là thế này đây. Dân chúng mọi ngày đều coi TV, một án mạng xảy ra ở thành phố của chúng ta, hoặc chỉ là một đoạn tin tức nhỏ thôi, chỉ cần ký giả phát sóng ra là cục công an thì nhất định phải theo dõi, một ngày, vài ngày thậm chí là mấy chục ngày đi nữa thì công an cũng phải cho dân chúng câu trả lời, vụ án tiến triển thế nào, phá án chưa, bắt được tên phạm tội chưa, những câu hỏi này công an phải trả lời sau khi tin tức về vụ án được phát sóng, bởi vì, trong một thành phố mấy trăm triệu người, thì nhất định, sẽ có vài người dân sẽ theo dõi vụ án này. Một vụ án lớn như thế này, Triệu Đại Phong chịu áp lực rất lớn, làm sao ông ta yên tâm giao vụ án này cho Cao Thắng Nam, một người mới ra trường thế này. Quả thật cô có bản lĩnh, có thể thấy được cô rất nỗ lực trong trường học và còn có kinh nghiệm thực tế, nhưng rất tiếc, dũng khí thì nhiều, nhưng trí mưu thì không đủ, và công việc phá án, tất cả đều là suy luận logic, làm việc bằng bộ não. Về Cao Thắng Nam, có thể nói thế này, nếu như vào chiến trường thời cổ đại, cô nhất định sẽ là người tiên phong, có thể lấy một đánh mười, chém tướng đoạt cờ rất dễ dàng, nhưng cô thật sự không phải là loại nhân tài ngồi trong soái trướng phe phẩy quạt lông mà bày mưu tinh kế. Nói thật là cô thích hợp với việc chống bạo loạn, chỉ cần sử dụng chân tay, mà không cần dùng đến não. Nhưng bây giờ Cao Thắng Nam yêu cầu nhận vụ án này với thái độ khẩn thiết, những vụ án dạng thế này, hồi xưa đã từ chối cô biết bao nhiêu lần, nếu lần này cũng từ chối thì cô sẽ có thành kiến với mình, và cha cô nhất định cũng sẽ không được vui. Cao Thính không thích con gái mình làm cảnh sát thì đó là một việc, nhưng mà đã làm cảnh sát rồi, anh coi con gái tôi như một bình hoa chỉ để trang trí, thế này là thế nào? Chẳng lẽ con gái tôi vô dụng đến mức này sao? Theo sự hiểu biết về ông sếp cũ của Triệu Đại Phong thì nhất định ông ta sẽ nghĩ như thế, logic này xem ra rất mâu thuẫn, không nói lý lẽ, nhưng ông sếp cũ quả thật là người không nói lý lẽ đấy, làm gì được ông ta? Nhìn thấy Cao Thắng Nam nhìn ông với ánh mắt lo lắng và khẩn cầu, Triệu Đại Phong thở dài và nói. Được, vụ án này cháu thử làm thử đi. Nhưng chú nói trước, 3 ngày, nếu trong 3 ngày không tìm ra hung thủ thì chú sẽ cho người khác tiếp nhận vụ án này thay cháu, cháu cũng đừng hòng mách lẻo với cha cháu. Chú đã cho cháu cơ hội, là do cháu không có bản lĩnh thôi. Cao Thắng Nam nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở, đôi mắt to tròn lung linh cong lại thành 2 đường vòng cung, cũng rất đáng yêu. Chú ơi, chú còn không tin cháu à? Cần gì tới 3 ngày, vụ án này chỉ cần 1 ngày thì có thể phá xong rồi. Cao Thắng Nam đặt tay lên vai của Triệu Đại Phong nở một nụ cười ngọt ngào, nữ cảnh sát lạnh lùng lúc này thoạt nhìn như đang nhõng nhẽo trong vòng tay của cha. Triệu Đại Phong lắc lắc đầu, như đang cưng chiều vuốt ve sờ đầu cô, cười và nói, pháp y đã giải phẫu thi thể, các đồng sự của khoa kỹ thuật cũng đã thăm dò hết hiện trường, sẽ nhanh chóng có kết quả, đi, theo chú đến khoa kỹ thuật xem sao. Cao Thắng Nam vui vẻ đáp lời, khoác vai Triệu Đại Phong mà đi. Từ đầu đứng cảnh nhìn với đôi mắt thơ ơ lạnh nhạt, lúc này sắc mặt của Diệp Hoan biến sắc đi. Đợi một chút. Ngài cảnh sát, cô đi bắt tội phạm cũng được, bảo vệ hòa bình thế giới cũng được, tôi không quan tâm, nhưng xin cô thả tôi ra trước đi rồi tính sau. Cao Thắng Nam với thân hình thon thả nhu mì, quay đầu nhìn Diệp Hoan với vẻ mặt kinh ngạc, sao anh còn ở đây? Diệp Hoan khóc không ra nước mắt, vừa rồi cha hỏi còn rất say mê cùng nhiệt, bây giờ cô quên tôi rồi sao? Sự tồn tại của tôi lại mờ nhạt đến thế này sao? Bởi vậy Diệp Hoan rất thành kính cầu khẩn nói. Hãy tin tôi thật sự rất muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà tôi rất ghét bản thân mình, sao lại không thể rời khỏi? Cao Thắng Nam lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, suy nghĩ một hồi rồi nói. Anh không được đi, vụ án của anh còn chưa xong, không thể thả anh ra lúc này, để tôi đi khoa kỹ thuật về rồi sẽ tra hỏi anh sau. Diệp Hoan thật sự sợ rồi, tội tôi không đến nỗi nặng như vậy chứ. Cao Thắng Nam không trả lời, vẫy vẫy tay rồi đi theo Triệu Đại Phong. Diệp Hoan nghiến răng tức giận, đồ đàn bà thúi, nếu không phải trong tay mày có chứng cứ, nhất định tao sẽ bỏ mày. Thời gian trôi đi chậm chạp, Diệp Hoan bị còn lại trong phòng thẩm vấn, hắn đã đợi hơn 2 tiếng đồng hồ, Cao Thắng Nam trở về với vẻ mặt ủ rũ. Diệp Hoan ngước đầu lên nhìn Cao Thắng Nam với vẻ mặt tái nhợt, lập tức cúi đầu xuống, với vẻ mặt của một người phạm tội chịu thừa nhận tội. Sắc mặt của ả này khó coi quá, không cần phải hỏi thì cũng biết là liên quan đến vụ án rồi. Lúc này không nên đến quấy nhiều ả, không thì sẽ rất nghiêm trọng. Ầm. Cao Thắng Nam thẩy nguyên chồng văn bản vụ án lên trên bàn phòng thẩm tra. Sao lại không có manh mối? Sao lại không có manh mối? Cao Thắng Nam gào thét lên, như con sư tử cái bị chọc giận vậy, đi qua đi lại trong phòng thẩm vấn. Diệp Hoan nhìn cô với vẻ mặt run sợ, những người đang tức giận, đương nhiên là muốn tìm chỗ chút giận, bây giờ trong phòng thẩm vấn chỉ có hắn và Cao Thắng Nam, cao thấp mập ốm dài ngắn đều rất phù hợp, cô nàng này sẽ không phải đem ta ra làm nơi chút giận chứ. Quả như suy nghĩ của Diệp Hoan. Khuôn mặt xinh đẹp của Cao Thắng Nam đỏ bừng lên, sau khi thở một hơi dài liền quay đầu sang nhìn chằm chằm vào tấm vải dính đầy máu rồi đột nhiên quay sang nhìn Diệp Hoan. Tim của Diệp Hoan xem chút nữa ngừng đập. Đôi mắt xinh đẹp của Cao Thắng Nam nheo lại, trong ánh mắt lộ ra sự nguy hiểm. Ngươi, sáng hôm qua khoảng 6 giờ, ngươi đang ở đâu, làm gì? Diệp Hoan nhìn Cao Thắng Nam với ánh mắt ngạc nhiên, há hốc miệng. Không khí trong phòng thẩm vấn yên lặng như chết. 4. Nam. Thời gian như đã trôi qua cả một thế kỷ, Diệp Hoan đột nhiên bật dậy từ ghế ngồi. Đôi mắt trợn to hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy bi phẫn cùng kinh ngạc. Chính phủ. Các người không bắt được tội phạm cũng không thể vu oan cho người tốt thế này. Các người cáo tôi cướp bóc, tôi cắn răng chịu. Nhưng các người không thể nghi ngờ tôi giết người, có nói lý không, chứng cứ đâu? Diệp Hoan hét khản cả giọng. Cao Thắng Nam bị tiếng gào thét của Diệp Hoan làm rung màng nhĩ, nét mặt giận dữ dần dần lắng xuống. Ngồi xuống. Tự nhìn lại mình đi. Ai thèm nghi ngờ anh. Tôi chỉ là làm theo thủ tục tra hỏi vậy thôi. Cao Thắng Lợi nhíu mũi, tức giận nói. Diệp Hoan bi thương nói. Cô tra hỏi thì không có vấn đề gì, nhưng xem chút nữa là tôi đập đầu chết trước mặt cô để bày tỏ sự trong sạch của tôi. Cô cảnh sát ơi, tôi tuy trẻ, nhưng tôi bị bệnh tim. Mai mốt đừng dọa tôi nữa, cô mau mau thẩm vấn đi, nhốt hay là thả cũng nói một tiếng, như vậy được chưa? Cao Thắng Nam hứ một tiếng, còn chưa kịp nói, một cảnh sát bước từ cửa vào, đưa bản báo cáo cho cô ta và nói. Đã có kết quả từ bộ phận pháp y và kỹ thuật, nạn nhân là nữ, 23 tuổi, sống một mình trong một căn hộ chung cư. Sau khi giải phẫu, pháp y phán đoán thời gian chết của nạn nhân là rạng sáng hôm qua trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ. Trên người nạn nhân không có vết thương khác, vết thương chí mệnh là ở eo và ngực do bị người ta đâm 10 nhát dao, mất máu nhiều mà chết. Bộ phận kỹ thuật đã dò xét hiện trường án mạng, nhưng thu hoạch không lớn, trong căn hộ chung cư không có phát hiện dấu chân và vân tay của nghi phạm, hung khí cũng không có ở hiện trường, nhưng trong phòng của nạn nhân có dấu vết bị lục soát, không loại trừ khả năng cướp của giết người. Đã hỏi những người hàng xóm của nạn nhân, họ đều nói lúc đó không nghe. Tiếng kêu cứu hay la hét cũng như không bi. Tê gì về cái chết của nạn nhân. Cao Thắng Nam như bước vào điểm cụt, hai mày nhíu lại. Có lấy cuốn băng ca mê ra từ bảo vệ không? Lúc đó là rạng sáng khoảng 6 giờ, trong xóm lúc này có những người ra đi tập thể dục buổi sáng, hỏi xem có người lạ xuất hiện không, hoặc có những tình huống khác thường không. Cảnh sát lắc đầu nói. Đã hỏi qua những người đó rồi, mọi người đều không thấy tình huống khác thường nào hết. Trong ca mê ra thấy có một người con trai mặc áo khoác đen bước ra lúc rạng sáng 6h, rất có khả năng là nghi phạm, trên đầu người này đội nón bóng chày, cố tình khom người xuống để người ta không thể nào nhận ra đặc trưng về diện mạo và thể hình của người này. Trong camera này tuy là có xuất hiện nghi phạm, nhưng đối với việc phá án của chúng ta có tác dụng không lớn. Hai người đang ở trong phòng thẩm vấn bàn luận về vụ án này, hoàn toàn không để ý gì tới Diệp Hoan đang ngồi trong phòng. Loa đỉnh. Diệp Hoan bị còng tay trên ghế, không nói ngồi nghe họ phân tích tình án, cuối cùng Diệp Hoan chớp mắt vì cái, trong mắt hiện ra một tia tinh quang nhưng rất nhanh chóng lại trở lại bình thường. Cao Thắng Nam vừa lập quân lệnh với Triệu Đại Phong, phá án trong một ngày, giờ mới qua 2 giờ, vụ án đã như đi vào điểm cụt. Xem ra vụ án đơn giản là thế này, không có chút manh mối nào hết. Cao Thắng Nam nói với vẻ mặt thất vọng, trên đời này không có ai phạm tội mà không để lại manh mối nhất định là có, chỉ là hiện tại chúng ta chưa tìm ra mà thôi. Anh kêu mấy người đồng sự đi điều tra thêm lần nữa gia đình, bạn bè, bạn học của nạn nhân, điều tra tình trạng tín dụng trong ngân hàng của nạn nhân, và điều tra xem nạn nhân có kết toán với ai không. Anh cảnh sát trả lời một tiếng rồi nhanh chóng bước ra cửa. Trong phòng thẩm vấn nhỏ hẹp một lần nữa lại chỉ còn hai người Diệp Hoan và Cao Thắng Nam. Cao Thắng Nam lộ ra vẻ mặt thảo não, hai mày nhíu lại, nhìn chằm chằm vào những báo cáo án tính đang để trên bàn, hàm răng trắng tinh của cô bẩm vào môi dưới, chìm sâu vào trong những suy nghĩ về vụ án. Hai con ngươi của Diệp Hoan liếc qua liếc lại nhìn Cao Thắng Nam, ho hai tiếng, trong phòng với vẻ im ắng, Diệp Hoan nói với giọng nhẹ nhàng. Vân tay là mấu chốt. Âm thanh vang lên đột ngột làm Cao Thắng Nam hoảng sợ, quay đầu lại nhìn. Thấy người đang nói chuyện là Diệp Hoan, cô cảnh sát là liếc Diệp Hoan một cái, nói nhảm, chẳng lẽ tôi không biết vân tay là mấu chốt sao? Khoa kỹ thuật không có phát hiện bất cứ một vân tay nào ngoài nạn nhân trong hiện trường gây án. Diệp Hoan cười lên, cười với nét mặt có chút bí hiểm, suy nghĩ của các người đã đi vào điểm cụt, nếu theo suy nghĩ của cô, đừng nói ba ngày, cả đời này cũng không thể phá được án. Cao Thắng Nam trợn to mắt, nói với giọng cộc cằn, ý của anh là sao? Tôi không thể phá được án. Chẳng lẽ anh phá được sao? Diệp Hoan cười đều, trong nụ cười của hắn tràn đầy sự tự tin, nhưng không trả lời câu hỏi của cô cảnh sát. Cao Thắng Nam thấy bộ đắc ý của Diệp Hoan, trong lòng không khỏi tức giận, cô bực mình hừ một tiếng, quay đầu lại không thèm ngó ngàng đến Diệp Hoan, tập trung nhìn vào hồ sơ vụ án. Diệp Hoan cũng không gấp gáp gì, hắn rất thong thả ngồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không biết đã bao lâu, bên tai đột nhiên vang lên tiếng có chút thẹn thùng của Cao Thắng Nam. Này! Có phải anh nghĩ ra được manh mối nào đó mà chúng tôi chưa nghĩ đến phải không? Diệp Hoan tiếp tục nhắm mắt lại, không trả lời, nhưng lại cười khẽ trên môi. Nụ cười đó lọt vào mắt Cao Thắng Nam, cô cảm thấy hắn rất đáng ghét, người một tên côn đồ, chẳng lẽ để cảnh sát như tôi cầu xin anh sao? Lại im lặng rất lâu, Cao Thắng Nam cuối cùng không chịu được áp lực tâm lý, vụ án này đối với con đường phía trước và sau này của cô ta rất quan trọng, cô không muốn phá hỏng nó. Nghĩ đến đây, Cao Thắng Nam lại cắn môi, giọng nói tức giận nhưng mang chút khẩn cầu. Này, anh nói gì đi chứ, chúng tôi đã đi vào điểm cụt như thế nào? Diệp Hoan mở mắt lên, thấy nét mặt có chút giận dữ và cũng mang chút bất ức, cười hắc hắc rồi nói, Cao Cảnh Quan, chúng ta bàn về một vụ trao đổi thế nào? Cao Thắng Nam nheo mắt lại, cảnh giác nói, trao đổi gì? Diệp Hoan mỉm cười nói, tôi phá vụ án này giúp cô thả tôi ra, sự việc hôm qua sẽ không nhắc đến nữa, thế nào? Cao Thắng Nam giận dữ, hỗ trợ cảnh sát phá án là nghĩa vụ của người dân. Anh lấy điểm này để ra điều kiện với tôi, anh đang uy hiếp cảnh sát đấy à? Đúng là nghĩa vụ của người dân, nhưng đó cũng không phải là trách nhiệm, người dân như tôi có thể giúp các người cũng có thể không? Diệp Hoan lung dung nói, anh không sợ tôi bắt anh vào nhà lao, cho anh ăn mấy năm cơm nhà lao sao? Cao Cảnh Quan là người thông minh, tôi ngồi tù, thì cô không phá được án, cô sẽ không làm chuyện đôi bên bất lợi chứ, đúng không? Cao Thắng Nam bắt đầu lung lay, chuyện Diệp Hoan làm bể sứ cũng không phải là chuyện to lớn gì, cô vốn dĩ chỉ muốn dọa hắn một rồi thả hắn ra, nhưng bị hắn uy hiếp thế này, cô cảm thấy hết sức tức giận, cực kỳ muốn đánh hắn một trận tơi bời. Suy nghĩ hồi lâu, Cao Thắng Nam nghiến răng nói, được, tôi đáp ứng điều kiện của anh. Diệp Hoan cười gian như cáo, lại ra một điều kiện khiến Cao Thắng Nam phải nổi giận. Ngoài việc không truy cứu ra, cô còn phải cho tôi 20.000 đồng tiền thưởng, tôi cũng không thể giúp cô không công chứ, đúng không? Cao Thắng Nam để tay lên bao súng bên hông. Diệp Hoan, anh đừng có được voi đòi tiền nhé. Cao Thắng Nam nghiến răng, đôi mắt trợn tròn nhìn vào Diệp Hoan với vẻ mặt như muốn nuốt chửng Diệp Hoan. Diệp Hoan ngước đầu lên, hai mắt bi thương nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt như đang ngâm thơ than thở. Đây là một mùa đông rét lạnh, gió lạnh xen lẫn băng tuyết, vô tình thổi vào thân thể yếu ớt của bọn trẻ. Được, 20.000 thì 20.000. Tôi sẽ móc tiền túi trả, được chưa? Cao Thắng Nam níu tóc của mình, kêu thét lên. Diệp Hoan cười đắc ý. Cao Cảnh Quan, cái gì cũng không nói, đại thiện nhân. Lát nữa để tôi bảo người trong viện tặng cô cờ khen thưởng. Đừng nói chuyện nhảm với tôi. Bây giờ anh nhanh chóng nghĩ giúp tôi xem có những manh mối nào mà chúng tôi chưa phát hiện. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh không phá được án, tôi không chỉ không đưa tiền mà còn nhốt anh lại trong vòng 10 ngày. Diệp Hoan nói với vẻ mặt nghiêm túc, vụ án này không khó nhưng trong lòng mỗi con người đều sinh ra điểm cụt, cảnh sát như thế, tội phạm cũng thế, rồi những điểm cụt đó thường là những mấu chốt để phá án. Chúng tôi đã bỏ lỡ chuyện gì sao? Diệp Hoan vừa cười vừa nói, những gì cảnh sát các người bỏ lỡ, cũng chính là những gì mà tội phạm bỏ lỡ. Ví dụ thế này, tội phạm và cảnh sát đều xem hiện trường gây án là trọng điểm đề phòng hoặc mục tiêu để phá án. Vì thế người phạm tội nghĩ đủ mọi cách để xóa hết vết tích của mình để lại trong hiện trường gây án, còn cảnh sát thì tìm đủ mọi cách để tìm ra dấu vết của người gây án, vì thế hiện trường gây án trở thành một bàn cờ trong chiến tranh, công và thủ, mưu và thuẫn, đôi bên cùng nghĩ đủ mọi cách. Diệp Hoan nhìn vẻ mặt mê man của Cao Thắng Nam, vẻ mặt cô vốn lanh lùng, lúc này càng nhìn thì lại càng thấy thật đáng yêu, thật khiến cho người ta nhịn không được muốn hôn lên đó một cái. Diệp Hoan tiếp tục nói, vừa rồi nghe mọi người phân tích tình hình án, nạn nhân bị dao đâm ngay bụng và lồng ngực, tin rằng các người cũng biết, máu trong huyết quản trong cơ thể con người là có áp suất, nát dao đâm vào bụng và lồng ngực, áp lực này trong tích tắc được buông lỏng, đương nhiên máu sẽ phun ra từ nhát dao đó, và động tác đâm nhát dao đó, thường thì hung thủ và nạn nhân phải mặt đối mặt mới có thể thực hiện được, nên Cao Thắng Nam dần dần hiểu ra, nên trên người hoặc tay của hung thủ sẽ có máu của nạn nhân. Diệp Hoan gật gật đầu. Tại sao mọi người lại không phát hiện được dấu vết của hung thủ trong hiện trường? Bởi vì sự đề phòng của hung thủ trong hiện trường gây án là rất lớn, để cảnh sát không tìm ra được dấu vết, hung thủ nhất định nghĩ đủ mọi cách xóa hết dấu vết của mình trong hiện trường, cho nên bộ phận kỹ thuật không thể tìm thấy gì có lợi cho vụ án là chuyện đương nhiên. Cao Thắng Nam nghe Diệp Hoan phân tích một hồi, trong mắt Cao Thắng Nam hiện lên sự mong đợi nói, người nói điểm cụt trong lòng là gì? Điểm cụt đó nằm ngoài hiện trường vụ án. Diệp Hoan nghĩ một hồi nói, trong tâm lý mà nói, tâm trạng của hung thủ trong khi gây án là rất lo sợ và hoang mang, những hung thủ máu lạnh mà chúng ta thường thấy trên TV, đó chỉ chiếm số ít thôi, câu nghĩ mà xem, sau khi gây án, hung thủ xóa hết tất cả dấu vết trong hiện trường gây án, sau đó rời khỏi hiện trường, nếu để cô là hung thủ, trong khoảng thời gian trước khi rời khỏi hiện trường, trong lòng của cô sẽ như thế nào? Sợ, nhưng lại rất nhẹ nhàng. Cao Thắng Nam nói, đúng, sợ là sợ mình không xóa hết dấu vết của trong hiện trường. Sợ để lại manh mối nào đó sẽ bị cảnh sát phát hiện ra, nhẹ nhàng là do hắn ta có thể rời khỏi hiện trường gây án này, sẽ không còn thấy một hiện trường án mạng ngập ngụa máu. Vì thế, sự lo lắng run sợ trong lúc hành hung, lúc rời khỏi đó thì từ từ thư thái lại, trong tiềm thức của hắn, hiện trường gây án là nơi hắn cảm thấy hoảng sợ nhất, khi đã rời khỏi thì hắn sẽ cảm thấy đã an toàn hơn, sự an toàn này sẽ dẫn đến một hành động thư giãn nào đó. Ý anh là? Diệp Hoan cười nói, cô đừng quên, trên người và tay của hung thủ dính máu, lúc đó là rạng sáng khoảng 6 giờ, trời sắp sáng, người trên đường cũng bắt đầu đông dần, nhất định hắn sẽ không về nhà với bộ dạng người dính đầy máu, cho nên, lúc đi trên đường, nhất định hắn sẽ nghĩ cách xử lý những vết máu trên người hắn. Mắt Cao Thắng Nam rực sáng hẳn lên. Diệp Hoan thả lỏng người ngồi dựa vào ghế, nói với giọng lười biếng, tới khu công viên, thùng rác gần nhà của nạn nhân hoặc những nơi như ống cống tìm xem có vật gì dính máu, ví dụ như bao tay đeo lúc hành hung, khăn giấy lau khi dính máu, hung khí vân vân, những vật đó nhất định có vân tay của hung thủ. Cao Thắng Nam cẩn thận suy nghĩ một hồi, nét mặt dần dần bừng sáng ra, nhìn Diệp Hoan với nét mặt vui vẻ và có chút tán thưởng. Diệp Hoan ho một tiếng rồi chậm rãi nói, còn một việc rất quan trọng. Cao Thắng Nam trợn to hai con mắt, gấp gáp hỏi, chuyện gì? Là gì đột nhiên tôi nghĩ không ra, 500 đồng tiền thuê nhà tháng sau còn chưa kiếm được, câu nghĩ xem có phải hạ hạ. Cao Thắng Nam tỏ ra vẻ nghiêm túc. Trong phòng thẩm vấn im lặng như chết, tiếng giống giận dữ phát ra từ miệng Cao Thắng Nam. Tên họ Diệp kia, anh tối ngày chỉ biết đến tiền, hôm nay tôi không cho anh một trận không được. Đừng có chĩa súng vào tôi như thế. Cẩn thận không cướp cò bây giờ. Cô làm vậy thì có khác gì con lừa? Thì tôi cũng chỉ giết con lừa mà thôi. 8. Chương 8, chương 8 Phúc Lợi Viện, cô Nhi Viện. Phân tích của Diệp Hoan đã đánh trúng vào tình tiết mấu chốt của vụ án, tuy rằng Cao Thắng Nam khinh bỉ cái thói chết cũng đòi tiền của Diệp Hoan, nhưng không thể phủ nhận, phân tích của Diệp Hoan là đúng. Thế là Cao Thắng Nam vội gọi đồng nghiệp trong cục chia làm nhiều nhóm, chia ra tất cả các ngõ ngách gần khu nạn nhân sinh sống tìm các vật khả nghi hoặc những vật có dính máu, bao gồm túi bảo vệ môi trường, thùng rác, ống cống. Sau khi sắp xếp xong, Cao Thắng Nam về lại phòng thẩm vấn, trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười, một nụ cười rất đẹp, đẹp đến nỗi tim Diệp Hoan đập liên hồi. Cô nên cười nhiều một chút. Diệp Hoan bất chợt nói với Cao Thắng Nam. Cao Thắng Nam chưa kịp hoàn hồn. Hả? Tại sao? Cười nhiều một tí, đừng nhăn mặt hoài, cảnh sát bảo vệ trị an xã hội là nhờ vào chính nghĩa và trí dũng song toàn, không phải dựa vào sụ mặt để dọa dẫm người khác. Nụ cười của Cao Thắng Nam bỗng nhiên biến mất, lại bắt đầu nhăn mặt lại, trừng mắt liếc Diệp Hoan một cái. Ngươi đừng nghĩ là ngươi giúp ta phân tích xong tình tiết vụ án thì lên mặt đấy nhé, những thứ mà ngươi phân tích chắc gì đã đúng nào, cho dù ngươi đoán mò chúng đi nữa, giữa chúng ta chỉ có quan hệ giao dịch, ta không nợ gì ngươi cả, trước mắt mà nói, ngươi là tên tiểu dân hại nước do ta một mẹ bắt gọn. Diệp Hoan lẩm bẩm thở dài. Tại sao có người khoái dắt vàng lên mặt mình thế nhỉ? Tổng cộng chỉ bắt được có một mình ta, gì mà một mẹ tóm gọn chứ? Cao Thắng Nam cắn quai hàm vang lên tiếng kêu khanh khách. Nàng có ham muốn mãnh liệt rút súng lần nữa. 6. Giang co cả đêm, vào lúc 10 h sáng, một đám hình cảnh báo tin khiến lòng người phấn khởi. Điều tra viên phát hiện ra một vài cái khăn tay dính máu ở ống cống cách khu nạn nhân ở 500m. Khoa kỹ thuật tiến hành so sánh DNA với vết máu trên khăn tay trùng khớp với nạn nhân, càng khiến người ta phấn khởi hơn là, trên khăn tay có những vân tay lạ còn mới. Khoa kỹ thuật lập tức lấy vân tay, sau đó lên vi tính tiến hành bài trừ loại bỏ, nhanh chóng khoanh vùng người bị tình nghi, một nam trung niên có tiền sử đả thương người, vừa mới mãn hạn tù một năm, tên là Vương Sạn, biệt danh là Phong Đao Tử, là chủ quản bảo an của công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Hương Hồ. Đương nhiên, cái gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Hương Hồ, chẳng qua chỉ là cách gọi, cảnh sát thành phố Ninh Hải đều biết, công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Hồng Hồ thực chất là bang hội của xã hội đen, ngày trước gọi là Hồng Hồ Bang. Thiên triều hài hòa làn gió mãnh liệt mạnh mẽ như thế, thủ lĩnh xã hội đen đột nhiên biết lẽ phải, thế là từng người trong bang hội xã hội đen xuống sông tắm rửa sạch sẽ, khoác lên cái vỏ bọc mới, mở ra một cái công ty, lao đại biến hóa nhanh. Chóng, từ bang chủ trở thành đồng sự trưởng, tổng giám đốc, phía dưới các cấp đà chủ, đường chủ, song hoa đỏ thâm côn cái gì đấy, cũng trở thành trưởng phòng, quản lý của công ty. Bọn chúng lấy những tài sản mà hồi trước làm ăn phi pháp để giành được đầu tư hết vào những ngành nghề đàng hoàng. Ngành sản xuất, ngành dịch vụ và ngành giải trí, trong đó đầu tư nhiều nhất vẫn là ngành giải trí, bởi vì ngành giải trí hiện trường hỗn loạn đối với cái bọn có chút ít thói quen đục nước béo cò xã hội đen mà nói, quả thực là thiên đường để phát tài. Cao Thắng Nam cười đến nghiêng ngả, vội báo tình hình tiến triển cho Triệu Đại Phong quyết đoán hạ lệnh, bắt Vương Sạn. Cảnh sát hành động rất nhanh, sau khi thông báo trung đội đặc cảnh phối hợp, trong vòng nửa tiếng đã bắt Vương Sạn ở Hồng Hổ công ty về quy án. Đồng thời ở dưới giường nhà Vương Sạn phát hiện hung khí gây án, một cây quản chế đao dính máu dài cả thước. Bằng chứng chắc như núi, tâm lý phòng ngự của Vương Sạn nhanh chóng sụp đổ, rất nhanh thừa nhận án mạng là do hắn gây lên. Nói ra thì vụ này cũng rất là trùng hợp, lầu 2 của công ty giải trí Hồng Hổ là Cờ Tờ Vờ, Vương Sạn là chủ quản bảo an Cờ Tờ Vờ, cũng chính là cái lồng thường được nhắc đến. Hôm qua nạn nhân và đồng nghiệp đi Hồng Hổ Cờ Tờ Vờ để hát, vừa ra khỏi ghế lô thì bị Vương Sạn đi tuần tra trông thấy. Vương Sạn ham muốn sắc đẹp của nạn nhân, lúc đó lại uống chút rượu, hơi men lên não, thế là vào lúc 5 giờ sáng, khi nạn nhân rời khỏi Cờ Tờ Vờ, Vương Sạn lén lén theo đuôi phía sau, theo đến trước cửa nhà nạn nhân, dùng dao uy hiếp nạn nhân trước cửa nhà. Sau khi vào nhà ý đồ sàm sỡ nạn nhân thà chết không tuân, Vương Sạn tâm tình kích động, xuống tay đâm chết cô ta. Sau khi giết người xong, Vương Sạn cũng tỉnh rượu, thế là nhanh chóng dọn dẹp lại hiện trường, để đánh lạc hướng của C. Nhờ sát điều tra, hắn còn làm cho nhà nạn nhân xáo trộn cả lên, tạo ra hiện trường giết người cướp của giả, sau đó hốt hoảng rời khỏi. Diệp Hoan đoán rất là chính xác, Vương Sạn sau khi rời khỏi hiện trường thì thở phào nhẹ nhõm, trên tâm lý xuất hiện điểm mù, cho rằng thời khắc nguy hiểm nhất đã qua. Sau khi rời khỏi hiện trường, lấy khăn giấy ra lau vết máu trên tay, tiện tay quăng nó xuống ống cống, chính là những tấm khăn giấy ấy, khiến cho hắn không thể thoát tội, bởi vì trên khăn giấy không những thấm máu của nạn nhân, mà vết máu cũng khiến cho vân tay của Vương Sạn in rõ mồn một trên ấy. Ở bên trong tối tăm, hết thảy thiện ác đều có báo ứng. Từ lúc nhận được báo án tới giờ, một vụ giết người tàn khốc được phá trong vòng 10 tiếng đồng hồ, Cao Thắng Nam khiến tất cả các đồng nghiệp kính nghệ, Triệu Đai Phong thì càng ngạc nhiên không dám tin đây là sự thật. Đích thân tham gia buổi chất vấn Vương Sạn, đến lúc có kết quả xác thật, Triệu Đại Phong không nói lời nào, qua một hồi lâu, mới vô vô đầu Cao Thắng Nam nói. Hổ phụ không khuyển nữ, hổ phụ không khuyển nữ a. Trước lời khen ngợi của những người trong cục, Cao Thắng Nam mặt tươi cười, nhưng nụ cười càng ngày càng miễn cưỡng. Chỉ có nàng cùng Diệp Hoan biết rõ, công lao phá án lớn nhất thực ra hoàn toàn thuộc về Diệp Hoan, nếu như không có sự phân tích của Diệp Hoan, e rằng đúng như Diệp Hoan nói, cả đời cũng không phá được án. Cao Thắng Nam rất xấu hổ. Nàng không thích cướp đoạt công lao người khác, hết thảy vinh quang đáng lẽ nên thuộc về Diệp Hoan. Loa điểm. Trong phòng thẩm vấn, chiếc còng tay Diệp Hoan đã được mở ra, Cao Thắng Nam cắn môi dưới, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Diệp Hoan. Diệp Hoan bị ánh mắt nàng hù chết khiếp. Nè, chắc cô không nói với lãnh đạo, vụ án này thật ra là do tôi phá chứ hả? Cao Thắng Nam thản nhiên nói. Tình tiết quan trọng của vụ án này là do ngươi phá mà, lúc nãy ta đã báo với lãnh đạo rồi. Vẻ mặt anh tuấn của Diệp Hoan như bị tra khảo, thê lương nói. Vinh dự thuộc về tôi rồi, vậy 2 vạn tiền đó không liên quan gì đến tôi, đúng không? Cao Thắng Nam bị vẻ mặt của Diệp Hoan chọc cười, tức giận nói. Cái tính chết cũng đòi tiền như ngươi có thể sửa được không vậy? Diệp Hoan thoáng chốc trở lên trầm ngâm. Mùa đông năm nay giá lạnh. Được rồi, được rồi. Ngươi yên tâm, vinh dự thuộc về ngươi, ta hứa với 2 vạn một xu cũng không thiếu, đảm bảo quy đổi thành tiền, để các em ngươi mua máy lạnh. Yên tâm rồi chứ. Cao Thắng Nam chịu không được cách thức kiếm chuyện của Diệp Hoan. Diệp Hoan như chút được gánh nặng cười nói. Cảm ơn sự thâm minh đại nghĩa của Cao Cảnh Quan, cô nói như vậy, tim của tôi từ cổ họng rớt xuống ngông rồi. Cao Thắng Nam kinh hãi, mặt hơi đỏ ửng, xì một tiếng khinh miệt nói. Con người ngươi thật là lưu loát, ta còn tưởng chỉ rơi đến cái rốn thôi chứ. Diệp Hoan cuối cùng cũng được thả tự do rồi. Cao Thắng Nam đích thân tiện hắn ra khỏi cục cảnh sát, sở dĩ khách khí như vậy. Đương nhiên là nể mặt Diệp Hoan giúp nàng phá án. Diệp Hoan được ưu ái trở nên kinh hãi, một mình đi ra cục cảnh sát, và được cảnh sát tiễn ra cục cảnh sát, là 2 cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đây cũng chính là sự khác biệt giữa công thần và tội phạm. Cảm ơn Cao Cảnh Quan đã đích thân tiễn tôi ra đây, cảm ơn Cao Cảnh Quan đã hào phóng giúp đỡ, 2 vạn tiền này của ngài rất là đúng lúc, tôi thay mặt các em trong cô nhi viện cảm ơn ngài. Diệp Hoan vẻ mặt đầy cảm kích. Trên mặt Cao Thắng Nam cũng nở nụ cười. Người đáng nhận được mà. Chính ngươi là kiếm 2 vạn cho bọn trẻ ở viện mồ côi đấy. Phúc lợi viện, không phải viện mồ côi. Diệp Hoan nghiêm túc sửa lại. Có gì khác nhau sao? Cao Thắng Nam có chút kinh ngạc. Diệp Hoan nghiêm mặt gật đầu. Có khác nhau chứ? Cao Thắng Nam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Diệp Hoan, nhìn hắn vì một chữ đơn giản mà so đo với người khác, lòng của nàng đống nhiên rung động, không rõ vì lẽ gì, có lẽ là vì sự tự tôn của ngọn cỏ hèn mọn này, có lẽ... Là vì tên côn đồ nhìn như chẳng có chuyện gì đáng để tâm, mà lại giữ cho mình tính kiên trì. Giờ khắc này Cao Thắng Nam đống nhiên đối với Diệp Hoan sinh ra một phần hiếu kỳ. Chương 93 huynh đệ. Khác với Diệp Hoan, sau khi hầu tử lấy khẩu cung xong thì rất nhanh đã được thả ra ngoài. Tên này vừa may mắn vừa xui xẻo. Xui xẻo là lúc đang chạy trốn tự nhiên chui đầu vào lưới, đâm thẳng vào đồn cảnh sát. May mắn là, hành động ngu ngốc của hắn được cho là tự đầu thú, nhận được sự khoan hồng. Lấy xong khẩu cung thì được phóng thích rồi. So sánh với nhau, thì số phận của Diệp Hoan chắc trở hơn nhiều, một đêm ở trong cục cảnh sát có thể nói là sóng gió dông bão, khúc trở ly kỳ. Cũng may kết cục cũng không đến nỗi tệ, chẳng những được thả ra, mà còn được thêm 2 vạn đồng. Tất cả đều vui vẻ, rất tốt. Cao Thắng Nam nhìn Diệp Hoan dáng vẻ đắc ý có chút tức giận, lạnh lùng nói. Diệp Hoan, phải chăng ngươi cảm thấy 2 vạn đồng này rất dễ kiếm? Diệp Hoan kêu khổ. Dễ kiếm. Tôi bị còng tại trên mặt ghế, còn bị cô cha tấn suốt một đêm, thân thể cùng tinh thần đều bị dày vò. Vậy mà tôi còn phải động não giúp cô phá án, tiền này có thể gọi là dễ kiếm sao? Cái tấm ngân phiếu này chứa đựng mồ hôi nước mắt của dân lao động A5. Cao Thắng Nam trừng mắt, giận dữ quát. Ai dạy vào ngươi? Ngươi đừng làm ố uế thanh danh cảnh sát ta đấy. Diệp Hoan cười ha hả nói. Ví von một chút thôi mà, ta thường tưởng tượng mình là anh hùng bất khuất trong đảng Cộng sản, bị quốc dân đảng phản động bắt lấy. Các ngươi vừa quất roi vào ta vừa hung ác hỏi ta có khai hay không, mà ta hiên ngang lẫm liệt trả lời các ngươi không khai, đánh chết ta cũng không khai, dùng mỹ nhân kế ta còn không khai. Không tin sử dụng mỹ nhân kế thử xem, thử tưởng tượng một chút cảnh tượng ấy đi, một bức tranh chính nghĩa cảm động lòng người biết bao sáu. Cao Thắng Nam cuối cùng cũng không nhăn mặt nữa, thổi phu một tiếng nở nụ cười, dáng tươi cười phảng phất như mai lạnh trong tuyết, làm cho mùa đông điệu hưu ngập tràn sắc xuân. Phì! Còn anh dũng bất khuất, còn hiên ngang lẫm liệt. Vừa bị ta bắt được đã ôm đùi ta xin tha mạng, có can hệ gì đến bức tranh chính nghĩa cảm động lòng người chính. Thật sự không biết xấu hổ. Nói đến đây, Cao Thắng Nam khuôn mặt nóng lên. Nhớ lại lúc Diệp Hoan ôm bắp đùi của nàng, còn không ngừng vuốt vuốt đùi nàng, hai má Cao Thắng Nam lập tức ửng hồng, hai cái đùi giấu dưới bộ cảnh phục cũng bắt đầu nóng lên, nhớ lại cái cảm giác như có tia lửa điện chạy qua, khiến cho nàng bất giác khép đùi vào nhau. Diệp Hoan người trong cuộc không hề cảm giác được gì, cười rất vô tâm. Cao Thắng Nam trừng mắt liếc hắn một cái, người này thật là không biết mắc cỡ. Diệp Hoan, lần này ta cho ngươi 2 vạn, ngươi nhất định phải sử dụng đó vào việc hữu ích đấy. Bọn trẻ ở Phúc Lợi Viện đang chờ tiền của ngươi mua máy lạnh. Cao Thắng Nam nói ánh mắt đột nhiên bỗng trở lên hung dữ hẳn lên. 4. Ta sẽ bắt ngươi lại, lúc đó ngươi chờ mà ăn cơm tù đi. Chuyện đụng bể gốm sứ ta còn nhớ đấy. Diệp Hoan thở dài, lẩm bẩm nói. Ta biết ngay tiền của cảnh sát và tiền của xã hội đen đều là vay nặng lãi, không phải dễ lấy. 4. Câm mồm, cút xéo đi. Trong lúc hai người nói chuyện trước cục cảnh sát, hai người thân quen vội vã chạy đến. Nam Kiều Mục mặc một bộ áo khoác màu trắng, quần tây màu trắng, giày cao gót màu đen có tiết tấu chạm đất, gấp rút mà hoảng hốt. Phía sau nàng, hầu tử vẻ mặt cầu xin, cong lưng, dáng điệu buồn bã hiệu xịu đi theo sau Nam Kiều Mục. Hiển nhiên, hầu tử coi như trọng nghĩa khí đi trước một bước, đem sự việc Diệp Hoan bị bắt ở lại cục cảnh sát nói cho Nam Kiều Mục nghe. Lúc đó hai người tưởng Diệp Hoan đã bị bắt giữ vội vội vàng vàng chạy đến đòi người. Khi Nam Kiều Mục đi đến cửa chính, phát hiện Diệp Hoan cùng Cao Thắng Nam đứng tại cửa ra vào, Nam Tiểu Mục ngây người ra, chân thì không ngừng bước tới, cho đến lúc chạy đến trước mặt Diệp Hoan, lạnh lùng nói. Bảo ngươi đừng làm việc xấu, ngươi quyết không chịu nghe, giờ thấy báo ứng rồi chứ. Diệp Hoan cười nói. Báo ứng quả thật là có, nhưng là thiện báo năm. Nụ cười nở trên mặt, trong lòng Diệp Hoan có chút cảm động. Bình thường Nam Tiểu Mục không ưa gì hắn, mở miệng là khiến người khác chỉ muốn đâm đầu vào tường. Nhưng trong lúc quan trọng thì rất nói nghĩa khí từ dáng vẻ vội vàng của nàng, có thể nhận ra nàng thực sự lo lắng cho mình. Thấy Diệp Hoan hoàn toàn lành lặn trước mặt, Nam Kiều Mộc yên tâm rồi, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói với Cao Thắng Nam. Cô cảnh sát này, tôi Diệp Hoan phạm phải không nghiêm trọng chứ? Cao Thắng Nam còn chưa nói, Diệp Hoan bỗng phì cười. Hai người phụ nữ bỗng chốc quay đầu lại, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn hắn. Nè, Kiều Mộc, anh không thể không nói em thật là bất lịch sự, cảnh sát là cảnh sát. Tiểu thư là tiểu thư, hai từ có thể gọi chung sao? Cảnh sát là bắt tiểu thư đấy. Tiểu thư hay tiểu thư sofa, chỉ những người con gái bán hoa. Diệp Hoan vừa dứt lời, hai người phụ nữ đã phát điên lên. Bình! Cao Thắng Nam trực tiếp dùng hành động thể hiện sự phẫn nộ của mình, giơ cao chân lên, hung hăng đá vào mông Diệp Hoan một cước. Nam Tiểu Mục giận dữ nói. Đồng chí! Cảnh sát, trong có điều nào trị tội coi thường người khác không? Ta đề nghị cô nên bắt hắn về đồn, nhốt thêm mấy ngày nữa. Cao Thắng Nam thở dài nói. Trước mắt pháp luật nước ta chưa hoàn thiện, ta sẽ kiến nghị lãnh đạo đề xuất ý kiến này, thêm tội coi thường người khác vào, lúc đó ta sẽ là người đầu tiên bắt hắn. Hầu tử nhìn Diệp Hoan với vẻ mặt sùng bái, ánh mắt như nhìn thấy thiên vương ngôi sao, rất mê ly. 4. Cao Thắng Nam quay đầu nhìn Diệp Hoan, lạnh lùng nói. Không có chuyện gì nữa thì cút mau, sau này đừng phạm pháp nữa, nếu như ngươi vẫn đánh chết không chừa thì năm. Ngón tay cái nết lên chỉ văn phòng cao ốc của cục cảnh sát phía sau lưng. 4. Nơi đây chào đón ngươi đến thường xuyên đấy. Diệp Hoan vội lắc đầu. Ngươi yên tâm, đánh chết ta cũng không đến nữa, có sử dụng mỹ nhân kế ta cũng không đến. Cao Thắng Nam cười khúc khích, lại hung hăng lườm hắn một cái. Ít lời thôi. Mau chóng cút khỏi đây cho ta. Ba người tạm biệt Cao Thắng Nam, đi về phía con đường về nhà loại đỉnh. Nam Tiểu Mục đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Cao Thắng Nam một cách tỉ mỉ, ánh mắt dường như nhìn về nơi xa thẳm thẳm. Trên đường về, Diệp Hoan rất hào phóng đập hai tấm chi phiếu vào tay Nam Tiểu Mục. Đập từ này thật khiến người ta hưng phấn, Diệp Hoan sống thời từng tuổi này, lần đầu dùng từ như vậy, cảm giác này thật là sảng khoái. Hồi trước từ Diệp Hoan thường dùng là nhặt, nếu không thì là nhét, nhiều lúc thì thân không có một xu. Nếu như sau này ngày nào cũng có một sấp chi phiếu để đập, thì tốt biết bao a. Nam Tiểu Mục nhìn chi phiếu trong tay, sững người một cái, kinh ngạc nhìn Diệp Hoan. Diệp Hoan nhịn không được cười đắc ý, nha đầu kia thường nói hắn không biết cầu tiến, bây giờ ta đây trở lên cầu tiến đến hủ chết nàng. Nam Mục Kiều đứng ngây ra đó hồi đâu, ngẫm nghĩ chốc lát, môi mấp máy nói. Đây là khoản tiền đen hả? Lúc bị cảnh sát bắt không bị cảnh sát tịch thu sao? Diệp Hoan. 3. Chúng sống lâu như thế, còn là thanh mai trúc mã của nhau, tại sao mình với nàng ta không hợp? Đây chính là nguyên nhân. Diệp Hoan hoài nghi nghiêm trọng tính khắc phu của Nam Tiểu Mục, chung sống với nàng sẽ bị nàng ta chọc cho tức chết, khiến cho trái tim suy kiệt. Tiền này là nữ cảnh sát kia tặng cho anh, nàng ta nói hôm qua bắt lầm người, vu oan lầm cho anh, tặng cho anh ít tiền coi như chỗ lỗi, anh đây phong cách cao thượng, sống chết cũng không chịu nhận, nàng ta quỳ xuống đất van lệ anh ơi nhận dùng cho, nếu không nàng ta lương tâm cắn rứt cắn lưỡi tự vẫn, anh nghĩ, vẫn là nên nhận lấy à, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa. Diệp Hoan vội giải thích. Chuyện giúp cảnh sát phá án không thể loan truyền lung tung được, chi bằng bịa ra câu chuyện để cho nó qua vậy. Nam Tiểu Mục mở to mắt ngỡ ngàng nhìn Diệp Hoan, ánh mắt của nàng nhìn Diệp Hoan giống như là thấy heo bay lên trời vậy. Trầm ngâm hồi lâu, Nam Tiểu Mục ung dung nói. Diệp Hoan, em bằng cấp cao hơn anh, chỉ số thông minh cao hơn anh tưởng em là gà mờ hả hả. Anh nghĩ loại chuyện quỷ quái này em sẽ tin sao? Diệp Hoan cười ha hả. Thì em cứ cho là thật đi, dù sao tiền này rất sạch sẽ. Cứ yên tâm mà mua máy điều hòa cho các tuổi nhỏ đi. Nam Tiểu Mục hầu nghi nhìn hắn, cuối cùng lựa chọn tin vào hắn. Hầu tử không ở cùng Diệp Hoan, sắp đến nhà hắn liền đi trước rồi. Diệp Hoan bảo hắn đi thông báo cho Trương Tam, tối nay ba huynh đệ ra hàng quán ăn khuya, coi như xả xui. Diệp Hoan và Nam Tiểu Mục tiếp tục về nhà, giữa hai người không biết nói gì, không khí bỗng nhiên trở lên im lặng. Diệp Hoan chịu không được không khí im lặng và ngượng ngùng như thế, đang tính bày ra trò cười, thì nghe Nam Tiểu Mục hỏi nhỏ. Diệp Hoan, cô cảnh sát kia. Hai người rất thân hả? Trước lạ, sau quen, anh chắc sau này gặp lại sẽ thành người quen thôi. Hai vạn này là cô ta cho anh hả? Đúng, là tiền riêng của cô ta, tại em không biết, lúc nàng ta thẩm vấn anh, sau đó nghe anh kể chuyện phúc lợi viện, cảm động đến nỗi khiến người ta rơi nước mắt, cô ta cảm động đến hồ đồ. À mà em hỏi chuyện này làm gì? Nam Tiểu Mục cười rạng rỡ. Không có gì, tiện thể hỏi vậy thôi. 19. Màn đêm vừa buông xuống, thành phố Ninh Hải vẫn náo nhiệt như thế, đèn lồng thi nhau sáng lên, người và xe như dòng sông dài trắng lệ, tô thêm vẻ đẹp cho thành phố này. Khu bên lão thành xuất hiện một quán ăn, Diệp Hoan và Hầu Tử ngồi đối diện nhau, trước mặt bày sẵn mấy đĩa thức ăn, còn có hai bình rượu rẻ mà chất lượng. Hầu Tử nhìn cái đĩa thức ăn trên bàn, thầm nuốt nước bọt, vừa giơ đũa lên, đã bị Diệp Hoan đánh cho một phát. Hầu Tử mày gấp cái gì vậy, đợi Trương Tam đến mới khai tiệc. Hầu Tử bĩu môi. Đợi hắn làm gì? Tên tiểu tử ấy tối trốn ngày ra, giống như tên trốn vậy, đợi hắn chúng ta biết đợi đến chừng nào. Diệp Hoan khụ khụ mấy tiếng. Gì mà giống như trộm, Trương Tam vốn dĩ là trộm mà. Diệp Hoan không nói sai chút nào, thằng nhóc kia, hắn là một tên trộm, là tên trộm chuyên gia nửa đêm đêm nảy cửa trộm đồ của người khác. Hầu Tử, Trương Tam, Diệp Hoan, ba người cùng chung một phúc lợi viện, bọn chúng đều là cô nhi, là ba cô nhi từ nhỏ đã không biết an phận, trong nội viện chuyên lừa gạt, cướp kẹo bánh quy của bạn khác. Liếc trộm váy của giáo viên. Ba người này đích thị là cơn ác mộng của Phúc Lợi Viện, sau này khi bọn chúng rời khỏi, trên dưới Phúc Lợi Viện, từ viện trưởng đến các bạn trong viện, ai nấy đều rơi nước mắt, cắn răng vỗ tay đưa tiễn, khi bóng ba người còn chưa đi xa, một tiếng pháo ở Phúc Lợi Viện đã nổ lên, mọi người rơi nước mắt, vỗ tay hoan hô, còn vui mừng hơn đón Tết. Sau khi ra đến xã hội ba người vẫn như lúc còn ở Phúc Lợi Viện, thường tụ lại với nhau, nhưng không may là, đúng như lời nói của giáo viện trong viện hôm nào. Ba người sau khi trưởng thành quả nhiên không đi theo con đường chính đạo, Diệp Hoan và Hầu Tử cùng nhau đi lừa gạt, còn Trương Tam, lại thành một tên trộm chuyên nghiệp, hắn lấy Sở Lưu Hương làm thần tượng, quyết tâm trở thành một tên cướp đi cướp của người giàu chia cho người nghèo, nhưng Diệp Hoan và Hầu Tử đều biết, cướp của người giàu hắn thường cướp, nhưng chia cho người nghèo thì chưa hề. bây giờ là lúc thời gian Trương Tam hành nghề, không cần phải hỏi, lúc này Trương Tam nhất định đang vào nghìn nhà, vạn hộ rồi. Anh Hoan, đừng đợi nó nữa, chúng ta khai tiệc trước đi, lúc này thằng đó còn không biết đang cậy khóa nhà nào đây. Hầu tử vỗ mạnh vào đùi, thương tiếc thở dài nói. Thật uổng công a. Viện trưởng và các sư phụ đã uổng công đào tạo hắn. Từ nhỏ dạy hắn làm người ngay thẳng, không ngờ hắn lại đi lệch đường, việc gì không làm, lại đi làm cướp. Diệp Hoan liếc hắn một cái, tam đệ là cướp, ngươi tưởng hai ta là thứ gì tốt sao? Đại ca thì đừng cười nhị ca, ba thằng chúng ta đều cùng một loại cả, trong sách gọi người như tuổi mình được gọi là hạ lưu. Hầu tử không phục nói. Cái gì hạ lưu, Trương Tam mới hạ lưu, chúng ta kiếm tiền để ăn gọi là trí tuệ, trí tuệ. Tam đệ dựa vào kỹ thuật, thường gọi là kỹ thuật chuyên môn, người không nên phân biệt trái phải, không được kỳ thị nghề nghiệp của người khác. Hai người đang tranh cãi, thì có bóng người màu đen bay qua, không đợi phản ứng của hai người, một miếng lô thai heo đã bay thẳng vào miệng người đó. Liếm liếm dầu mỡ quanh miệng, hắn chỉ hầu tử cười mắng. Mày đấy không nên gọi là hầu tử, nên gọi là tôn tử, lại canh lúc nói xấu tao sau lưng phải không? Chương 10 cảm giác nguy hiểm. Người tới chính là Trương Tam. Trương Tam, tướng mạo bình thường, dáng người nhỏ bé, thuộc loại nhìn một cái là quên, nhìn quen mắt cũng quên, lạc giữa biển người lập tức chìm xuống đáy, ngâm không trồi lên, tuyệt đối phát huy hiệu quả thoáng qua nháy mắt với người bình thường. Tướng mạo này tạo ra ưu thế bẩm sinh cho sự nghiệp ăn trộm của Trương Tam, thậm chí cảnh sát cực kỳ tinh nhạy nhìn thấy hắn, e rằng được mấy giây về sau cũng nhớ không ra Trương Tam rốt cục bộ dạng như thế nào. Loại người này nếu như không làm trộm, thật sự là lãng phí thiên phú, Trương Tam tự cho những điều hắn làm ra là lựa chọn đúng đắn. Diệp Hoan sớm đã từng vô số lần hâm mộ tướng mạo tầm thường của Trương Tam, thử so sánh, Diệp Hoan có phần anh tuấn hơn, cao 1m75, mũi cao thẳng, mày rậm mắt to, trong tiểu thuyết võ hiệp là hình tượng chuẩn của thiếu hiệp trẻ tuổi tuấn tú, đi đến đâu đều gây ra sự chú ý, Diệp Hoan nếu như đi làm ăn trộm, mới nhấc tay tất bị tóm. Cho nên, trên thế giới này chỉ có Diệp Hoan có đủ tư cách nói câu đẹp trai cũng là một cái tội. Đương nhiên, việc này là do liên quan nghiêm trọng đến vấn đề chọn nghề nghiệp. Chúng ta mỗi một người đều là một phần tử của xã hội, mỗi người trong xã hội này đều có địa vị của họ, có người xác định chính xác, nhanh chóng làm nên một phen sự nghiệp, có người xác định không chính xác, suốt đời tầm thường vô vị, có tài nhưng không gặp thời, sắp chết còn lẩm bẩm trả trách trời xanh muôn trượng, uất ức mà chết. Diệp Hoan thuộc loại người đó không tìm được địa vị của bản thân, rắn có kỹ thuật của rắn, chuột có kỹ thuật của chuột, heo nái học mèo leo cây thì thật là vớ vẩn, chuyên môn không có. Cũng vì nguyên nhân này mà đến này Diệp Hoan vẫn mãi nghèo. Hầu tử từng nhiều lần đề nghị Diệp Hoan đi làm trai bao, vừa có thể ngủ với đủ loại phụ nữ, còn có thể tạo ra thu nhập, rất thích hợp với tính cách, và đúng với gương mặt đẹp trai trời phú của Diệp Hoan. Diệp Hoan do dự rất lâu, cuối cùng vẫn cự tuyệt đề nghị của đầy dụ dỗ của hắn. Không biết tại sao, Diệp Hoan dường như luôn cảm thấy bản thân mình là một người có vẻ mặt thật thà. Hắn thật sự hổ thẹn khi nghĩ đến việc sau khi ngủ với một nữ nhân còn ngửa tay đòi tiền cô ta. Xem ra Diệp Hoan chẳng những không thể tìm đúng vị trí chính đáng, hắn ngay cả tính cách bản thân đều chưa từng hiểu rõ, hầu tử, Trương Tam đều rất hiểu rõ, thẹn thùng thành thật những từ này thực tế chẳng hề liên quan gì đến Diệp Hoan. Diệp Hoan từ lúc nhỏ thì đã sống ú mê rồi. Sau khi Trương Tam quay về thì chẳng những không khách khí với hầu tử, mà còn quyết sắp vào. Vừa gạt hầu tử ra, hắn liền ngồi xuống cạnh Diệp Hoan ăn uống vui vẻ. Hầu tử trợn mắt nhìn, đành phải nhấc cái ghế khác hậm hực ngồi xuống bên cạnh. Trương Tam một phen lúng túng, sau đó thở hơi dài, cười nói. Nhìn cơm nước hôm nay thì ta biết ngay, hôm nay hai người phát tài rồi. Diệp Hoan cười ha ha, không giấu được vẻ đắc ý. Quả thực là phát tài rồi đáng để nhớ chứ. Việc tốt hôm nay là ta từ lúc sinh ra tới giờ mới kiếm được một số tiền sạch sẽ, ta cảm thấy bản tính nằm sâu trong nội bản thân nên là lương thiện, thuần khiết, cũng giống như một trang giấy trắng. Trương Tam và hầu tử bị mắc gói đến nỗi thức ăn đầy ắp ngay trên bàn đều ăn không nổi. Rốt cuộc anh kiếm được bao nhiêu? Diệp Hoan đắc ý duỗi ra hai ngón tay. 2 vạn đồng. Trương Tam chấn động, sau khi ngây ra một lúc, đột nhiên hung hăng vô bàn một cái, quay đầu hô to. Chủ quán, thêm rau. Ngửa đầu uống một ngụm rượu, rượu cay sặc vào họng, trong mắt Trương Tam nổi lên vài phần ghen ghét. Mẹ kiếp! Anh thật là may mắn, khẽ vươn tay liền kiếm được 2 vạn, người như nhau nhưng số mệnh khác nhau. Em cả đêm chạy đông chạy tây, mệt như con chó, nhưng ngay cả một cọng lông cũng chẳng có. Diệp Hoan vẻ khiêm nhường cố tự kìm nén chân áp sự đắc ý, vô vai Trương Tam cười nói. Không trải qua mưa gió làm sao thấy được cầu vòng. Tam đệ à, anh phải phê bình chú, quý trọng sự nghiệp mới có thu hoạch, chúng ta một khi đã làm phải đi đến cùng. Cái này gọi là ông trời đền bù cho người cần cù, đứng trước hồ thèm cá sao không tự mình đan lưới. Người chăm chỉ, trời không phụ, ví dụ như anh mày đây. Được rồi, anh đừng có làm vẻ nữa, tháng này em không có thu nhập, tiền thuê nhà anh trả cho em nha. Trương Tam không kiên nhẫn được nữa, cắt ngang lời thuyết giáo của Diệp Hoan. Diệp Hoan cười gật đầu. Không sao, sự nghiệp của anh gần đây gặp lúc thăng tiến, chút tiền thuê nhà không đáng kể. Chẳng qua là, chú Tam à, việc ngươi làm bây giờ anh xem không được khả quan cho lắm, lại không ổn định, chú xem có nên đổi nghề không? Đổi nghề gì đây? Đầu năm nay kiếm tiền không dễ dàng. Chỗ nào cũng đều có mai phục nha. Diệp Hoan cười đều. Vừa rồi trên đường ta đi ngang qua một cột điện. Phía trên viết thông báo tuyển nam đi à, thu nhập một tháng 3 vạn, anh thấy chú rất có tiềm năng về phương diện này. Mắt Trương Tam đỏ bừng, trừng trùng Diệp Hoan. Nếu như hôm nay không phải anh mời em uống rượu, thì em đã liều mạng với anh rồi. Coi em là thằng ngu hả? Hầu tử cười xem bảo. Anh Hoan nói không đúng nha. Thằng Tam là ăn trộm, anh bảo nó đi làm gà móng đỏ, rõ ràng đâu có đúng ngành nghề chuyên nghiệp. Trương Tam giận dữ. Còn dở giọng đó nữa thì tao trở mặt nha. Loa đỉnh. Hầu tử hớp một ngụm rượu nhỏ, khiếp mắt nói. Anh Hoan, em luôn cảm thấy chúng ta lăn lộn giang hồ thế này mãi cũng không tốt, anh nói sao? Diệp Hoan gật đầu, tối qua sau khi ngang qua việc sở cảnh sát, trong lòng Diệp Hoan sớm đã có một cảm giác nguy hiểm, hắn phát hiện đường ngang ngõ tắt rốt cuộc không phải kế lâu dài, nguy hiểm quá lớn, ai cũng không dám chắc tương lai một khi thất thủ, một ngày thất thủ không tránh khỏi tù chung thân, bọn họ còn trẻ, không thể đem tuổi thanh xuân chôn vùi trong tù. Nên tìm một công việc chính đáng. Diệp Hoan thở dài. Trương Tam lớn tiếng hậm hực. Ba chúng ta đều chỉ có bằng trung học. Đầu năm nay nghe nói ngay cả quét đường cũng phải có bằng tốt nghiệp chuyên nghiệp bảo vệ vệ sinh môi trường. Đi đâu mà tìm được công việc chính đáng đây? Địt mi. Em thật không hiểu nổi, vung chổi vài cái, mà còn phải đi kiếm trường để học xem vung như thế nào. Thế giới này có phải có bệnh hết rồi không? Diệp Hoan uống một hớp rượu, nói. Ngày mai đi thử, hầu tử nói rất đúng, chúng ta không thể tiếp tục chui giúp thế này nữa. Diệp Hoan lớn nhất trong ba người, việc lớn nhỏ đều do hắn quyết định, nghe hắn nói như thế, hầu tử và Trương Tam đều gật đầu đồng ý. Ba người lại uống tiếp một giờ. Càng về đêm, ba người rốt cục ăn uống no say. Trương Tam đem chén rượu đặt lên bàn, lớn tiếng nói. Chủ quán, tính tiền. Nói xong chỉ tay vào Diệp Hoan nói thêm. Ảnh trả. Diệp Hoan đứng dậy, mỉm cười móc lấy túi tiền, mặt Diệp Hoan lập tức biến sắc. Hầu tử và Trương Tam cũng sợ tới mức thắt bụng. Hầu tử kêu lên. Không thấy tiền. Trương Tam nhăn mày, đôi mắt tinh như châu sa lướt khắp thực khách bốn phía, hầu nghi nói. Hẳn là có trộm. Hầu tử liếc hắn một cái. Thằng này mày thật là vừa ăn cướp vừa la làng. Diệp Hoan cười khổ. Ta quên rồi. Số tiền 2 vạn đó, ta đưa nó cho Kiều Mộc rồi. Hai người lặng người. Diệp Hoan ảm đạm thở dài. Bởi vậy cái này gọi là nào ai biết được chứ ngờ. Hầu tử và Trương Tam mặt bình tĩnh, bắt đầu tự giác rút túi tiền ra. Em còn 42 đồng. Em có 30 đồng. Diệp Hoan cũng móc túi. Còn tao có 16 đồng. Không đủ rồi, phần ăn uống này ít nhất cũng phải hơn 100. Diệp Hoan ngừng đâu, nhìn chằm chằm chủ quán, con mắt lấp lánh. Chủ quán, giảm giá nha. Quán nhỏ tiền lợi ít. Xin thứ lỗi không thể giảm giá. Nghĩa là bao nhiêu? 116 đồng, một chút cũng không bớt. Lao chủ quán cứng giọng. Diệp Hoan phẫn nộ rồi, vỗ bàn lớn tiếng nói. Thật không có chút tình người. Có giảm giá hay không? Có giảm hay không? Hôm nay không giảm giá, ta đánh chết ngươi ở đây. Chương 11 công ty Hường Hổ. Ba huynh đệ Diệp Hoan về tới nhà thì trời đã khuya. Khi Diệp Hoan khóc lóc kể chuyện gặp phải ở quán ăn tối hôm nay với Nam Tiểu Mục, ánh mắt Nam Tiểu Mục nhìn Diệp Hoan bỗng chốc trở lên hiểm ác. Ba tên đàn ông mà tiền trên người cộng lại không tới 100 đồng. Sao các anh không mua miếng đậu hũ đập đầu vào chết đi cho xong? Diệp Hoan không vui nói. Dựa vào cái gì chứ? Hôm nay anh đã kiếm cho em 2 vạn, sao em không khen anh? Chỉ là quên đem theo thôi mà. Nam Tiểu Mục liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Anh nên hiểu rõ 2 vạn này không phải là cho anh xài đâu. Là để mua máy điều hòa cho bọn nhỏ đấy. Theo lý mà nói, anh bây giờ cũng như hồi trước thôi, đều là nghèo rất mồng tơi. Diệp Hoan buồn rười rười nói. Anh biết rồi. Ngày mai anh sẽ đi kiếm tiền. Nam Tiểu Mục ánh mắt có chút dao động. Trong mắt tuy hiện lên chút lo lắng, nhẫn nhịn, nhưng nàng vẫn không nói gì cả. Diệp Hoan rất hiểu hàm ý trong mắt nàng, bèn cười nói. Yên tâm. Lần này anh sẽ kiếm việc đàng hoàng mà làm. Không làm phiền cảnh sát nhân dân nữa đâu. Nam Tiểu Mục gật đầu. Anh nghĩ được thế là tốt, quay đầu là bờ. Mà nếu quả thật không tìm được việc cũng không sao, trong phòng thí nghiệm ở trường em có công việc nghiên cứu rất thích hợp với anh. Anh nên suy nghĩ. Hai mắt Diệp Hoan phát sáng, giả bộ liêm sỉ xoa xoa tay nói. Công việc nghiên cứu. Cái này không tốt lắm đâu, trình độ học vấn của anh đâu có cao. Nam Tiểu Mục bình thản nói. Cái này không liên quan gì tới học lực cả. Anh chỉ cần nằm trong phòng thí nghiệm để em nghiên cứu là được rồi. Diệp Hoan. Để Nam Tiểu Mục nghiên cứu. Công việc này thuộc loại có độ nguy hiểm cao. Diệp Hoan quyết định sáng suốt một chút, vẫn là ra ngoài thị trường tuyển việc thử vận may thì tốt hơn. Nam Tiểu Mục trở về phòng, lấy 2 vạn mà trưa nay Diệp Hoan đưa cho nàng, cộng thêm hơn 1 vạn mà nàng nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm được, để trên khay đựng trà ở phòng khách, nói. Ngày mai em có tiết học, không đi được. Anh đến Phúc Lợi Viện một chuyến để giao số tiền này cho viện trưởng nhé. Diệp Hoan bị làm khó, vẻ mặt không tình nguyện nói. Sao mà phải đích thân anh đi chứ? Nam Tiểu Mục nhíu lông mày. Diệp Hoan thở dài. Không phải là anh muốn từ chối. Mà thật sự là. Ai, anh cảm thấy lao viện trưởng có thể không chịu gặp anh. Anh lại làm chuyện xấu gì rồi? 2 tháng trước, anh và Hầu Tử về Phúc Lợi Viện thăm lão viện trưởng. Lao viện trưởng rất là khách sáo, còn mời bọn anh ăn cơm. Anh và Hầu Tử uống hơi nhiều. Sau đó thì sao? Phúc Lợi Viện chúng ta có nuôi một con chó đúng không? Con chó kia là được đấy. Trước giờ anh và Hầu Tử vẫn rất là thích nó. Cho nên anh và thằng Hầu Tử đã thể hiện tình cảm thân mật với nó. Hai tên cầm thú bọn anh lại gây họa gì rồi? Đã làm gì con chó rồi hả? Lông mày thanh tú của Nam Tiểu Mục nhíu lên. Diệp Hoan cúi đầu, chột dạ. Hắn vân vê ngón tay, ngập ngừng nói. Hầu Tử nói con chó kia là được, chưa làm qua chuyện ấy. Anh cảm thấy con chó ấy rất đáng thương, mới nghĩ ra cách làm cho nó hưởng thụ thú vui cuộc sống. Anh bèn cùng Hầu Tử đè nó xuống đất, giúp con chó cảm thấy hưng phấn. Anh mệt thì đến Hầu Tử lên, Hầu Tử mệt đến anh lên. Con chó hưng phấn đến nỗi sủa liên tục. Sau đó nó không còn động đậy nữa. Nam Tiểu Mục, 6. Diệp Hoan buồn bã thở dài. Ai? Cũng không biết là nó đau chết hay là sướng chết đây. Anh với nó ngôn ngữ không thông, căn bản là không thể hiểu cảm xúc của nhau. Nam Tiểu Mục muốn giết chết thằng tiện nam này ngay tức khắc. Và nàng cũng lấy nhân cách ra đảm bảo, lão viện trưởng chắc chắn cũng có cùng một suy nghĩ. Về đến phòng. Nam Tiểu Mục viết một dãy số, sau đó đưa cho Diệp Hoan, lạnh lùng nói. Em rất thông cảm với suy nghĩ hiện giờ của anh. Đúng là bây giờ anh không tiện đến Phúc Lợi Viện, chắc rằng lão viện trưởng đang mài dao chờ anh về đấy. Đây là số tài khoản của Phúc Lợi Viện. Ngày mai anh đi ngân hàng một chuyến, chuyển tiền cho lão viện trưởng nhé. Thoáng chốc Diệp Hoan vẻ mặt đầy cảm kích. Cảm ơn em đã cảm thông cho anh. Dừng. Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh. 4. Ha ha. Vậy thì chúng ta cùng im lặng ba. Dừng. Bây giờ ngay cả mặt anh cũng không muốn nhìn, mau cút về phòng ngủ, cút nhanh lên. 6. Công ty giải trí Hồng Hổ thành phố Ninh Hải. Loại điểm. Công ty Hồng Hổ hồi trước là Hồng Hổ Bang. Vào thời đại 80-90, vào lúc thời kỳ trị an của Trung Quốc còn tương đối hỗn loạn, Hồng Hổ Bang thừa cơ nổi dậy. Thông qua các hình thức tranh giành địa bàn, lừa gạt các phí bảo hiểm của thương gia buôn đậu đồ gia dụng đồng hồ vân vân. Cuối cùng cũng tích được một số tiền lớn phi pháp. Lão bang chủ Liêu Tứ Hải là một tên đầu sỏ thông minh. Trước khi đất nước cải cách, Liêu Tứ Hải đã quyết định nghỉ hưu. Hắn dùng số tiền phi pháp mà hồi trước kiếm được mở công ty giải trí Hồng Hổ, đồng thời kết thân với các đại gia quyền quý. Trong vòng một năm ngắn ngủi, công ty giải trí Hồng Hổ đã đứng vững trên thành phố Ninh Hải. Từ một tiệm cờ tờ vợ nhỏ, trở thành khu giải trí hơn 10 căn như ngày nay, một công ty xuất nhập khẩu với quy mô lớn, thậm chí còn mấy xưởng sản xuất điện gia dụng. Tiền phi pháp được đưa ra ánh sáng, cuối cùng cũng thành tiền chính nghĩa. Trong mắt người ngoài nhìn vào, đây chính là công ty giải trí Hồng Hổ đã thay đổi thể xác. Mấy năm nay cộng thêm sự trở che của một số nhân vật lớn nào đó của thành phố Ninh Hải, bây giờ công ty giải trí Hồng Hổ đã trở thành một công ty giải trí với loại hình quy mô lớn. Nhưng đen vẫn là đen, trắng vẫn là trắng, cho dù có đổi nước đi chăng nữa, thuốc vẫn là thuốc phụ. Thực ra công ty giải trí Hồng Hổ không có gác kiếm, phải nói là không thể nào mà gác kiếm được. Người ở trong giang hồ, không phải mình muốn là có thể được. Câu nói này không chỉ đơn giản là chỉ người mà chỉ cả bang phái xã hội đen. Họ luôn lấy sự chém giết để sinh tồn. Ân oán giữa người và người, giữa bang phái và bang phái, luôn như mạng lưới nện quấn chặt với nhau. Không phải đơn giản một câu nói, ta không chơi nữa thì người khác sẽ xóa bỏ mọi ân oán. Lão bang chủ Liêu Tứ Hải đã thử rút khỏi giang hồ, nhưng phiền phức cứ tự tìm đến. Liêu Tứ Hải cũng không phải là thứ hiền lành gì. Hắn bèn hạ quyết tâm. Túi bây đã không cho lão tử đường lui. Vậy lão tử sẽ không lui nữa, nhất định phải làm tới cùng. Giờ mờ tao cũng không tha nữa, dù sao các túi bây đã làm tao mất đi cơ hội làm người tốt. sau này ai dám đến công ty giải trí Hồng Hổ của tao gây sự, tao sẽ chém thằng đó. Thế là công ty giải trí Hồng Hổ đã thành như bây giờ đây, đen không da đen, trắng không da trắng. Theo lý đều là làm những công việc chân chính, nhưng thực chất là để bảo vệ những công việc chân chính ấy. Còn có một đám sát thủ, đương nhiên, bọn sát thủ bây giờ đã được gắn cho cái tên, bảo an. Tòa cao ốc công ty giải trí Hồng Hổ nằm ở trung tâm thành phố Phồn Hoa. Trong phòng hội nghị của công ty giải trí Hồng Hổ có một luồn mây đen bao trùm. Phòng hội nghị là người ngoài nhìn thấy. Đối với nội bộ Hồng Hổ công ty mà nói, thật chất là hang ổ của xã hội đen. Liêu Tứ Hải bây giờ tuổi đã cao, thường xuyên bị bệnh, sớm đã rút ra khỏi tầng lớp của công ty. Người mà thường chủ trì các hoạt động kinh doanh của công ty Hồng Hổ là con gái độc nhất của ông ấy, Liêu Mi. Liêu Mi thân mặc áo khoác đỏ rực như lửa, tóc ngắn suôn mượt, lông mi nhọn như kiếm, mắt như sao băng, đang nhìn chằm chằm vào người trung niên mặc áo vest đang run cầm cập trước mặt. Trong phòng hội nghị khói bay mịt mù, Liêu Mi cau mày, vô bàn quát: "Tắt hết thuốc lá cho lão nương. Sau này ai dám hút thuốc trong phòng hội nghị, lão nương sẽ đích thân giết người đó." Đám người kia nghe xong sợ đến hồn bay mất vía, vội vàng đè đầu thuốc lá vào tẩu thuốc. Ngẩng đầu lên, Liêu Mi nhìn chằm chằm vào người trung niên trước mặt, ánh mắt đầy hàm ý. "Lưu Thành, ngươi theo cha ta cũng nhiều năm rồi. Lão gia rất coi trọng ngươi, giao cho ngươi quản lý tiệm cờ tờ vờ ở đường Chuẩn Hải. Ngươi tự hỏi lương tâm mình xem, lão gia đối xử với ngươi như thế nào. Liêu gia nhà ta có bao giờ cho người chịu thiệt thòi chưa?" Liêu Thành nghe ra được hàm ý trong câu nói Liêu Mi, thân thể run bần bật. "Đại đại tiểu thư, tôi ba." Liêu Mi ôn hòa cười nói: "Có lẽ là sự hiểu biết của ngươi có vấn đề. Lão gia giao cờ tờ vờ cho người trông coi. Nghe cho rõ, là trông coi. Không phải là đem nó tặng cho ngươi, tất cả quyền lợi của cờ tờ vờ ấy đều là của nhà họ Liễu." "Lưu Thành, sổ sách mà ngươi đưa cho ta. Ta đây học thấp hiểu ít, có nhiều chỗ xem không rõ, hay là nhờ ngươi chỉ bảo, thấy sao?" Lưu Thành mặt biến sắc, toát mồ hôi lạnh. "Đại tiểu thư, tôi biết lỗi rồi." Liêu Mi vẫn khỏe miệng cười, vô vô một cuốn sổ sách ở trước mặt, ung dung nói: "300 mấy chục vạn tiền kinh doanh. Ta đã tìm suốt đêm nhưng vẫn tìm không thấy. Thức khuya đến nỗi mắt ta thâm quầng đây này. Lưu Thành, hay là nhờ ngươi nói cho ta biết, 300 mấy vạn đó đi đâu rồi?" Ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng Lưu Thành nghe sao như Diêm Vương đang tới đòi mạng mình. Lưu Thành không chịu được áp lực, ầm một tiếng quỳ xuống, giọng run run nói: "Đại tiểu thư, tôi biết lỗi rồi. Xin người hãy nể tình tôi theo lão bang chủ vất vả bấy lâu nay. Xin tha cho tôi con đường sống. Tôi sẽ không dám nữa đâu." Liêu Mi thở dài nói: "Đã thời đại nào rồi mà còn lão bang chủ. Ngay cả quan điểm này mà ngươi cũng không sửa được, sao ta có thể yên tâm giao việc cho ngươi? Gọi tiếng đồng sự trưởng sẽ chết à?" Vâng vâng. Tôi sai rồi. Xin đại tiểu thư tha cho tôi lần này. Tôi theo lão đồng sự trưởng nhiều năm như vậy, lần này chỉ là nhất thời hồ đồ ba." Liêu Mi lắc đầu, nụ cười dần dần trở nên lạnh băng. "Công ty có quy tắc của công ty. Pháp lý to như trời. Hôm nay vì ngươi mà phá lệ, sau này còn ai phục ta? Lưu Thành, ngươi làm khó ta rồi." "Đại tiểu thư ba." Khẽ vây tay một cái, trong ngữ khí của Liễu Mi toát lên mùi khí của máu tanh. "Đem hắn xuống. Tham ô tiền của công, theo luật, chặt một cánh tay của hắn. 300 vạn ta không truy cứu nữa, coi như là thù lao bao nhiêu năm nay hắn đã bán mạng vì lao ra. Ta xử trí như vậy, các ngươi có phục không?" Trong phòng hội nghị, đám nguyên lão đồng loạt gật đầu. "Đại tiểu thư xử lý trọng tình trọng nghĩa, thật là phúc đức." Thế là Lưu Thành bị lôi ra ngoài kêu là thảm thiết. Liêu Mi sắc mặt không đổi. Một câu nói phán người khác sống hay chết đối với nàng mà nói, gần như là chuyện nhỏ nhoi không đáng nói đến. Gõ gõ mặt bàn một cách vô ý thức. Lông mày xinh đẹp của Liễu Mi lại nhíu lên, lẩm bẩm: "Hôm nay người bên cục cảnh sát tới, bắt bảo an chủ quản Vương Sạn ở cờ tờ vờ đường Trung Sơn, nói là hắn giết người. Chuyện này là sao? Có ai biết không?" Sát khí nhẹ nhẹ bủa vây căn phòng hội nghị, mọi người đều sợ hãi, không nói lên lời nào. Liêu Mi âm thanh trở lên giá lạnh: "Chúng ta với các quan chức Ninh Hải quan hệ không tồi. Mọi người đều nể mặt nhau. Người của cục công an tại sao không thèm nói một tiếng, trực tiếp tới bắt người của công ty chúng ta? Bọn họ làm việc quá lỗ mãng rồi." Một người trông giống như giám đốc đứng dậy, cẩn thận nói: "Vương Sạn làm việc cũng biết phép tắc. Nhưng bữa đó uống rượu xong trở lên hồ đồ. Nghe người của cục công an nói, lần này người phá án không phải là người của cục cảnh sát bọn họ, mà là một tên lưu manh bị bắt vào vô tình đã giúp phá được vụ án." Liêu Mi ánh mắt sắc lạnh: "Tên lưu manh giúp cảnh sát phá án? Đấy là nhân vật ở đường nào vậy?" "Trần Thúc, ngươi bảo huynh đệ phía dưới cha coi. Giết người đền mạng là quốc pháp. Vương Sạn không cần cứu hắn nữa, nhưng tên lưu manh kia.
Hửm.
Vương Sạn là người của Hồng Hổ chúng ta. Nếu bị người khác hãm hại, chúng ta lại không đá động gì tới. Sau này huynh đệ làm sao mà phục chúng ta?
Vâng, đại tiểu thư.
Ta lập tức đi tra ngay.
Chương 12 vụ cướp ngân hàng, thượng.
Diệp Hoan vẫn ung dung tự tại sống qua ngày, hồn nhiên không biết mình đang bị xã hội đen điều tra. Cuộc sống chính là như vậy, có lúc dữ dội có lúc dịu êm, có khi buồn và có khi vui. Cuộc sống của Diệp Hoan càng bình thường giống như bao người khác. Mỗi ngày buôn ba, như nước chảy bèo trôi. Thấy cô gái đẹp sẽ huýt sáo trêu ghẹo. Nghe những chuyện cười dâm đãng sẽ phát ra tiếng cười rất bựa. Bất luận ở giai cấp nào thì vui vẻ là trên hết. Có thể cười thì hãy cười đi. Vì mình mà sống, đừng để chính bản thân mình chịu thiệt thòi. Bữa sáng ngày hôm sau, Diệp Hoan ngậm điếu thuốc bạch sa đáng 5 đồng tiền, tùy tiện dùng một tờ giấy báo gói lại hơn 3 vạn tiền mà Nam Tiểu Mục đưa cho hắn, thản nhiên đi ra cửa. Nam Tiểu Mục dặn hắn tới ngân hàng chuyển khoản cho lão viện trưởng. Diệp Hoan không dám không nghe theo. Nam Tiểu Mục có sự lợi hại riêng của nàng. Người phụ nữ này một là không đánh ngươi, hai là không mắng ngươi. Nhưng một khi ngươi làm sai chuyện gì, từ chiếc miệng nhỏ nhỏ của nàng sẽ nói lên những lời cay độc khiến cho bọn ông kẻ lòng tràn đầy tự tin và hy vọng vào cuộc sống này trong thoáng chốc sẽ phải nhảy lầu. Nàng là một người phụ nữ phải khiến cho đàn ông phải tuyệt vọng. Diệp Hoan đích thật là người đàn ông thức thời. Đạo lý đàn ông tốt không bao giờ đấu với phụ nữ thì hắn đã khắc sâu trong đầu từ lúc lên năm. Đến ngõ hẻm mua 2 cái bánh dầu trao quẩy, cộng thêm 1 ly sữa đậu nành. Đây chính là bữa ăn sáng rất thứ là bình thường của Diệp Hoan. Dầu trao quẩy 1 đồng 1 cây thì hơi mắc. Diệp Hoan nghĩ không thông. Tại sao bây giờ vật giá leo thang tới vậy? Nghe nói là bởi vì nước Mỹ đánh Iraq làm cho kinh tế toàn bộ thế giới trở nên khó khăn, nhưng... hai quốc gia tranh giành dầu mỏ. Bánh quẩy vì cái gì mà tăng giá chứ? Đây quả thật là vấn đề thâm sâu của nền kinh tế, Nam Tiểu Mục có khả năng còn hiểu được. Diệp Hoan thì rất miên man. Cũng may là Lão Vương, chủ nhà cho thuê rất nhân hậu. Những cô nàng massage cũng tăng lên 80 đồng một tiếng. Giá phòng trọ của Lão Vương vẫn nằm ở mức 500 đồng. Từ góc độ kinh tế mà nói, giá phòng Lão Vương còn an toàn hơn đô la. Bất kể sóng gió như thế nào, giá tiền thuê vẫn không thay đổi. Diệp Hoan cảm thấy rất là may mắn. Trong cuộc đời gặp phải chủ cho thuê nhân hậu như thế, thật là không biết tổ tông của mình ở đâu phát ra làn khói xanh, bảy không, không thể nói là phát, chính thật là phun trào ra tới năm. Sau khi xử xong bánh quẩy và sữa đậu nành, Diệp Hoan đã đứng trước cổng ngân hàng. Trong ký ức của Diệp Hoan, ngân hàng thực ra không quan hệ gì với hắn. Không có cha mẹ giàu có đưa cho hắn cạc ngân hàng, cũng không có ông chủ của công ty nào chuyển khoản tiền lương qua ngân hàng cho hắn. Từ nhỏ đến lớn, số lần Diệp Hoan gửi vào ngân hàng ít đến đáng thương. Trong đó có một lần hắn mắc tiểu quá chạy vào ngân hàng mượn chỗ đi. Kết quả là ngân hàng cái gì cũng có. Chỉ là không có tô lì ẹt. Diệp Hoan rất thất vọng về ngân hàng. Hắn cảm thấy đơn vị này thật chẳng ra gì. Ngay cả nhà vệ sinh công cộng cũng không bằng. Đương nhiên, đây chỉ là cách nghĩ có chút cực đoan của Diệp Hoan. Trên thực tế, công dụng của ngân hàng so với nhà vệ sinh công cộng có lợi rất nhiều. Ít nhất trong nhà vệ sinh công cộng không có nữ tiếp tân xinh đẹp cười xinh như hoa đón tiếp ngươi. Hôm nay Diệp Hoan đi vào ngân hàng có chút lo lắng. Bất luận người nào cầm hơn 3 vạn vào ngân hàng, lưng đều rất là thẳng. Tiền. Vật này nó rất lạ. Nó có một ma lực kỳ quái. Người hèn mọn có được nó dường như được tăng thêm lòng tin và dũng khí. Người lòng dạ đen tối có được nó, lại bị nó dụ đi vào vực sâu muôn trượng. Diệp Hoan bây giờ lưng rất là thẳng. Tựa như một cây súng đang dựng sừng sững. Đang định bước vào bên trong cửa kính ngân hàng, Diệp Hoan nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ. Âm thanh rất là nhỏ, nhỏ đến không thể nghe rõ, Diệp Hoan chỉ nghe loáng thoáng. Lão đại. Động thủ 3. Chỉ có 5 viên đạn 3. 5 viên 3. Đủ rồi 3. Diệp Hoan bất giác quay đầu lại nhìn. Hắn thấy 3 người đeo mũ lưỡi chai, ăn mặc rất bình thường, đang lén lén lút lút tụ tập tại góc cửa ngoài ngân hàng. 3 người nói khẽ khẽ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vào cửa ngân hàng. Diệp Hoan không mấy để ý, bước chân đi vào ngân hàng. Người trong ngân hàng xếp hàng lấy số rất nhiều. Diệp Hoan nhìn số trên tay mình. Xếp trước mặt hắn có hơn 30 người, đến phiên mình chắc cũng phải đến 2 tiếng đồng hồ. Diệp Hoan không phải loại người an phận ngồi đó đợi số. Thế là hắn bèn đi đến các quầy quản lý ngân sách nói chuyện với các nàng bên đó. Sau khi cười nói với từng người, vài cô quản lý ngân sách đã cười đến run cả người. Diệp Hoan tuy là tên nghèo rất mồng tơi, nhưng quả thật hắn có chút đẹp trai. Đây là lý do lấy được lòng của các cô gái. Nửa tiếng sau, Diệp Hoan đã thành công xin được số điện thoại của cô quản lý ngân sách. Từ vẻ mặt e thẹn của nàng ta có thể thấy, chỉ cần Diệp Hoan tối nay đồng ý mời cô ta ăn cơm, người ta ba sẽ chiều theo ý hắn. Những cô nàng dễ mắc bẫy như thế, Diệp Hoan cũng cảm thấy hết hứng thú của rồi. Đàn ông đê tiện thế đấy. Những gì mà dễ dàng đạt được, hắn không bao giờ biết trân trọng, bao gồm cả phụ nữ. Thế là Diệp Hoan đột ngột trở lên đứng đắn, nghiêm mặt nói. Cô à, bây giờ đang là giờ làm việc đó nha. Lúc này cô không thích hợp để người khác cua chứ hả? Nàng ta cười liên hồi. Người muốn cua ta? Diệp Hoan lắc đầu, khuôn mặt anh Tuấn đột nhiên xuất hiện hai đám mây đỏ. Hôm nay không cua cô. Hôm nay không tiện. Tại sao không tiện? Diệp Hoan ngại ngùng nói. Người ta. Cái kia, em bé bỏng đến rồi A6. Diệp Hoan vừa liếc mắt đưa tình với nàng quản lý ngân sách, vừa ngẩng đầu nhìn kêu số của mình. Sự cố đột ngột xảy ra. Chỉ nghe tiếng súng bằng một tiếng. Tất cả những người trong ngân hàng đều sững người. Tiếp đó một người đàn ông mặt mũi hung tợn quát lớn. Ngồi xuống để hai tay lên đầu. Trung thực chút cho tao. Tiền là của nhà nước, mạng là của chính mình. Đừng lấy mạng mình ra đùa giỡn. Loa đỉnh. Diệp Hoan ngơ ngác nhìn ba tên đó quăng ba lô lớn vào quầy ngân hàng. Dùng súng chỉ vào cô đứng quầy đang run rẩy, ra hiệu cho nàng ta bỏ tiền vào. Môi Diệp Hoan mấp máy, nhưng khóc không ra nước mắt. Sao mấy ngày nay lão tử ta đây xui xẻo vậy? 29. Cao Thắng Nam vội tới trước ngân hàng. Ngân hàng đã bị hình cảnh, đặc cảnh bao vây rồi. Bộ phận phía ngoài thậm chí còn có bộ đội bắn tỉa phân bố tại mấy chỗ cao có thể bắn tỉa. Cao Thắng Nam dễ dàng nhận ra dáng người cao to của Triệu Đại Phong. Triệu Đại Phong đầu đầy mồ hôi, đang cầm bộ đàm gọi chuyên gia đàm phán. Dựa vào thân hình nhỏ nhắn, Cao Thắng Nam rất nhanh chen tới kế bên của Triệu Đại Phong, lau mồ hôi nói. Chú Triệu. Triệu Cục trưởng. Để con dẫn ngươi đánh vào đó. Triệu Đại Phong liếc nàng ta một cái. Đừng làm bậy. Tình huống cấp bách như vậy. Con còn chạy ra đây gây thêm phiền phức gì nữa. Đứng qua một bên đợi cho chú. Cao Thắng Nam bị ăn mắng. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn hậm hực đứng xa vài bước, nhưng vẫn không rời khỏi. Cao Thắng Nam tức giận nhìn chằm chằm vào cái bóng của Triệu Đại Phong. Bên cạnh Triệu Đại Phong, các vị lãnh đạo bên cục đều đến. Họ đang vội vàng phân tích thế cục trong ngân hàng. Các mê gia có thể thấy được nơi phân bố của bọn cướp không? Cục trưởng Triệu. Các mê gia trong ngân hàng đã bị bọn cướp phá hủy hết ba cái. Ba tên cướp này rất chuyên nghiệp. Bọn hắn dồn mọi người vào góc chết của các mê gia. Bọn chúng đứng ở góc chết. Chúng ta căn bản là không thể nhìn thấy chúng. Giọng điệu Triệu Đại Phong trở nên trầm trầm. Đội bắn tỉa đâu? Có thể xác định được vị trí của bọn chúng không? Hồi nay bốn vị quan san viên vừa mới báo. Bọn cướp đã kéo hết rèm cửa của ngân hàng xuống. Đội bắn tỉa không thể nào xác định được mục tiêu. Mẹ nó. Ba tên cướp này không phải là bộ đội nghỉ hưu thì cũng là cảnh sát nghỉ hưu. Bọn cướp bình thường không chuyên nghiệp như thế. Triệu Đại Phong không kìm được giận dữ chửi thề vài câu. Cục trưởng Triệu. Bây giờ chỉ còn cách là ngắt hết điện trong ngân hàng, sau đó để chuyên gia đàm phán với họ. Chúng ta sai một nhóm người tấn công vào trong. Bên trong có đến 5-60 mạng người. Tình huống nguy cấp á. Trong ngân hàng, năm cái ba lô lớn đã nhét đầy tiền. Ba tên cướp đeo mặt nạ, chỉ chừa hai con mắt, ánh mắt cực kỳ hung ác. Diệp Hoan sững người nhìn bọn chúng không ngừng nhét tiền vào bọc, không hiểu tại sao, trong lòng lại ngưỡng mộ. Nguy hiểm càng cao thì thu lợi càng nhiều. Câu nói này quả là rất có lý, tiền cướp ngân hàng quả nhiên nhiều hơn tiền làm đồ gốm. Thật muốn gia nhập cùng bọn chúng ba. Diệp Hoan thở dài, ta thật là nghèo đến điên rồi. Không xa, một tên cướp chỉ vào trong đám con tin, quát lớn. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ai dám nô đầu lên, cây súng của lão tử không có mắt đâu đấy. Bốn. Mẹ nó. Con kia. Mày ngồi lịch sự một chút. Đừng có bành hai chân ra lớn như vậy. Lão tử chỉ cướp tiền, không phải cướp sắc đâu đấy. Quay đầu lại nhìn thấy Diệp Hoan hai tay ôm đầu. Đầu cúi xuống dưới đất, tư thế vô cùng chuẩn. Tên này rất là hài lòng. Tên cướp phì cười, thằng nhóc này đúng là trời sinh ra để làm con tin. Thấy chưa? Ngồi giống như nó. Đấy mới gọi là chuẩn không cân chỉnh. Diệp Hoan giống như vừa nhận được sự khen ngợi, ngẩng đầu lên thấy tên cướp đang cười. Nụ cười sờn cả tóc gáy. Ai ngờ Diệp Hoan vừa ngẩng đầu đã hỏng hết mọi chuyện. Hơn 3 vạn tiền giấu trong ngực đã lòi ra. Tên cướp xứng người, chỉ súng vào Diệp Hoan. Không được động đậy. Mày giấu cái gì trong ngực? Mau mau lấy ra. Nói xong tên cướp bước tới. Hắn mở tờ giấy báo đựng tiền ra. Sau khi mở ra, tên cướp vui mừng khôn xiết. Ô kìa. Nhiều tiền như vậy, tao không khách sáo nữa, thu nhận. Sắc mặt Diệp Hoan lập tức biến đổi. Mày cướp tiền của nhà nước ông đã mặc kệ.
mạng là của mình. Nhưng mày cướp tiền của ông thì không đúng rồi. Đây là tiền của bọn em tao mua máy điều hòa. Mày cướp đi rồi. Tao biết kiếm ai mà khóc. Suy nghĩ thay đổi rất nhanh, Diệp Hoan đột nhiên bổ nhào về phía trước, ôm lấy đùi của tên cướp. Sau đó, khóc giống lên, gào khóc thảm thiết. Đừng mà. Các ngươi còn có tính người không vậy? Đây là tiền chữa bệnh cho cha tôi. Cha tôi từng tuổi này rồi đi chơi. Đã mắc bệnh S, đang nằm trên giường chờ chết. Đây là số tiền cứu mạng ông ấy. Các người hãy mở lòng từ bi, trả lại cho tôi đi ba. Trong ngân hàng giống như có tiếng heo rên la thất thanh khi bị thọc huyết bốn. Chương 13 vụ cướp ngân hàng, hạ. Trong đại sảnh của ngân hàng, Diệp Hoan gào khóc đến nỗi khiến cho những tên cướp và tất cả các con tin đều trố mắt nhìn hắn. Bộ dáng khóc lóc của tên này trông rất thật. Nhưng mà lý do của hắn thì nghe sao vẫn cứ thấy giả tạo. Thậm chí còn có mùi vị nguyền rủa ở trong đó. Vì vậy, ai nấy cũng đều tò mò. Thù hận của tên này đối với cha mình lớn đến cỡ nào. Ngay cả bệnh S mà cũng nói đi ra. Chẳng lẽ đã đến mức không đội trời chung? Thật ra, ý nghĩ của mọi người cũng rất đúng. Diệp Hoan thực sự là đã nguyền rủa cha mình. Một đứa mồ côi bị chính cha mẹ ruột của mình vứt bỏ từ lúc mới sanh. Người không thể trông mong hắn sẽ ôm ấp tình cảm yêu mến, kính trọng gì đối với cha mẹ mình. Trong lòng Diệp Hoan kỳ thực hận cha mình đến ngập trời. Nguyên rùa ông mắc bệnh ết thực ra là đã rất nhẹ tay rồi. Tên cướp bị Diệp Hoan ôm chặt lấy đùi. Bất giác vừa giật mình vừa giận dữ. Nòng súng đen ngòm của hắn gác vào trán của Diệp Hoan, nói với giọng đằng đằng sát khí. Vung tay ra, nếu không lão tử bắn chết mày. Diệp Hoan vung tay ngay lập tức. Tội phạm không giống với cảnh sát. Khi tội phạm nói sẽ giết chết ngươi. Tốt hơn hết là nên xem đó là thật. Cái đám côn đồ này sẽ làm thật đấy. Đến cả ngân hàng mà còn dám cướp thì có gì mà bọn chúng không dám làm chứ. Trong lòng Diệp Hoan trống rỗng, ngồi thẫn thờ nhìn tờ báo gói số tiền mặt. Hơn 30.000 đã bị bọn cướp lấy đi. Hiện tại, trong tâm trí của hắn hiện ra hình ảnh bọn nhỏ ở trong phúc lợi viện. Mỗi đêm phải bọc mình trong mềm mỏng, thân thể nhỏ bé cuộn lại run cầm cập trong cái lạnh giá của mùa đông. Con tim của hắn như bị một cây kim đâm mạnh vào, rất đau đớn. Diệp Hoan nghiến răng. Trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ điên cuồng. Nhẫn nhịn là một đức tính tốt. Nhưng có chuyện có thể nhịn, có chuyện tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Ở trên đời này, luôn có một vài người vì một chút việc gì đó mà quên đi sống chết của bản thân, khẳng khái giao ra tánh mạng của mình. Việc ở trước mắt có thể tính là một. Thật may mắn, Diệp Hoan bò lê bò càng rất nhiều năm ở dưới đáy của xã hội. Con người hắn có chút láo cá mất dạy, nhưng sự chính trực này vẫn chưa hề mất đi. Người có chính trực mới là đàn ông đích thực. Liều mạng. Tao dù sao cũng chỉ là cái mạng quèn. Trời không thu, đất không dưỡng. Chết thì chết đi. Mạng có thể mất, nhưng tiền thì không. Bất giác, một sự dũng cảm dần dần lan tràn, cuồn cuộn ở bên trong lồng ngực của Diệp Hoan. Chăm chú quan sát từng cử động của ba tên tội phạm, dòng suy nghĩ trong đầu Diệp Hoan trở nên rất nhanh. Đột nhiên, trong đầu như lóe lên một tia sáng, hắn mơ hồ nhớ lại hai câu nói mà mình nghe được khi vừa bước vào cửa ngân hàng. Chỉ còn 5 viên đạn thôi. 5 viên là đủ rồi. Lúc này Diệp Hoan cảm thấy vừa sợ vừa mừng. 5 viên đạn. Bọn chúng khi mới bước vào đã bắn lên trời một phát. Liền sau đó bắn 3 phát để phá hỏng 3 chiếc camera ở đại sảnh. Cũng có thể nói, bây giờ 3 người bọn chúng chỉ còn lại 1 viên đạn. Hiện tại các con tin ở trong và cảnh sát ở bên ngoài đều có biết đến tình hình này. Chỉ có mình Diệp Hoan biết. Những tên cướp này nhìn có vẻ rất hung dữ, nhưng kỳ thực chỉ là đang lừa người mà thôi. Mẹ kiếp. Chỉ 1 viên đạn mà ngươi định bắn 5, 60 người sao? Trong mắt của Diệp Hoan là một sự hung dữ quyết liệt. Toàn thân lộ ra dũng khí muốn quyết tâm liều mạng. 3 tên cướp vẫn không biết mình đang ở trong sự tính toán của Diệp Hoan. Tên cầm đầu đứng cách Diệp Hoan không xa, đang dùng điện thoại cố định của ngân hàng để đàm phán với cảnh sát về điều kiện. Diệp Hoan liền lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Bọn cướp đưa ra rất nhiều điều kiện, hắn nổ nước bọt vào mịt rồi nói. Thứ nhất, cho người của tụi bay lui ra hết. Lui ra sau 500m. Nhà đối diện có vài thằng bắn tỉa cũng leo xuống hết đi. Đừng tưởng tao không biết gì nhé. Thứ hai, trong vòng 10 phút, phải thu xếp cho lão tử một chiếc xe. Phải rổ đầy xăng, tao sẽ đem theo các con tin lên xe. Dám giỡn mặt, chờ hốt xác tụi nó đi. Thứ ba, tên cầm đầu vừa đưa ra điều kiện thứ ba. Lúc này, một âm thanh co ngờ tới vang lên bên tai hắn, man mác niềm thương cảm sâu sắc. Thứ ba, bọn cảnh sát các ngươi hãy mau tiếp tế thêm vài viên đạn cho vị hảo hán này. Trong đại sảnh của ngân hàng bị một phen khiếp sợ. Tên đại ca mở to mắt nhìn Diệp Hoan. Ánh mắt ngây dại, như là con cá chết bốn. Con át chủ bài bị vô hiệu hóa bởi một câu nói của Diệp Hoan. giống như chiếc quần lót duy nhất của vị đại cô nương đã bị tên lưu manh thô lỗ tụt xuống. Ba tên cướp lúc này quả thật không còn cách nào ngăn cản. Diệp Hoan cười dè dặt, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay tên cầm đầu. Hắn đang đánh cược viên đạn cuối cùng nằm ở trong khẩu súng này. Miệng vẫn không ngừng cười nịnh nọt đến cực độ, giống như hoa cúc nở rộ. Loa điểm. Con người tôi nhiệt tình vì lợi ích chung. Giống như câu tặng người hoa hồng, tay có mùi hương. Đôi lúc có hơi lỗ mãng. Muốn giúp các vị đại ca đề cập đến những yêu cầu nho nhỏ bốn. Ba tên cướp im lặng. Trong thinh lặng, sát cơ chợt hiện. Tên đại ca cười phá lên một tiếng. Hắn không nói một lời, giơ súng chĩa thẳng vào Diệp Hoan. Ngón tay nắm chặt lấy cỏ. Diệp Hoan vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi hành động này của hắn. Vừa thấy vậy, thân thể liền chùn xuống, lăn một vòng như con lật đật đến chân một tên khác. Thừa lúc tên cướp vẫn chưa hồi tỉnh, Diệp Hoan bật dậy, trồm tới kéo ngay tên cướp khác tới chắn ở phía trước mặt mình. Đùng. Tiếng súng vang lên, tên tội phạm đứng trước mặt Diệp Hoan đã bị tên đại ca bắn một phát bị thương ở ngực. Diệp Hoan rốt cuộc đã nở nụ cười. Viên đạn cuối cùng đã được bắn ra rồi. Cơ hội sống của Diệp Hoan là rất lớn. Tên đại ca nhìn đồng bọn bị chính mình sát hại. Lúc đó hắn ta như là bị sét đánh, cả người như tê dại. Hắn thực sự không nghĩ tới, một tên nhóc vô hại như vậy lại có những hành động nhanh nhẹn như thế. Tình thế đã xoay chuyển, Diệp Hoan không chút chần chừ. Hắn nắm chặt cái thùng rác bằng sắt để ở bên ngoài cửa sổ chỗ quầy của ngân hàng, hung hăng nện cho tên cướp thứ ba ngã xuống. 22. Bên ngoài ngân hàng, Triệu Đại Phong và mấy vị lãnh đạo của Bộ Công an đều nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiếp tế thêm đạn cho vị hảo hán này. Việc này con mẹ nó xảy ra chuyện gì vậy? Đùa giỡn với cảnh sát sao? Cao Thắng Nam đứng ở chỗ không xa lắm cho nên cũng có thể nghe được những câu mà trong điện thoại đã nhắc tới. Cao Thắng Nam nhíu mày không ngớt. Tiếng nói trong điện thoại bốn. Rất quen thuộc. Lục lại ký ức trong một vài giây, một khuôn mặt tươi cười láo cá hài hước hiện lên trong đầu nàng. Diệp Hoan. Chính là hắn. Cao Thắng Nam liền đưa ra phán đoán. Nàng bước vài bước đi đến chỗ của Triệu Đại Phong, nói một cách gấp gáp. Chú Triệu. Người vừa nãy nói có phải là bọn cướp, là con tin. Lời hắn ta nói rất đáng tin. Con tin. Cháu con sao? Chính là cái tên lường gạt mà tối hôm trước chúng ta bắt được đó. Triệu Đại Phong trầm ngâm. Theo như ý tứ trong lời nói của con tin thì bọn tội phạm đã hết đạn rồi. Đây chính là thông tin mà con tin cung cấp cho ta, đáng tin không? Liệu điều này có ảnh hưởng gì đến tính mạng của 5-60 người đó không? Đột nhiên, ở đại sảnh của ngân hàng vang lên một tiếng súng. Cảnh sát đứng ở phía ngoài đều lộ ra vẻ sợ hãi đến biến sắc. Triệu Đại Phong nheo mắt. Không được do dự nữa. Lập tức tấn công. Triệu Đại Phong kiên quyết ra lệnh. Ba đội đặc công mặc áo chống đạn. Tay cầm khẩu súng tiểu liên tiến lên. Chỉ một lát sau họ đã phá vỡ cửa kính lớn của ngân hàng. Người ùa vào như ong vỡ tổ. Cao Thắng Nam thừa lúc Triệu Đại Phong không để ý cũng cầm súng xông vào. Đợi cảnh sát vào tới đại sảnh của ngân hàng. Một màn kịch kinh dị đập vào mắt họ. Chỉ nhìn thấy một tên tội phạm toàn thân đầy máu, đã tắt thở từ lâu. Một tên tội phạm khác thì bị vỡ đầu chảy máu, nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Ở giữa sảnh, một người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi lên người một tên cướp. Một mực siết cổ của tên cướp không ngừng. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hét lớn đến khàn giọng. Tiền. Tiền của tôi. Đưa tiền ra đây. Giao tiền ra. Tên cướp bị lay mạnh đến nỗi hai mắt trắng dã. Chân tay liên tục dãy rủa loạn cả lên. Thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Vừa nhìn thấy cảnh sát tiến vào, tên cướp mừng rỡ như nhìn thấy người thân đến, dùng sức từ cổ họng tắc nghẹn nói một câu. Cảnh sát, báo án. Tôi báo án. Có người hành hung. Người cảnh sát vừa vào đến nơi sợ hãi không nói lên được lời nào, toàn thân cứng đơ lại. Một cảnh sát khác dắt theo đội của mình vào đầu bức thai một lát, rồi mới chần chừ nói. Mẹ ơi, thế này rốt cuộc là ai cướp ai đây? Chương 14 hèn mọn và vĩ đại. Sau khi xông vào đại sảnh của ngân hàng thì tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát. Thực ra lúc này cũng không còn gì để kiểm soát nữa. Tổng cộng 3 tên cướp, một tên chết, một tên hôn mê, còn một tên bị Diệp Hoan bóc cổ. Chắc là cũng sắp bị Diệp Hoan bóp chết rồi. Mười mấy người đã được giải cứu. Người nào người nấy vui mừng đến phát khóc. Vừa từ quỷ môn quan trở về, cho dù là quen biết hay không quen biết, đều ôm nhau khóc nức nở. Trong cuộc đời bình dị này, ít nhất họ đã trải qua một chuyện không bình thường chút nào. Sự may mắn chết đi sống lại đã khiến họ hồn bay mất vía. Tất cả mọi người đều hiện lên cùng một suy nghĩ. Được sống, thật là tốt. Trong bản tính con người, cái thiện vẫn chiếm ưu thế. Sau khi chết đi sống lại, mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về người anh hùng vô danh đã xoay chuyển tình thế, người đã cứu mạng họ. nếu như không phải anh ta một mình xoay chuyển tình thế, bây giờ tình hình của họ sẽ ra sao? Thật là không dám nghĩ tới. Người anh hùng vô danh bây giờ rất bận. Anh ta bận bóp cổ tên cướp. Diệp Hoan bây giờ như rơi vào trạng thái điên dại. Không còn lý trí, không còn biết nguyên do. Hai mắt hắn đỏ rực, mọi thứ xung quanh dường như trở lên vô hình. Trong mắt hắn chỉ còn có tên cướp đáng chết kia, trong đầu liên tục hiện lên tiếng nói. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Chính hắn đã cướp tiền của bọn em y. Hắn đáng chết. Dưới bàn tay cứng như sắt, tên cướp mồm đã sủi bọt mép, tưởng chừng như bị hắn bóp chết thì hệ rồi. Những viên cảnh sát xung quanh bắt đầu hoảng lên. Đây đã nằm ngoài phạm vi tự vệ. Nếu như tên cướp bị bóp chết trước mặt họ, thì không những Diệp Hoan phải ngồi tù, ngay cả cảnh sát bọn họ cũng không thoát khỏi tội. Thế là những viên cảnh sát này cùng xông lên. Họ lần lượt nắm lấy cánh tay, đùi của Diệp Hoan. Có người còn nắm lấy cổ hắn, dùng hết sức kéo hắn ra sau. Nhưng Diệp Hoan không biết từ đâu như có thêm sức mạnh. Bất kể bọn cảnh sát kéo, đấm đá như thế nào, hắn vẫn bóp chặt cổ tên cướp không buông. Từ thân hình nhỏ bé của hắn toát lên một luồng sát khí. Cuối cùng, những viên cảnh sát cũng lực bất tòng tâm. Lúc Cao Thắng Nam đi vào đại sảnh, thì cảnh này đập vào mắt cô. Một đám cảnh sát đang cố hết sức kéo Diệp Hoan ra. Còn Diệp Hoan thì hai tay bóp lấy cổ tên cướp, mắt đỏ rực, nhưng con dã thú đang bị thương hét lên. Tiền! Người trả tiền cho ta! Tiền của em ta đâu ba? Trong đầu Cao Thắng Nam đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Một cái túi du lịch đựng đầy tiền mặt được gói trong tờ báo đang nằm một xó hiện ra trước mắt. Cao Thắng Nam vội bước lên trước, cầm lấy bịch tiền mặt, giơ ra trước mặt Diệp Hoan, dịu giọng nói. Tiền đang ở đây, một xu cũng không thiếu. Đây là tiền của em ngươi. Giọng nói đó dường như có sức xua tan đi hết tà khí. Khi Diệp Hoan nhìn thấy tiền mặt của em hắn, thì tay của hắn từ từ buông ra. Dường như đã trải qua một cuộc du lịch dài, Diệp Hoan mồ hôi đầm đìa bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ôm bịch tiền vào lòng, ôm thật chặt. Giống như ôm nguồn hy vọng duy nhất của đời người, khoe miệng nở nụ cười, gục đầu xuống không nói một lời nào. Tiền của em ta còn chưa có mất. Đây là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Diệp Hoan đang sức tàn lực kiệt này. Bình dị, nhỏ bé nhưng vĩ đại. Cao Thắng Nam nhìn chăm chăm vào Diệp Hoan đang cúi đầu. Hắn dường như đã mất hết sức lực, nhưng tay vẫn ôm khư khư bịch tiền. Dường như đây là thứ quý giá nhất trong cuộc đời của hắn. Cho dù có chết, hắn cũng không buông ra. Không biết tại sao, hai hàng lệ trong mắt Cao Thắng Nam đột nhiên tuôn xuống, một nỗi đau xót xa nháy lên trong lòng cô ta. Số tiền này, là hắn dùng mạng để đổi về. Cái tên lưu manh này, có thật là chỉ biết lưu manh không? Cao Thắng Nam xuất thân quyền quý. Lúc này lại dấy lên sự tôn kính đối với một kẻ thấp hèn hơn cỏ nát. Nàng đột nhiên cảm thấy, nhiều người trên thế giới này đều trở nên nhỏ bé trước mặt ngọn cỏ thấp hèn này. Diệp Hoan lúc này cũng hồi phục lại thể lực từ từ tỉnh dậy. Thấy Cao Thắng Nam nước mắt rưng rưng, bất giác nhoẻn miệng cười. Đang tốt lành, sao cô khóc? Cao Thắng Nam cũng cười và nói trong nước mắt. Cái tính ham tiền của ngươi có chết cũng không bỏ. Ha ha! Nghèo đến sợ rồi. Diệp Hoan lại hồi phục lại dáng vẻ nửa đùa nửa thật. Loa đỉnh! Cảnh sát thanh lý xong hiện trường thì gọi xe cứu thương tới. Họ đưa tên cướp và những người bị thương đến bệnh viện chữa trị. Khi Cao Thắng Nam gọi Diệp Hoan lên xe cứu thương, Diệp Hoan có chết cũng không chịu lên. Hắn chỉ ăn vài đấm của tên cướp, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Cao Thắng Nam nói hết lời mà Diệp Hoan vẫn ôm khư khư bọc tiền không động đậy, vẻ mặt ngang bướng lắc lắc đầu. Cao Thắng Nam thở dài bất lực, nói. Đi bệnh viện kiểm tra một chút có hại gì đâu nào. Vết thương nghiêm trọng hay không đâu phải do ngươi nói. Phải để bác sĩ coi chứ. Ngươi tại sao không chịu đi? Diệp Hoan vẫn lắc đầu một cách kiên quyết. Thằng ngốc mới tới bệnh viện. Đưa cái đầu ra cho bác sĩ chém. Cô có biết là bây giờ vào bệnh viện chỉ bị cảm nhẹ thôi cũng hết mấy trăm nghìn rồi không? Cao Thắng Nam dở khóc dở cười. Thì ra ngươi vì cái này. Ai, lần này khác, ngươi vào bệnh viện không phải trả tiền. Cục cảnh sát sẽ trả dù ngươi. Sẵn mời pháp y kiểm tra vết thương cho ngươi để làm bằng chứng định tội bọn cướp. Tất cả đều miễn phí, miễn phí. Có thật là miễn phí không? Cô không gạt tôi chứ? Diệp Hoan dè dặt nói. Miễn phí. Không gạt ngươi đâu. Cao Thắng Nam cảm thấy không biết do đâu lại nóng giận trong lòng. Diệp Hoan cười thích thú. Nụ cười rất là tươi, con mắt đảo qua đảo lại. Hắn từ trên ghế nhảy xuống, chạy tới trước xe cứu thương kêu la hò hét. Còn chỗ không? Còn chỗ không? Xích qua bên kia một tí, tôi còn chưa lên mà. Xích vô một tí nữa. Tôi là anh hùng. Anh hùng thì phải có những đãi ngộ dành cho anh hùng chứ. Cao Thắng Nam hai mắt rực lửa, hai hàm răng va vào nhau kêu két két. Cái thằng đê tiện này. Thật muốn bóp hắn chết quá đi. mấy chiếc xe cấp cứu chở tên cướp và người bị thương đến bệnh viện. Một đoàn y tá, bác sĩ vội chạy ra đưa Diệp Hoan và những người khác vào. Một tên cướp đã xác minh là đã chết thì được đưa trực tiếp vào sở pháp y, hai tên cướp bị thương thì được cảnh sát canh chừng nghiêm mật ở phòng bệnh. Còn Diệp Hoan và những người khác dưới sự sắp xếp của cảnh sát và bác sĩ tiến hành các loại hình kiểm tra. Thành phố Ninh Hải xảy ra vụ cướp ngân hàng. Vụ án lớn đến như vậy, các ký giả đương nhiên không tự tìm mà tới bệnh viện. Khi ký giả nghe phong phanh có một người anh hùng vô danh một mình đánh bại ba tên cướp dũng mãnh, thì bệnh nghề nghiệp của ký giả lại nổi lên. Một bản tin nóng hổi gây chấn động lòng người, một sự kiện đầy vinh quang của xã hội A. Anh hùng vô danh sao lại để anh ta vô danh được? Nhất định phải tuyên truyền. Phải để anh ta nổi tiếng. Ít nhất cũng phải để triều đình biết đến vị đại hiệp này. Bọn ký giả như nổi điên, chạy khắp bệnh viện tìm Diệp Hoan. Diệp Hoan hồn nhiên không biết bỗng chốc mình đã trở thành anh hùng. Hắn còn vui vẻ cầm tờ kê bệnh của bác sĩ chạy lung tung, làm kiểm tra khắp nơi. Cục cảnh sát thanh toán dùng hắn. Không kiểm tra sao được chớ. Món hời này nhất định phải lấy. Lúc sau, Cao Thắng Nam cũng đến cùng xe cảnh sát. Vụ cướp ngân hàng lần này đã được giải quyết ổn thỏa. Không có người chết đối với vị chỉ huy lần này Triệu Đại Phong mà nói, đây là một chuyện tốt. Được thăng chức lên 3 cấp là chuyện sớm muộn mà thôi. Cao Thắng Nam cũng vui mừng thay cho chú Triệu. Đồng thời trong lòng nàng lại để tâm đến Diệp Hoan, bất giác đi theo đến bệnh viện. Vừa vào đại sảnh của bệnh viện, một vị bác sĩ mặc áo trắng mồ hôi đầm đìa chạy tới. Các đồng chí cảnh sát, người mà các ngài đưa vào đã kiểm tra xong rồi. Không có gì đáng lo ngại. Nhưng trong đó có một ông hơi quá đáng, các ngài có thể quản được không? Cao Thắng Nam trong lòng đột nhiên có một niềm dự báo không lành, nhíu mày hỏi. Chuyện gì? Người nào? Có một người tên là Diệp Hoan. Các ngài đưa người vào đây là để kiểm tra thương tích. Ông Diệp Hoan đó chạy nhảy lung tung trong bệnh viện. Ông nhất định đòi làm kiểm tra tổng quát. Nói là dạo này hút rất nhiều thuốc, phải xem phổi có bệnh gì không. Rồi lại nói uống rượu hơi bị nhiều, muốn kiểm tra có cồn trong gan không. Lại nói đít ngương ngứa, khó chịu, muốn kiểm tra coi có chỉ trong đó hay không. Những thứ này thôi cũng kệ đi. Chúng tôi có thể phối hợp thì cố gắng phối hợp, nhưng cuối cùng hắn nói. Hắn nói gì? Giọng Cao Thắng Nam bị chọc tức đến nỗi có chút run run. Bác sĩ thở một hơi dài, cười khổ nói. Cuối cùng hắn nói bao quy đầu của hắn quá dài, muốn cắt bao quy đầu. Chúng tôi đã nói hết lời mà hắn vẫn không nghe. Lúc này còn ngồi ỉ ở phòng phẫu thuật không chịu đi. Nói hôm nay không cắt bao quy đầu hắn sẽ chết tại bệnh viện. Đồng chí cảnh sát. Cô nói coi. Cao Thắng Nam giận đến toàn thân run lên, trầm ngâm hồi lâu, lạnh lùng nói. Gọi bảo vệ, tống hắn ra khỏi đây. Chương 15 nhất chiến thành danh. Tại cửa phẫu thuật tầng 4 bệnh viện, Diệp Hoan ôm chặt cây cột trước cửa. Bất kể bảo vệ có kéo như thế nào, thân hình hắn cũng không có chút lay động, miệng hét lớn. Không đi. Chết cũng không đi. Đâu phải là không trả tiền. Cục công an trả dùm tôi viện phí, dựa vào cái gì mà không cắt bao quy đầu cho tôi. Các ngươi không nói lý lẽ gì hết. Bảo vệ bệnh viện kéo tới mồ hôi đầm địa, lại không dám đánh hắn. Dù sao họ cũng đã nghe nói rằng người đang đứng trước mặt chính là vị anh hùng đã chiến đấu quyết liệt với ba tên cướp. Anh hùng sao lại như thế này? Mẹ nó! Thói đời thế nào vậy? Bảo vệ thấy qua sự đời cũng không ít. Nhưng anh hùng mặt dày nhất quyết phải ở lại cắt bao quy đầu, thì thiệt là hiếm thấy. Lần này coi như được mở mang tầm mắt rồi. Cao Thắng Nam đi lên lầu 4, thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Nàng giận đến tím tái mặt mày. Cao Thắng Nam tiến vài bước về phía trước, nhắm thẳng vào mông của Diệp Hoan đá một phát, hét lớn. Đứng dậy cho ta. Cái tên khốn này. Diệp Hoan bị đá, không khỏi tức giận. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy Cao Thắng Nam giận đến tím tái mặt mày, ánh mắt rực lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Diệp Hoan thoảng chốc hết nổi cáu, cười ngượng ngùng, phủi phủi mông làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn đứng dậy, cười khẩy nói. Cao cảnh quan đến rồi hả? Ủa sao vậy? Tôi còn chưa kiểm tra xong mà. Họ Diệp kia. Ta biết ngươi là tên khốn nạn. Nhưng không ngờ ngươi lại khốn nạn tới mức này. Cục cảnh sát đưa ngươi tới kiểm tra thương tích. Ngươi lại chạy tới phòng phẫu thuật đòi cắt. Mặt Cao Thắng Nam đỏ lên. Sau đó nàng giận dữ nhìn Diệp Hoan nói. Ngoài trừ thương tích, kiểm tra khác đều không làm. Muốn làm ngươi tự bỏ tiền ra. Cục cảnh sát sẽ không chịu trách nhiệm. Diệp Hoan thất vọng thở một hơi dài, bất mãn nói. Lúc nãy còn nói miễn phí, bây giờ lại không miễn phí nữa. Cảnh sát các ngươi làm việc thật không ra gì. Cô chắc không phải là kẻ lừa đảo ở bệnh viện này chứ hả? Cao Thắng Nam nổi giận đùng đùng, quay lại nắm lấy áo Diệp Hoan, giận dữ quát. Họ Diệp kia. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ta nói chữa trị miễn phí là phần thương tích nay ngươi bị thương trong vụ cướp. còn cái này không liên quan gì cả. Ngươi muốn thừa cơ lừa cảnh sát sao? Ngươi có tin là bây giờ ta còn ngươi về đồn không? Diệp Hoan gật đầu một cách chán nản, nói.
Tin.
Cao Thắng Nam rất là vừa ý với thái độ ngoan ngoãn của Diệp Hoan, nói.
Đi nào.
Ở dưới có rất nhiều ký giả đang chờ ngươi.
Ngươi hãy xuống nói vài câu.
Nói xong Cao Thắng Nam đi trước. Diệp Hoan gác tay lên đầu lủi thủi bước theo sau. Đi được vài bước, Diệp Hoan nhịn không được nói.
Nhưng mà bao quy đầu của ta là do lúc nãy đánh nhau với tên cướp mới mọc dài ra mà.
Câm miệng.
Khốn kiếp.
Xuống tới tầng 1, một đám ký giả đeo máy ảnh, cầm micro đang phỏng vấn khắp nơi. Họ thấy Cao Thắng và Diệp Hoan xuống.
Một vị nữ cảnh sát tư thế vai hùng hiên ngang, bên cạnh là người thanh niên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang nhìn xung quanh.
Mũi của bọn ký giả rất thính, lập tức đoán được đó chính là người anh hùng vô danh trong vụ cướp lần này.
Sau khi được Cao Thắng Nam xác nhận, đám ký giả rất là hưng phấn.
Đại sảnh lúc này loạn cả lên.
Muôn vàn tiếng bấm máy ảnh kêu cờ lạc cờ lạc.
Từng đợt ánh sáng lóe lên trước mặt Diệp Hoan.
Diệp Hoan từ nhỏ tới giờ chưa gặp cảnh này bao giờ.
Hắn bị dọa đến ngây người ra.
Sau đó hắn như tỉnh giấc lập tức lấy tay che mặt mình, theo bản năng hét lớn.
Tôi bị oan.
Đừng chụp.
Cấm chụp.
Cao Thắng Nam đứng một bên thở một hơi dài bất lực.
Ngón tay thon thon chỉa vào lưng hắn, méo một cái thiệt là đau, cắn răng nói nhỏ.
Tên khốn.
Ngươi lần này là nhân vật chính.
Không phải là khách làng chơi bị bắt, không cần phải né tránh vậy đâu, tự nhiên chút.
Diệp Hoan giờ mới kịp phản ứng.
Đúng rồi, ta là anh hùng nha.
Lúc nãy vừa làm một chuyện tốt mà.
Chuyện này đáng tự hào mà.
Mắc gì tránh né chứ.
Loại đỉnh.
Ngay lập tức, Diệp Hoan như trở thành một người khác.
Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực mặt cười tươi rói, một tay giơ lên cao, vẫy vây thể hiện lòng biết ơn đối với các ký giả, cũng không biết ở đâu học được chiêu này. Rất có phẩm chất của một minh tinh.
Cao Thắng Nam đứng bên cạnh Diệp Hoan, khoe miệng nhuận lên, muốn cười nhưng lại thôi.
Sau một hồi chụp liên cuồng, mười mấy cái micro đưa đến trước mặt Diệp Hoan, ký giả bắt đầu phỏng vấn lia lịa.
Anh Diệp, cho hỏi lúc quyết đấu với bọn cướp, anh nghĩ gì vậy?
Anh chỉ là một công dân bình thường thôi.
Anh lấy dũng khí này từ đâu ra?
Thực sự lúc đó tôi không nghĩ gì cả.
Chỉ là cảm thấy không thể để ba thằng cướp danh đó cướp tiền của tôi.
Từ trước tới giờ chỉ có tôi cướp tiền người khác.
Cho nên nhất thời không quen bị người khác cướp.
Về mặt tình cảm khó mà chịu được đả kích lớn như vậy.
Ký giả.
Không khí sôi nổi im lặng trong chốc lát.
Được rồi, bọn ký giả bình tĩnh nhảy qua câu hỏi này, lại liên tiếp đưa ra câu hỏi mới.
Anh Diệp.
Cho hỏi lần này anh đánh nhau với bọn cướp có bị thương không vậy?
Lúc này chúng tôi nhận được tin.
Ủy ban Nhân dân thành phố rất là quan tâm đến vụ cướp lần này.
Trương Cục trưởng của Sở Công an đích thân chỉ thị. Nhất định phải dốc hết sức bảo vệ an uy của mọi người.
Phải ưu đãi đặc biệt đối với vị anh hùng đánh nhau với bọn cướp.
Anh Diệp,
anh có hài lòng đối với việc chữa trị ở bệnh viện này không?
Diệp Hoang xoa xoa tay, thật thà chất phát cười.
Hài lòng.
Rất là hài lòng.
Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, để tôi có thể kiểm tra tổng quát như vậy.
Thương tích không nghiêm trọng lắm, chỉ bị thương nhẹ.
Không cần phải nằm viện.
Bệnh viện thì cái gì cũng tốt, chỉ là không cho tôi cắt.
Cao Thắng Nam đứng bên cạnh tay nhanh như cắt, bịt lấy miệng Diệp Hoan không màng đến hắn dãy rủa thế nào, cười nói với ký giả.
Các vị thông tin đại chúng.
Do Diệp Hoan vừa nay mới đánh nhau với bọn cướp nên đầu bị thương nhẹ.
Nói năng có chút hàng hồ, chỗ nào không phải xin các vị bỏ qua cho.
Tôi được lệnh đưa Diệp Hoan về cục cảnh sát lấy khẩu cung để xác nhận những người đáng nghi trong vụ cướp ngân hàng.
Đang rất vội.
Mong các vị thông cảm.
Phỏng vấn tạm dừng ở đây vậy.
Cao Thắng Nam nói xong liền nắm lấy vai Diệp Hoan. Mở đường đi ra phía ngoài.
Xảy ra vụ cướp, đồng thời còn có người chết, công việc về sau rất là nhiều.
Vị anh hùng Diệp Hoan này cũng đừng mong được nghỉ ngơi.
Bây giờ là thời đại hòa bình, có người chết là vụ án lớn.
Nhất định phải kể rõ tình tiết của vụ án.
Cho dù là bọn cướp chết, cho dù là do tự vệ, tất cả đều cũng phải ghi chép lại.
Người của cục cảnh sát tỉ mỉ điều tra, phục hồi lại hiện trường.
Diệp Hoan lần thứ 2 vào cục cảnh sát.
Lần này với thân phận là một anh hùng. Cảm giác đương nhiên không giống lần trước rồi.
Cao Thắng Nam phụ trách việc ghi chép, tỉ mỉ hỏi các tình tiết liên quan tới vụ án.
Cuộc nói chuyện kéo dài đến 5 giờ chiều thì phần ghi chép này khó khăn lắm mới làm xong.
Diệp Hoan toàn thân mệt mỏi ngồi trên ghế, thở một hơi dài thiệt dài, cười khổ nói.
Sao ta có cảm giác lấy khẩu cung còn mệt hơn đánh nhau với bọn cướp nữa?
Cao Thắng Nam liếc hắn một cái, sang giọng nói.
Ngươi thì khỏe rồi.
Diệp đại anh hùng.
Chúng ta đã khách khí với ngươi lắm rồi.
Mời ngươi đến phòng làm việc, rót trà cho ngươi, mời ngươi hút thuốc.
Hầu ngươi như hầu mấy ông lớn vậy.
Nếu như ngươi là tội phạm,
thì giờ đã bị còng tay trên ghế này rồi.
Diệp Hoan nhắm mắt cười nói. Khách khí thế nào tôi cũng không muốn vào đây nữa. Cục cảnh sát không phải là nơi tốt lành gì. Lần trước ở tôi đã nói rồi, cho dù có dùng mỹ nhân kế tôi cũng không vào.
Nhưng, nếu như là cảnh sát cao đích thân sử dụng mỹ nhân kế đối với tôi.
Tôi cắn răng một cái, dậm chân một cái. Biết đâu sẽ chiều theo cô, khai xong rồi vẫn muốn khai nữa.
Cao Thắng Nam nghe giọng rêu cợt của Diệp Hoan, vốn dĩ rất là giận dữ, nhưng không biết do đâu mặt lại đỏ lên, nhìn Diệp Hoan với ánh mắt khinh rẻ.
Xì! Ngươi nằm mơ đi! Ta mà phải xài mỹ nhân kế với ngươi ư?
Về ngủ một giấc đi!
Giọng nói nghe như là đang trách mắng người khác.
Nhưng sao giọng điệu nhẹ nhẹ, nghe như giọng hờn dỗi của một mỹ nhân.
Còn cái ánh mắt khinh rẻ ấy nhìn sao giống như sóng thu đang chuyển động.
Diệp Hoan cảm thấy có chút kỳ lạ.
Hắn nhìn hai má đỏ ửng của Cao Thắng Nam.
Nhìn một hồi lâu, Diệp Hoan đột nhiên vô đuổi một cái.
Ô kìa! Cô nữ cảnh sát rồi rào chính nghĩa này có khả năng rất sùng bái anh hùng.
Vừa lúc đại anh hùng như ta xuất hiện trước mặt cô ta.
Đừng nói cô ta phải lòng ta, muốn yêu ta chứ.
Nữ cảnh sát cũng là con gái.
Là con gái thì sẽ có khao khát mà.
Ta nên đồng ý, Nam.
Hay là không đồng ý đây?
Chương 16 Cỏ Rác và Tiên Nữ.
Cao ốc trụ sở chính công ty Hường Hổ, phòng đồng sự trưởng.
Bàn làm việc được điêu khắc chạm trổ tinh xảo, lại phết lớp sơn màu đỏ cao cấp.
Trên tấm thảm lông dài màu xanh, một con mãnh hổ màu đỏ được in ở giữa.
Không khí trang trọng có phần như bức tử người khác, khiến người ta có sức ép như bị núi Thái Sơn đè.
Những người bước vào đây đều cảm thấy khó thở.
Liêu Mi ngồi đằng sau chiếc bàn làm việc.
Một đôi mắt phượng nhắm khẽ khẽ, lâu lâu lại nhìn vào tivi tinh thể lỏng ở phòng nghỉ của phòng làm việc.
Cuối cùng hướng ánh mắt nhìn về những tay thuộc hạ đang cung kính đứng ở trước mặt nàng.
Văn phòng này vốn dĩ thuộc về cha nàng, Liêu Tứ Hải.
Sau này Liêu Tứ Hải tuổi đã cao, bắt đầu về hưu.
Liêu gia chỉ có mình nàng và người anh trai.
Gia tộc đổi mới thay cũ, đương nhiên không tránh khỏi sự tranh giành quyền lực.
Cho đến khi Liêu Tứ Hải dẹp Yên Thị Phi, chính tay giao quyền điều hành công ty Hồng Hổ cho người con gái mà ông luôn tự hào.
Cuộc tranh giành quyền lực mới dần dần được dẹp bỏ, mới được thái bình như thế.
Bây giờ Liễu Mi đang ngồi trên chiếc ghế rộng tượng trưng cho người cầm quyền Hồng Hổ.
Khuôn mặt trắng non xinh đẹp và tuổi tác không tương xứng với quyền uy và sự thành thục của nàng.
20 tuổi đã điều hành một công ty lớn Hồng Hổ.
Hai chân đi trên hai con đường chính và tà.
Giữa mạng lưới được tạo thành bởi quyền lực và thế lực và những quan hệ phức tạp, Liêu Mi dòng chơi ở trong đó.
Mọi việc đều thuận lợi.
Lúc cần phải nặng tay, thủ đoạn của nàng còn cay độc hơn phụ thân nàng.
Lúc cần xoa dịu lòng người, nàng không tiếc tiền tài, rút lui còn nhanh hơn ai khác.
Bất luận là chính hay tà, đối thủ của nàng đều nói là không được coi thường cô gái nhỏ bé này.
Bởi vì người phụ nữ này tuy nhỏ tuổi nhưng có phản ứng nhạy bén như con báo.
Có tính cách xảo trá tàn nhẫn như beo sói.
Còn có tim gan tàn ác như rắn độc.
Một người phụ nữ 20 tuổi.
Nếu như nhờ vào sự chống lưng của cha mà ngồi vào vị trí cao như thế.
Vị trí này tất nhiên không thể nào ngồi lâu được.
Sự thật là, từ khi Liêu Tứ Hải đưa con gái lên vị trí cao nhất.
Căn bản là không ngó ngàng gì đến việc của Hồng Hổ Bang nữa.
Liêu Mi không những ngồi trên ghế này lâu vậy, mà còn khiến cho việc kinh doanh của Hồng Hổ Bang ngày càng đi lên.
Nếu như người không có bản lĩnh gì cả liệu có làm được như vậy không?
Trong văn phòng, một người trung niên có vẻ như là giám đốc đang nhỏ nhẹ hồi báo công việc với Liêu Mi.
Hắn chính là người phụ trách tất cả những công việc kinh doanh chân chính của Hồng Hổ Bang.
Liêu Mi sau khi tiếp quản Hồng Hổ Bang đã tiến hành cải cách công ty.
Nàng dẹp bỏ thời kỳ chính tà bất phân, không khí u ám bao trùm công ty của Liêu Tứ Hải.
Sau đó phân biệt rõ ràng hai chữ chính và tà, hai loại kinh doanh tách ra mà làm, tuyệt đối tránh giao vào nhau.
Nhưng vẫn không thể nào xóa bỏ hết toàn bộ sự kinh doanh đen tối trước đây, Liêu Mi chỉ có thể cố gắng tách chúng ra.
Như vậy tương lai cho dù bên chính phủ không thuận đi nữa, Hồng Hổ ít nhất vẫn còn vài phần nguyên khí.
Đại tiểu thư, chính phủ tháng trước đem đất thổ cư phía Tây Ninh Hải ra đấu giá.
Chúng ta đã đưa đơn đấu giá đến chính phủ.
Căn cứ vào suy đoán của những người thẩm định giá cả ở công ty của chúng ta, giá mà chúng ta báo ra xác suất trúng thầu khá lớn, vượt qua 50%.
Liêu Mi gật gật đầu, nói.
Miếng đất thổ cư này chúng ta không phải mua để bán lại.
Cho nên cũng không dự tính thu lợi gì trên mảnh đất này.
Trúng thầu là chuyện nằm trong dự đoán.
Căn cứ vào sự phát triển của chính phủ vào năm sau, thì trong tương lai khu phía Tây ngoại ô Ninh Hải sẽ là trọng điểm kinh tế.
Chúng ta sẽ xây một khách sạn 5 sao trên mảnh đất này, hấp dẫn đầu tư và du khách.
Chúng ta đi con đường phía trên cao.
Chẳng những có thể kiếm thêm nhiều lợi ích, cũng để lại cho chính phủ ở Tây ngoại ô một dấu hiệu kiến trúc, gián tiếp ủng hộ sự thu hút đầu tư của chính phủ.
tin rằng thị trưởng Từ sẽ không phản đối. Qua hai ngày ta mời thị trưởng Từ đến dự tiệc. Ta sẽ nói cách nghĩ của chúng ta cho hắn nghe. Có thể hắn sẽ nghiêng về chính sách của Hồng Hổ chúng ta. Giám đốc chần chờ một chút, nói. Thế nhưng mà đại tiểu thư. Vừa rồi Đằng Long quốc tế phái người tới tiếp xúc với Hồng Hổ chúng ta, miếng đất thổ cư này có chút phiền toái. Liêu Mi khẽ nhíu mày. Đằng Long quốc tế. Đúng thế, đại tiểu thư. Đằng Long quốc tế phái trợ lý tổng giám đốc tới, ả đại diện cho Đằng Long nói với chúng ta là Đằng Long quốc tế đối với miếng đất số 85 cũng rất là hứng thú. Hy vọng Hồng Hổ chúng ta nhường một bước. Để thể hiện sự bồi thường cho Hồng Hổ chúng ta, Đằng Long quốc tế đồng ý chuyển nhượng giá rẻ một tòa cao ốc cũ ở trung tâm thành phố Ninh Hải cho chúng ta. Liêu Mi nhíu mày, im lặng không nói gì. Giám đốc do dự nói. Đại tiểu thư, miếng đất số 85 này công ty chúng ta đã tốn nhiều sức người sức của vào đó, còn tốn rất nhiều tâm huyết. Nếu như nhượng lại cho Đằng Long, tổn thất của chúng ta không đơn giản là tiền. Tôi đề nghị chúng ta tốt nhất không nên nhượng bộ. Liêu Mi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, ngón tay nhỏ nhắn gõ mạnh vào bàn, nói. Nhường cho bọn họ. Xuất thân của Đằng Long quốc tế rất lớn. Nghe nói còn có sự chống lưng của chính phủ. Cấp bậc không chỉ là đệ nhất cấp tỉnh. Giống như công ty Hồng Hổ của chúng ta, lúc trước bị người ta nắm đuôi quá nhiều. Chúng ta không thể đắc tội với Đằng Long. Miếng đất số 85 nhường cho bọn họ, nhưng chúng ta sẽ không lất Đằng Long một xu bồi thường nào cả. Ta muốn Đằng Long ghi nhớ trong lòng mối ân tình này. Sau này sẽ có lúc cần đến sự giúp đỡ của bọn họ. Giúp ta hẹn trợ lý tổng giám đốc của Đằng Long ra uống trà. Ta muốn thông qua ả quen biết với tổng giám đốc Đằng Long. Vâng, đại tiểu thư. Giám đốc khẽ túi người. Liêu Mi đã thiết lập quyền lực ở Hồng Hổ. Mọi quyết định của nàng, người bề tôi chỉ có thể dựa theo mà làm. Không được bất kỳ ý kiến phản đối nào. Giám đốc vừa quay người bước ra cửa thì một người trung niên khác đi vào. Người này không giống với người kia. Trên người hắn toát lên một luồng khí giang hồ rõ rệt. Đại tiểu thư. Tên lưu manh mà người muốn tìm. Bọn thuộc hạ đã tìm thấy rồi. Liêu Mi sững người. Lưu manh gì? Tên lưu manh mà mấy ngày trước giúp đám cảnh sát phá vụ án giết người của Vương Sạn ấy. Ha ha. Đại tiểu thư quý nhân việc nhiều, sao có thể nhớ việc nhỏ nhặt như vậy? Không nhớ cũng là chuyện bình thường thôi. Lúc này Liễu Mi mới nhớ ra, mắt của ả thoáng chốc hiện lên mấy phần u tối. Ta xem chút quên nữa. Hửm. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Vương Sạn giết người, ta không bao che. Nhưng Vương Sạn là người của Hồng Hổ chúng ta, giết hắn hay không là việc của ta. Người ngoài mà nhúng tay vào sẽ hư hết quy tắc giang hồ. Ta nếu không trừng trị thì bất kỳ người nào cũng dám đụng đến huynh đệ ta. Sau này bọn huynh đệ còn có thể yên tâm ở lại Hồng Hổ không? Những huynh đệ chẳng phải là một đống từ một mông ra sao? Đại tiểu thư nói rất đúng. Người trung niên cung kính đáp. Tên lưu manh đó là người như thế nào? Hắn tên là Diệp Hoan, ở khu Lào Thành, lớn lên. Người trung niên nói và nói, bất giác nhìn lên TV màn hình ti thể lỏng đang phát tin tức của thành phố. Trong bản tin tức đó, phóng viên đang phỏng vấn vị anh hùng Diệp Hoan gương mặt sáng lạng đã anh dũng đấu tranh với cướp trong vụ cướp ngân hàng. Người trung niên giật mình kinh hãi, tay run run giơ ra, chỉ vào TV kinh hãi nói. Là hắn. Chính là hắn. Liêu Mi nhíu mày, giọng điệu không mấy thân thiện nói. Chắc ngươi sẽ không tùy tiện chỉ đại một người nào đó để chơi ta chứ. Người trung niên vội vàng thề thốt. Chính là hắn. Nếu như tôi có nửa câu dối trá. Đại tiểu thư người chính tay giết chết ta đi. Liêu Mi nhìn vào TV, mắt khe khẽ khép lại. Trong TV, Diệp Hoan đang đắc ý vây tay trước màn hình để thể hiện sự cảm ơn. Từ trước tới giờ chỉ có ta cướp phần của người khác, trong một thời ngắn vẫn thật là không quen người khác cướp của ta, về mặt tình cảm không thể chấp nhận sự hụt hẫng lớn như thế. Trên màn hình Diệp Hoan cười tươi như bông hoa cúc mới nở. Liêu Mi khẽ nhếch miệng. Thật đúng là tên lưu manh. Lập tức trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Đem hắn đến gặp ta. Vâng. Loa điểm. 13. Sau khi lấy xong khẩu cung, Diệp Hoan một lần nữa được Cao Thắng Nam tiễn ra khỏi cục cảnh sát. Cao Thắng Nam đưa tiễn khách khí như vậy, khiến cho Diệp Hoan cảm thấy được sủng ái đến phát sợ. Trên bề mặt, Diệp Hoan là tên lưu manh xảo trá lao cá, loại lưu manh như thế có mặt hầu hết trên phố phường, ví dụ như, nịnh bợ thế lực, con buôn, bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, thích chiếm món lời nhỏ, cho chút nhan sắc thì mở phòng. Bề mặt chỉ là bề mặt, trên thực tế Diệp Hoan rất rõ vị thế của mình. Hắn luôn soi xét bản thân mình một cách khách quan. Loại khách quan này là kết quả của cuộc bình tĩnh soi xét, bình tĩnh đến gần như tàn nhẫn. Cuộc đời con người phải làm một chuyện. Đó chính là nhận rõ bản thân mình chính xác. Biết mình đáng giá bao nhiêu. Loại rượu nào hợp với thức ăn nào, loại nắp nào hợp với nồi nào. chỉ có chính xác nhận rõ bản thân mình, mới không làm cho sự việc đi quá xa. Bởi vì đi quá xa thể hiện sự mất khống chế, mà mất khống chế thì thật là nguy hiểm. Diệp Hoan luôn là người rời xa nguy hiểm, càng không làm bất kỳ việc gì đi quá xa để mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hắn rất hiểu rõ giá trị và vị thế của mình. Loại người như hắn đã định sẵn sống một cuộc đời bình thản. Vĩnh viễn không làm được chuyện gì lớn lao kinh thiên động địa. Kêu hắn quét rác ngoài đường thì có thể, ngươi mà để hắn đi bảo vệ hòa bình thế giới thì có chút hoang đường. Bây giờ Cao Thắng Nam đích thân tiện hắn ra, Diệp Hoan cảm thấy có chút nguy hiểm. Dựa vào ánh mắt cay độc tán không biết bao nhiêu gái của Diệp Hoan, vị cảnh sát xinh đẹp hiên ngang này có chút cảm tình với hắn. Đương nhiên, hắn hiểu rất rõ. Loại cảm tình này là do sự kiện hôm nay hắn đã đấu tranh anh dũng với bọn cướp. Cảm giác Diệp Hoan đối với nàng cũng không tồi. Hai lần xa giao với nàng, nàng để lại cho Diệp Hoan ấn tượng là dứt khoát, phong cách mạnh mẽ nhưng lại không mất đi sự nữ tính. Nói chuyện với nàng rất thoải mái. Miệng tuy rằng có chút nói cứng, nhưng mạnh hơn nhiều so với miệng mồm độc ác tổn thương người khác của Nam Kiều Mục. Nhưng đánh chết Diệp Hoan hắn cũng không dám phát sinh tình cảm gì ngoài tình bạn đơn thuần giữa hai người. Từ cử chỉ hành động của nàng mà nói, xuất thân của nàng át hẳn không tệ. Một người con gái còn trẻ vừa từ trường cảnh sát tốt nghiệp đã được phân vào đội hình cảnh. Xem ra thế lực của gia đình nàng không nhỏ. Loại con gái này không thể chọc ghẹo được. Bất luận ăn xong chùi miệng bỏ đi, hay là muốn ở cùng nàng suốt đời. Nói thật, hai lựa chọn này đối với Diệp Hoan mà nói, kết cục đều bi thảm như nhau. Gia đình này nhất định đem hắn ra chặt thành từng khúc, treo ở lầu cao ngoài cửa thành phơi thành thịt khô. Mỗi khi có dịp gì thì chia cho bạn bè mỗi người một vài miếng. Tên lưu manh xuất thân thê lương và nữ cảnh sát xuất thân hiền hách. Diệp Hoan cười khổ, sự phối hợp này còn quá đáng hơn chàng Nết và Thiên Nga. Ra đến cửa lớn của cục cảnh sát, Diệp Hoan cười hì hì trêu ghẹo nói. Cao cảnh quan. Tục ngữ nói tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên. Trong người tôi còn đang ôm hơn 3 vạn tiền mặt. Lỡ mà đi ra cửa lại bị người ta cướp nữa, cô nói tôi nên tìm ai để khóc đây. Người ta thường nói cảnh sát nhân dân là vì dân. Tại hạ bất tài, đang là một thành viên trong nhân dân đây. Chưa dứt lời, Cao Thắng Nam đã trả lời một cách dứt khoát. Được, ta tiễn ngươi về nhà. A, Diệp Hoan sững người. Hào sảng như vậy. Tôi chỉ là buột miệng nói thôi. Cao Thắng Nam xoay đầu lại, cười giống như không cười. Không phải nói cảnh sát nhân dân là vì dân sao? Ta đang vì dân mà phục vụ, sao? Không hoan nên. Ảch. Hoan nên ngồi xe buýt hay gọi taxi? Tiền xe ai ra? Diệp Hoan nghĩ đến vấn đề rất thực tế. Gọi taxi. Tiền xe ta ra. Cao Thắng Nam hung hăng lướt hắn. Diệp Hoan bị hù đến có chút sợ hãi. Cô nương này hôm nay não bị cửa kẹp rồi à? Từ lúc nào trở lên sảng khoái như thế? Nói gì ra nàng cũng đáp ứng cả. Bây giờ tôi đi cắt bao quy đầu cảnh sát các ngươi có chịu chi trả không? Diệp Hoan thăm dò lần nữa. Cao Thắng Nam mặt hơi đỏ, tiếp đó hung hăng quát. Chi bằng ta cắt hết luôn đi, cho xong hết mọi chuyện, sao? Đích thật, cô nương này không ngốc tí nào. Hai người vẫy một chiếc taxi, ngồi đến con hẻm nhỏ ở khu Lao Thành, trong đó còn phải đi bộ một đoạn nữa. Xuống xe, Cao Thắng Nam im hơi lặng tiếng đi theo Diệp Hoan vào trong hẻm. Không khí giữ hai người có chút quái dị, Diệp Hoan cảm thấy không thoải mái chút nào. Trong im lặng, Cao Thắng Nam đột nhiên nói nhỏ. Diệp Hoan, hôm nay ngươi liều mạng với bọn cướp như vậy, rốt cuộc là vì cái gì vậy? Khi nhân dân bị uy hiếp đến tài sản và tính mạng, tôi đương nhiên phải liều mình xông ra thôi. Như vậy chính nghĩa mới được bộc phát, xã hội mới được cải thiện, dân tộc mới có hy vọng. Cao Thắng Nam ngắt lời Diệp Hoan đang thao thao bất tuyệt, bất mãn nói. Đừng có đưa ra những lý do hoang đường với ta. Giả dối quá. Ta muốn nghe sự thật. Tại sao ngươi lại làm thế? Diệp Hoan cười ha hả. Cao Thắng Nam xoay đầu lại nhìn hắn, nghiêm túc nói. Bây giờ ngươi đừng xem ta là cảnh sát. Ta cũng không tra hỏi ngươi, ngươi có thể xem ta là một người bạn tâm giao. Nói ra sự thật trong lòng ngươi, được không? Diệp Hoan dần dần trở lên nghiêm túc, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Lời nói thật lòng. Lời nói thật lòng không dễ nghe đâu. Cao Thắng Nam bướng bỉnh nhìn hắn. Ta muốn nghe. Ta muốn biết. Một tên lưu manh tham sống sợ chết tại sao vào lúc sinh tử, lại đột ngột có dũng khí lớn như thế. Dám một mình đánh 3 tên cướp hung ác, điều gì khiến ngươi có sức mạnh như vậy? Diệp Hoan thở dài. Giọng nói có chút tắc nghẹn. Có biết tại sao hôm nay tôi dám liều mạng với bọn cướp không? Không phải là vì dũng khí. Tôi sợ chết hơn bất cứ ai. Càng không phải vì chính nghĩa. Chính nghĩa là tạp chủng chó má đẻ ra. Nguyên nhân của tôi rất đơn giản, 3 vạn mấy này không thể bị cướp được. Đây là hy vọng cả mùa đông của bọn em tôi. Tôi mất mạng không sao, nhưng tôi không thể mất tiền. Cô đã thấy qua ký túc xá của Phúc Lợi Viện rồi chưa? 10 gian phòng lớn. Một hàng giường lớn, chính giữa đốt lò than, cửa sổ bị bể không có tiền thay. Lão viện trưởng dùng tấm gỗ đóng lên đó, lại không dám đóng chết vì sợ bọn trẻ khi ngủ hít phải than trúng độc. Bên ngoài gió lạnh lùa vào, bọn trẻ lạnh đến run người. Mỗi khi mùa đông đến, tay chân, khuôn mặt các em đều lạnh đến nứt ra, ngón tay sưng đến gì? Ống như cái cán bột. Mỗi lần nhìn thấy tim ta đau đến nỗi có kim đâm vào người vậy. Có lúc trong viện tiền cứu trợ không kịp đến. Kinh tế khó khăn, bọn trẻ hiểu chuyện tự giác đi lượm vỏ chai, đồ hộp bán lấy tiền. Vì cái bình 1-2 xu, mà nhỏ bị ăn mày, người lượm ve chai đánh đến sưng đầu bể trán, bị con chó của người giàu rượt chạy khắp vùng đồi núi. Trên bàn chỉ có duy nhất một miếng thịt. Trẻ lớn gấp cho trẻ nhỏ gấp cho trẻ nhỏ hơn. Quay một vòng 20 mấy người, miếng thịt đó vẫn là miếng thịt đó, một chút cũng không mất. Đều không nỡ ăn, đều muốn để cho người khác ăn. Mỗi khi như thế, lão viện trưởng đều một mình ngồi ở góc tường len lén quẹt nước mắt, khóc cũng không dám khóc lớn tiếng. Diệp Hoan nói đến đây bỗng dừng lại, nước mắt ứa bên trong. Hắn ngẩng đầu lên trời, thở một hơi dài thật dài, nén nước mắt sắp chảy ra, sau đó cười cười. Nói với cô những chuyện này làm gì nhỉ? Như nước đổ là khoai. Cuộc sống của những kẻ cỏ rác như bọn tôi. Các người là những tiên nữ ngồi trên mây sao có thể hiểu được. Nói nhiều lời vô bổ như vậy, hoàn toàn chẳng ra gì cả. Mặt của Cao Thắng Nam đầy rung động. Nàng chăm chú nhìn Diệp Hoan khôi phục lại vẻ lang thang. Lúc này nàng chợt hiểu ra rằng. Thì ra trên đời này có rất nhiều nỗi khổ không được biết đến. Thì ra trên lưng của kẻ lưu manh này, lại phải gánh nhiều trách nhiệm như vậy. Gánh lâu rồi dần dần trở nên nặng nhọc, trở nên mệt mỏi, hắn vẫn cắn răng không than vãn tiếng nào. Dùng một bộ mặt tươi cười cợt nhả để che giấu nỗi đau khổ, mệt mỏi bên trong. Rộng rãi như vậy. Trách nhiệm như vậy. Chương 17 không hiểu sao được mời. Cao Thắng Nam bình tĩnh chăm chú nhìn Diệp Hoan. Nhìn thấy trong khỏe mắt hắn chứa đầy nước mắt, lòng nàng như bị đánh mạnh vào. Đau đến nỗi lục phủ ngũ tạng như bị cào xé. Là đau lòng vì bọn trẻ Phúc Lợi Viện, hay là vì người đàn ông trước mặt này? Chính bản thân Cao Thắng Nam cũng không rõ. Chỉ đến khi khỏe miệng có vị mặn và đắng, nàng vươn tay quẹt đi thì mới biết nước mắt mình đã ứa ra tự bao giờ. Diệp Hoan ngẩng đầu nhìn qua con hẻm ở phía xa xa, tới một con phố ở đối diện. Nơi đó xa hoa trụy lạc, nơi đó đàn ca nhảy hát. Nơi đó là một thế giới phồn hoa khác lắm. Ngõ nhỏ pha tạp năm nào, giờ đây bậc đá rêu xanh. Những vết sơn bong ra trên từng mảnh tường gạch. Khắp nơi phảng phất một vẻ tang thương chán nản. Tại nơi đô thị phồn hoa phát triển này, con hẻm nhỏ đó dường như hoàn toàn thoát ly với thế giới bên ngoài. Nó căn bản không thuộc về cái niên đại này. Hoặc là nói, nó nên sớm tan biến tại cái niên đại này. Giống như Diệp Hoan. Hắn với cái thế giới này không hợp nhau. Nhưng mà để sinh tồn, đành phải cắn răng bắt mình thích ứng. Một người xung đột cùng thời đại, hậu quả tất nhiên là tồi tệ, thất vọng khốn cùng. Diệp Hoan quá nhỏ bé. Hắn không thể nào thay đổi cái thời đại này. Ngay cả thích ứng với cái thời đại này hắn cũng làm không xong. Hắn chỉ là một nhân vật tầm thường nhỏ bé. Giống như bao nhân vật tầm thường nhỏ bé khác, Diệp Hoan sống một cách cẩn thận. Hắn hy vọng mình sống được tốt đẹp một tí. Nhưng sự thật hắn không sống tốt đẹp tí nào. Cao Thắng Nam đã hiểu đức tính chết cũng đòi tiền của Diệp Hoan rồi. Diệp Hoan mang trên mình trách nhiệm rất là lớn. Hắn rất cần tiền. Để có tiền hắn thậm chí có thể bất chấp thủ đoạn, bất chấp pháp luật. Lòng thương ư? Cao Thắng Nam lắc lắc đầu. Đây không chỉ đơn giản là lòng thương nữa. Phúc Lợi Viện đối với Diệp Hoan mà nói, là nhà. Bọn nhỏ là người nhà của hắn. Trong mắt Diệp Hoan, bọn trẻ như là những đứa em ruột thịt. Đó là sự cống hiến vì gia đình của một con người. Tuyệt đối không thể gọi là lòng thương. Lòng thương quá giả dối, quá hư vô. Mọi thứ mà hắn làm, là trách nhiệm, là việc mà trời sinh ra hắn đã phải làm. Cao Thắng Nam từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, không biết nghèo đói là gì. Nàng đứng ở con hẻm cũ xuống cấp, bây giờ như đang đứng ở một thế giới khác. Thế giới này dường như bị ánh sáng mặt trời bỏ quên, khắp nơi thê lương. Đứng ở đây, nghe Diệp Hoan kể về những khó khăn của đời người. Lúc này nàng cảm thấy chua xót vô cùng. Diệp Hoan! Tôi giúp anh. Giọng của Cao Thắng Nam chưa bao giờ kiên định đến thế. Giọng của Diệp Hoan cũng chưa bao giờ chân thành như thế. Cảm ơn. Hai người nhìn nhỏ cười. Ánh sáng từ ngoài ngõ chiếu lên người họ. Hai cái bóng in trên mặt đất hợp vào nhau. 14. Hồi trước Cao Thắng Nam ghét nhất là loại lưu manh cả trớn như Diệp Hoan. Loại người này là nguyên nhân làm cho xã hội hỗn loạn. Ăn cắp lừa gạt, trong những vụ án này, đa số đều do những loại người này. Cao Thắng Nam chính nghĩa như vậy. Sinh ra chỉ muốn dẹp bỏ những tên lưu manh này. nhưng bây giờ Cao Thắng Nam đã dần dần thay đổi cách nhìn về Diệp Hoan. Nàng cảm thấy Diệp Hoan không giống bề ngoài lưu manh của hắn. Chí ít tên lưu manh này có gan, có tính người, biết chịu trách nhiệm. Ngoài trừ miệng lưỡi chân tru, cơ bản là không có nhiều tật xấu. Ngay cả những chuyện mà Diệp Hoan làm vi phạm pháp luật, cũng là do bất đắc dĩ mà thôi. Diệp Hoan ở trong mắt nàng bây giờ, mọi tật xấu dường như đều trở nên tốt đẹp. Cao Thắng Nam thậm chí vui mừng vì mình đã tìm được một viên ngọc quý chưa bị mài giũa ở trong biển người mênh mông này. Tâm tư của phụ nữ đều là kỳ lạ như vậy. Bọn họ ghét những thứ không tốt đẹp, nhưng lại có sự hiếu kỳ tương đương như vậy với những người đàn ông xấu. Đặc biệt là nếu những người đàn ông xấu này có những phẩm chất tốt đẹp mà phụ nữ chưa phát hiện ra. Nàng sẽ dần dần phát sinh tình cảm tốt với người đàn ông này. Cảm giác này giống như mình đã phát hiện ra viên đá quý chôn chung với những viên đá xấu xí. Và điều đáng mừng nhất không phải là giá trị của viên đá này, mà là những người phụ nữ khác không phát hiện ra nó. Hiển nhiên, phụ nữ có những logic mà đàn ông thường không chấp nhận được, cũng không thể hiểu được. Ánh mắt của Cao Thắng Nam nhìn Diệp Hoan bây giờ đã thay đổi đi rất nhiều. Nói không rõ là có cảm giác gì với hắn. Tình cảm tăng lên, yêu thì thiếu chút chút. Cảm giác thật kỳ diệu. Hai người tiếp tục bước chậm chậm trên con hẻm tồi tàn đó. Diệp Hoan không nói gì nữa. Vừa nay đã nói liên hồi, xém chút nữa không khống chế được mình. Diệp Hoan vừa đi vừa hít thở sâu, cố gắng phục hồi lại cảm xúc. Nói ra hết cũng tốt. Nói xong nên sống như thế nào vẫn phải sống như thế đó thôi. Diệp Hoan. Sau này. Đừng làm những chuyện phạm pháp nữa. Làm việc bất chính không có kết quả tốt đâu. Trách nhiệm của anh lớn như vậy, nếu như bị bắt giam, cuộc sống của bọn em anh không phải khó khăn hơn sao? Vì bọn họ, anh làm việc gì cũng nên suy nghĩ đến hậu quả. Muốn kiếm tiền thì nói với tôi. Cao Thắng Nam cắn môi dưới, thần thái có chút do dự. Tính cách của nàng quá háo thắng. Từ khi ra trưởng cảnh đã không nhờ vả vào cha mẹ huynh trưởng. Nếu như vì Diệp Hoan mà cầu xin người nhà, điều này trái ngược với nguyên tắc của nàng. Hai mắt Diệp Hoan sáng lên. Đây không phải là lúc giản ai. Nguyên tắc làm người của Diệp Hoan rất đơn giản. Đó là không có nguyên tắc. Tiền gì cũng dám kiếm, đường gì cũng dám đi. Cho dù là sống nhờ vào phụ nữ hắn cũng không ngại. Nếu như bây giờ có người giàu nào đó muốn bao nuôi hắn, hắn nhất định không nói lời nào cởi quần lên giường dã chiến cũng hoàn toàn không áp lực. Về phần sĩ diện, tạm thời không lấy vậy. Bây giờ ta nói với ngươi, ta muốn kiếm tiền. Hai mắt Diệp Hoan sáng long lanh, bắt đầu nói. Bà chủ có gì tốt giới thiệu không? Diệp Hoan ánh mắt nham hiểm. Sớm đã phát hiện ra thế của Cao Thắng Nam không bình thường. Gia đình của nàng không phải có nhiều tiền thì là có chức lớn. Xã hội này là xã hội của tiền và quyền lực. Chỉ cần nàng đồng ý giúp đỡ từ trong tay gia đình nàng ta lấy ra chút ít, kiếp này ăn uống không cần phải lo rồi. Cao Thắng Nam vừa định nói giúp hắn hỏi người nhà xem sao. Coi có cách gì không? Kết quả ngước đầu lên thấy vẻ mặt nịnh hót của Diệp Hoan. Trong mắt còn hiện lên các ký hiệu nhân dân tệ, Cao Thắng Nam lảo đảo một cái, xém nữa té xuống đất. Đây chẳng phải là người đàn ông vẻ mặt bi thương, có tình có nghĩa sao? Sao lại đổi mặt nhanh đến thế? Cuối cùng Cao Thắng Nam cũng phát hiện, từ kẻ quân tử đến kẻ hèn mọn thì ra chỉ cần một giây. Nàng vốn dĩ có chút do dự xem có nên giúp Diệp Hoan hay không, lúc này cuối cùng nàng cũng hạ được quyết tâm. Nếu như anh muốn kiếm tiền, tôi cổ vũ cho anh. Làm cho tốt nhé. Cao Thắng Nam nói xong còn hướng ánh mắt động viên về phía Diệp Hoan. Diệp Hoan trong lòng lập tức nguội lạnh. Nói hơn nửa buổi trời, thì ra là một câu cố gắng lên. Xem ra trừ phi của nàng, nếu không khó mà đạt được lợi ích từ nàng ta được. Chi bằng. Bây giờ của nàng. Diệp Hoan đánh giá cao khuôn mặt xinh đẹp nu mì, thân hình thon thả của nàng. Cô gái này nhìn kỹ cũng không tệ nhỉ. Tuyệt đối thuộc loại hàng lên giường cao cấp, đặc biệt là đôi đùi dài đẹp đẽ của nàng, nếu như mặc đồng phục cảnh sát lên. Vớ đen, cao gót. Ha ha. Cô thích mang vớ đen không? Nhìn mê mẫn sao mà Diệp Hoan ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Hả? Lông mi thanh tú của Cao Thắng Nam nhíu lại, tiếp đó mắt khẽ nhắm lại, ánh mắt to tròn của nàng hiện lên một luồng sát khí. Một tín hiệu rất là nguy hiểm. Diệp Hoan lập tức sửa lại. Cô có thích ăn cháo không? Lỗ tai Cao Thắng Nam không bị tật gì. Những gì mà Diệp Hoan hỏi nàng đương nhiên là nghe rất là rõ. Mặt nàng thoáng chốc đỏ ửng lên. Cúi xuống lượm cục gạch, không nói tiếng nào. Dùng tay làm đao, đập xuống một cái, cục gạch nổ lớn rồi vỡ ra. Quăng cục gạch trên tay, Cao Thắng Nam hướng ánh mắt đằng đằng sát khí về phía Diệp Hoan. Diệp Hoan thể hiện ra sự ngoan hiền của một tên lưu manh, cười nói đầy xu nịnh. Tôi biết ở đầu hẻm có một chỗ bán cháo vịt rất ngon. Đợi lát tôi mời cô ăn nhé. Lúc này ý tôi muốn nói là như vậy. Cao Thắng Nam liếc hắn một cái, không nói lời nào tiếp tục đi về phía trước. Loa đỉnh.
17. Hai người đi đến lầu nhỏ nơi Diệp Hoan ở từ xa xa đã nghe thấy tiếng kêu như heo bị thọc, kêu rất là thê thảm, và rất là quen tai. Diệp Hoan sững người. Tiếp đó đầu hẻm quẹo ra một đám người. Hai người một trái một phải kẹp một người đi ra, theo sau là một người thanh niên đeo kính râm. Diệp Hoan đưa mắt nhìn. Người bị kẹp ở giữa là hầu tử, chẳng trách tiếng kêu thảm thiết lại quen tai như vậy. Hầu tử bị kẹp ở giữa. Hai chân bay lên trời, vừa la vừa đạp loạn xạ, tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp hẻm. Các ngươi tha ta đi. Ta biết lỗi rồi, ta thật sự biết lỗi rồi. Sau này không dám nữa đâu. Diệp Hoan kinh ngạc mở to đôi mắt, cảnh này giống như Dương Bạch lão làm trò hề, hầu tử rốt cuộc gây họa gì vậy? Các ngươi làm cái gì vậy? Hầu tử! Mày bị sao vậy? Diệp Hoan không do dự bước tới phía trước ngăn lại. Hầu tử thấy Diệp Hoan nhất thời hớn hởn, nước mắt cũng rơi xuống. Anh Hoan! Anh Hoan! Mau cứu em! Mày đụng người nào vậy? Hầu tử vẻ mặt bi thảm và phẫn nộ. Một người như em có thể đụng chạm người nào chứ? Lúc này em ở nhà chơi vi tính. Chẳng qua là lên một chút web đen, định tải hình về cho anh, làm phong phú thêm cuộc sống về đêm của anh. Ai ngờ mới đăng nhập địa chỉ vào, ba người này đã xông vào rồi. Không nói tiếng nào, đã bắt em đi. Hu hu. Bây giờ cảnh sát mẹ đó mặc thường phục lợi hại quá. Không thể nào đoán được, không thể nào đoán được a. Web đen còn chưa mở, bọn chúng đã kiếm tới cửa. Sau này ta sống còn ý nghĩa gì nữa? Mắt Cao Thắng Nam khẽ nhắm lại. Nàng là cảnh sát, đương nhiên là nhanh chóng nhận ra ba người này không phải cảnh sát mặc thường phục rồi. Trên người bọn chúng toát lên vẻ của bọn lưu manh. Trong cục cảnh sát làm gì có những loại người như thế? Ba người kia nghe hầu tử nói như vậy, liền thả hắn xuống. Người thanh niên đeo kính râm bước tới trước mặt Diệp Hoan, hỏi. Mày là Diệp Hoan? Diệp Hoan gật đầu, lúc này hắn cũng bị làm cho hồ đồ. Người mang kính râm chỉ hầu tử. Hỏi một câu vô bổ. Nó không phải là Diệp Hoan. Hầu tử lúc này cũng nghe ra, thì ra ba người này là đến kiếm Diệp Hoan. Hầu tử bất giác bi thương nói. Tôi thật sự không phải là Diệp Hoan. Mày không phải là Diệp Hoan tại sao lại ở trong phòng của nó? Hầu tử giận đến mức dậm chân, khóc không thành lời. Tôi là em của ảnh. Ở trong phòng ảnh thật ra cũng là chuyện dễ hiểu rất phù hợp với tính logic. Các người dựa vào gì mà bắt tôi? Người đeo kính râm gật gật đầu. Căn bản không đếm xỉa gì đến Cao Thắng Nam đang mặc thường phục đứng một bên, mặt lạnh lùng nói với Diệp Hoan. Đại tiểu thư của bọn tao muốn gặp mày. Mày đi theo bọn tao. Diệp Hoan vô cùng kinh hãi. Đại tiểu thư của các người là ai? Đi rồi mày sẽ biết thôi. Nếu như tôi không đi thì sao? Diệp Hoan rất cảnh giác. Mắt thấy được ý đồ của ba người này, trên người bọn chúng đều tỏa ra khí lưu manh giống mình. Chỉ khác là, khí lưu manh của bọn hắn cao hơn mình không chỉ là một bậc, thuộc loại lưu manh cấp cao. Người đeo kính râm cười lạnh lùng. Tốt hơn hết là mày nên đi một chuyến. Bây giờ quang cảnh khác nhau, bọn tao cũng đã nhã nhặn hơn trước rồi. Nhưng không phải bọn tao không động thủ đâu. Diệp Hoan rất là giận dữ. Lời nói uy hiếp đã thể hiện ra qua rõ ràng rồi, nhưng Diệp Hoan không muốn không rõ đầu đuôi chuyện gì đã theo đám người này đi. Nghe nói bây giờ thủ đoạn của bọn xã hội đen rất là tàn ác. Chẳng những cưỡng bức nhi nữ, đàn ông cũng không buông tha. Lỡ bọn chúng bán mình đến một nơi xa lạ, bắt mình tiếp khách thì sao? Tiếp khách thì cũng không nói đi. Quan trọng là tiền tiếp khách không đến phiên mình lấy, điều này mới thật sự làm người ta khó chịu. Diệp Hoan quay đầu lại, dùng ánh mắt cầu cứu Cao Thắng Nam. Cao Thắng Nam tính không nhúng tay vào chuyện này. Đại tiểu thư nào đó phái một vài người đến tìm hắn, trong lời này ít nhiều mà ý tranh chấp. Cao Thắng Nam sao có thể đồng ý lo những chuyện nhỏ nhặt này. Ánh mắt cầu khẩn của Diệp Hoan, Cao Thắng Nam không đành lòng cự tuyệt, đành bước lên một bước nói. Các ngươi ngang nhiên bắt công dân, là phạm pháp. Đưa chứng minh nhân dân của ngươi ra đây xem nào. Người đeo kính râm liếc nhìn nàng một cái, nói. Ngươi là ai? Lúc này Diệp Hoan đột nhiên chỉ Cao Thắng Nam, la lớn. À là Tử Điệu Tử. Nói xong Diệp Hoan kéo hầu tử cắm đầu chạy mất dạng về phía con hẻm sau lưng. Cao Thắng Nam đứng thất thần. Cái thằng đê tiện kia nói chạy là chạy, dám bỏ mặc nàng không đếm xỉa tới. Ba người đeo kính râm cũng sững người, cô gái này là Điệu Tử. Thời thế không hay rồi, ba người đeo kính râm lập tức quay lưng chạy. Nam. Nam. Lúc Diệp Hoan và hầu tử quay trở lại hẻm, Cao Thắng Nam một mình ôm vai lạnh lùng liếc hắn. Thấy Diệp Hoan quay trở lại, Cao Thắng Nam giận đến run người rùa. Tên khốn không nghĩa khí này. Người chạy đi đâu vậy? Diệp Hoan vội giơ cái hộp canh xài một lần ra, hướng về phía ánh mắt oán trách của nàng, như đang bị nàng vu oan vậy. Tôi không phải đi mua cháo vịt cho cô sao? Chương 18 lao viện trưởng. Lưu manh thì mãi mãi vẫn là lưu manh. Hắn không thể trở thành một người quân tử chỉ trong một ngày được.
dù cho mặt hắn buồn bã yêu thương, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một tên lưu manh đang buồn bã yêu thương mà thôi. Cao Thắng Nam nhìn Diệp Hoan một cách đầy giận dữ. Giờ phút này, nàng lại có ý định muốn rút súng. Diệp Hoan nhìn vẻ mặt tức giận của Cao Thắng Nam mà trong lòng rất lo lắng, lúng túng nói.
Sao thế? Ăn no thì đánh nhau mới có lực chứ.
Cao Thắng Nam hít một hơi sâu.
Thôi đi, không nên so đo với loại người này làm gì.
Ba người lúc này anh không quen thật không?
Tại sao người ta lại đến tìm anh?
Anh lại ra ngoài gây rắc rối gì rồi?
Diệp Hoan lắc đầu.
Hắn thật sự không quen biết ba tên đó.
Càng không quen biết nàng đại tiểu thư nào cả.
Hắn cố nhớ lại ở trong đầu về những cô gái đã từng quen và chia tay trong mấy năm nay. Từ các nàng thiếu nữ thơ ngây trong sáng, đến những người phụ nữ dâm đảng, nói chung là rất nhiều loại người tạp nham. Trong ấn tượng thật sự chưa hề qua đại tiểu thư nào cả.
Diệp Hoan kinh ngạc thốt lên.
Chẳng lẽ là, vị đại tiểu thư nào đó say mê vẻ đẹp trai của tôi? Vì vậy phái người bắt tôi về làm chồng ở trong đồn giặc.
Nghe xong, Cao Thắng Nam càng giận hơn.
Có suy đoán nào đáng tin hơn một chút không?
Vậy chắc là thấy tôi dũng cảm bắt cướp được truyền hình phỏng vấn.
Cho nên muốn mời đến nhà xin chữ ký rồi tiện thể làm quen.
Hầu tử ở kế bên chen miệng bảo.
Anh Hoan ơi! Cái này cũng không thực tế một chút nào.
Diệp Hoan phẩy tay, cười nói.
Cũng đâu thể nào trả thù tao.
Tao đâu có của cô ấy đâu.
Nụ cười trên môi Diệp Hoan tắt dần.
Bản thân hắn càng ngày càng không chắc chắn nữa rồi.
Hình như là chưa hề cua qua à nha.
Hầu tử nhìn Diệp Hoan đầy vẻ đồng tình.
Anh Hoan! Em thấy dạo này anh có vẻ hơi bị hên.
Diệp Hoan thở dài một tiếng, lập tức xoay đầu hỏi hầu tử.
Mà mày không có chuyện gì làm hay sao mà chạy qua đây?
Hầu tử nhìn Diệp Hoan một cách đầy ngưỡng mộ.
Quà chiêm ngưỡng anh hùng.
Con mẹ nó.
Anh Hoan anh quá ngầu luôn.
Hôm nay em đã xem thời sự, một chọi ba luôn.
Đã vậy mà còn là những tên cướp cấp buột cái này mà ở trong game thì thế nào cũng sẽ rơi xuống một đống trang bị xịn.
Một thằng co, một thằng thì thoi thoát, một thằng thì mê man.
Nhưng mà anh Hoan này, bộ tụi hắn vứt con anh xuống giếng hay sao mà?
Bọn nó cướp tiền của tao.
Chơi cùng với nhau từ nhỏ đến lớn rồi nên vừa nghe vậy hầu tử liền phát mạnh lên đùi mình.
Hèn chi.
Vậy là anh nương tay rồi.
Mới củ hành một thằng thôi.
Anh Hoan nhân hậu vô địch thiên hạ.
Diệp Hoan gật đầu nhẹ, chắp tay đứng trong gió, ra vẻ cao thủ cô độc.
Cao Thắng Nam lắc lắc đầu, chịu không nổi hai tên này.
Ngoài việc qua chiêm ngưỡng tao thì còn việc gì nữa không?
Diệp Hoan hỏi hầu tử.
Hầu tử lúc này nghiêm mặt lại và nói.
Còn một việc.
Tối qua em với Trương Tam đã bàn bạc kỹ rồi.
Tụi em không thể nào cứ sống theo kiểu du đãng này được nữa.
Cần phải chăm chỉ đi làm kiếm tiền bằng con đường quang minh chính đại.
Diệp Hoan tỏ vẻ bất ngờ.
Ít khi nào tụi mày giác ngộ được như vậy.
Hầu tử nói tiếp.
Cho nên em và Trương Tam bàn bạc cả đêm, đã tìm ra được một con đường làm giàu quang minh chính đại.
Hôm nay em có ý qua đây mời anh nhập hội.
Ba người chúng ta làm một vố.
Nếu như không có gì bất ngờ thì trong vòng nửa năm mình sẽ phát tài.
Diệp Hoan nghe đến hai chữ phát tài thì mắt sáng rực.
Cao Thắng Nam cũng kềm không được, nhón lỗ thai nghe xem hắn làm việc lương thiện nào mà có thể giàu lên chỉ trong nửa năm.
Hầu tử khục khục trong cổ, nhìn xung quanh một vòng rồi hạ giọng xuống nói.
Ý định của tụi em là như vậy.
Ba anh em chúng ta mỗi người góp một chút tiền, không nhiều lắm, khoảng 200 đồng, sau đó mua một chiếc xe máy cũ.
Diệp Hoan có vẻ hiểu được chút ít.
Ý mày định chạy xe ôm hả?
Hầu tử bĩu môi đầy khinh thường.
Nhìn anh kìa.
Chạy xe ôm thì khi nào mới giàu lên được?
Chứ không mua xe máy làm gì?
Loa điểm.
Lúc đó anh Hoan lái xe, em ngồi sau lưng anh.
Trương Tam nó phụ trách việc canh chừng.
Tìm đoạn đường nào vắng người, thấy mấy đứa con gái mang xách tay.
Anh đạp ga bay tới bên cạnh tụi nó, em phụ trách rượt rỏ.
Nếu may mắn thì ngày đầu tiên sẽ lấy lại vốn, ngày thứ hai thì sẽ có lời, ngày thứ ba sẽ năm.
Diệp Hoan gân đen nổi đầy đầu.
Sẽ đi vô tù mà ngồi.
Đây là con đường làm giàu quang minh chính đại mà mày nói đó hả?
Mặt hầu tử đầy hưng phấn.
Đường tắt làm giàu mà.
Anh Hoan.
Anh nói xem, sao lúc trước mình không nghĩ tới nhỉ?
Bút.
Cao Thắng Nam nhịn không được nữa liền đạp hầu tử một phát, nổi giận hét lớn.
Coi chị mày là vô hình hả?
Thằng nhóc.
Theo ta về đồn nói chuyện.
Hầu tử bị Cao Thắng Nam đạp một phát tỉnh ra.
Nhớ tới thân phận của nàng là cảnh sát, sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệnh. Tựa như phụ nữ đàng hoàng đang đi trên đường bị người ta bóp mông vậy, liền la lên hoảng hốt.
Á, ba cô.
Sao cô lại ở đây?
Cao Thắng Nam cười lạnh.
Muốn làm ăn cướp đua xe đúng không?
Tốt lắm, chị mày nhớ kỹ rồi.
Hầu tử hoảng hốt lui về sau, cố nặn ra nụ cười, nói.
Việc này.
Anh Hoan,
em cảm thấy việc này không thực tế chút nào hết, để em về nghiên cứu lại một chút. Nói xong, hầu tử liền quay đầu bỏ chạy.
Hầu tử 4.
Diệp Hoan gọi theo hắn, thở dài đầy vô lực.
Lần sau.
Đừng có ngu như vậy nọ ạ.
Nhất định gì?
Trong mắt của hầu tử lộ đầy vẻ cảm kích, rồi lại kinh hoàng nhìn về phía Cam Thắng Nam, vội vã xoay đầu chạy mất.
Ngày thứ 2, Diệp Hoan dậy sớm đi tới ngân hàng.
May mắn là hôm nay không có kẻ ăn cướp cho nên hắn có thể đem hết 3 vạn chuyển cho tài khoản của Phúc Lợi Viện đầy thuận lợi.
Xong xuôi, Diệp Hoan thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm, tựa như vừa hoàn thành một việc gì đó rất thần thánh.
Tuy vẫn không một xu dính túi, nhưng trong lòng thật vui vẻ.
Rút điện thoại cầm tay ra, Diệp Hoan gọi cho Lão viện trưởng.
Đầu dây bên kia vừa nối kết, Diệp Hoan liền cười nói ân cần.
Viện trưởng, gần đây người có khỏe không?
Tiểu Hoan xin thỉnh an ông.
Chúc ông cát tường.
Đầu dây bên kia im ắng một hồi, đông nhiên vọng lại một giọng lá hét đầy giận dữ.
Diệp Hoan.
Ngươi là đồ con dê mắc dịch nói.
Lần trước ngươi và hầu tử về đây đã làm gì con chó trong nội viện của chúng ta?
Hả?
Diệp Hoan toát mồ hôi lạnh, cười lớn nói.
Viện trưởng.
Ngươi phải tin nhân cách của con chứ.
Con người của con, tuy rằng đào hoa thật, quan hệ tình cảm cũng rắc rối thật.
Nhưng con không có hứng thú với một con chó đâu.
Huống chi lại là một con chó đực.
Đừng có lẻo mép với ta.
Con chó đâu?
Cùng với con hoa hoa ở bên cạnh viện chúng ta bỏ trốn.
Thật mà, con tận mắt nhìn thấy đôi cậu nam nữ này chạy xa.
Con ngăn cũng ngăn không được.
Nó nói muốn tìm một nơi xinh đẹp để hưởng thụ tình yêu hạnh phúc.
Con nói Phúc Lợi Viện không phải đã rất xinh đẹp rồi sao?
Nó nói không được, lão viện trưởng gần đây không đứng đắn.
Lão đòi ngâm rượu nó khiến cho nó sống rất có áp lực.
Lão viện trưởng đã bắt đầu thở phì phì.
4.
Viện trưởng A.
Con vừa gửi 30 ngàn vào tài khoản của ông.
Chút nữa ông kiểm tra lại nhé.
Thời tiết giờ lạnh lắm, để thêm lò sưởi trong phòng nhé ông.
Đầu dây bên kia lại im ắng một hồi, lão viện trưởng thở dài nói.
Khổ quá.
Ngươi và Kiều Mộc thật là.
Đi ra ngoài sinh sống mấy năm rồi mà vẫn cứ gửi tiền về.
Tụi con có đủ tiền dùng không?
Diệp Hoan mỉm cười nói.
Đủ mà.
Con với Kiều Mộc sống rất tốt.
Ngày nào cũng ăn thịt cá.
Ăn tới ngán luôn.
Thật mà.
Lão viện trưởng khẽ nói.
Thằng nhóc thôi đừng có xạo đi, cho rằng ta giả nên lẩm cẩm sao.
Nhớ rõ lời ông đã từng nói với con như thế nào không?
Nghèo lo thân mình, giàu lo thiên hạ.
Đầu tiên lo cho cuộc sống của mình thật tốt đã.
Yên tâm đi viện trưởng, ông cảm thấy con giống như loại người tự chịu khổ chịu cực sao.
Một già một trẻ hàn huyên vài câu.
Đến lúc gần gác điện thoại, lão viện trưởng bỗng nhiên nói.
Diệp Hoan.
Hôm qua ông có xem thời sự rồi.
Con có trí.
Chưa hề khiến lão giả ta đây mất mặt.
Không tệ.
Nhưng mà, lần sau mà liều mạng như vậy, lão tử chắc chắn sẽ đập ngươi chết.
Nói xong, lão viện trưởng liền cúp điện thoại.
Diệp Hoan nghe đầu dây bên kia vọng lại tiếng tút tút tút.
Hắn lặng người đi trong chốc lát, sau đó nở nụ cười thật tươi, trong lòng đầy ấm áp.
Chương 19
ông chủ nhà họ Vương.
Bước ra khỏi ngân hàng, Diệp Hoan miệng ngân nga điệu hát dân ca từ ngày xưa, môi ngậm điếu thuốc đi về nhà.
Nhà không người trống.
Nam Tiểu Mục đã đi làm.
Diệp Hoan ngồi đờ đẫn một mình ở trong phòng.
Gần đây, cuộc sống có đôi chút khó khăn.
Diệp Hoan cho rằng nếu có thời gian thì sẽ đến bệnh viện bán máu.
Cuộc sống khuấy động một chút có thể chấp nhận được.
Nhưng cái khiến con người ta chán nản nhất chính là, khuấy động thì cũng đã khuấy động rồi, vậy mà hắn vẫn chỉ là một kẻ nghèo nàn.
Cần phải nghĩ cách kiếm tiền thôi.
Vẫn còn chưa nghĩ ra được cách kiếm tiền, tư tưởng của Diệp Hoan lại nhảy sang việc khác.
Ba tên ngày hôm qua rốt cuộc là ai?
Cô gái nào muốn gặp mình?
Diệp Hoan mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không yên tâm.
Nhớ lại kỹ càng một chút, thật sự là không nhớ ra mình đã gặp cô gái này bao giờ.
Diệp Hoan sống vẫn rất dè dặt.
Bất kể là lăn lộn giang hồ hay tán gái đều một mực rất cẩn thận.
Chuyện quá khó thì không đụng vào, cô gái nào quá gai góc sẽ không trêu chọc.
Trong lúc mà hàng trăm suy nghĩ không chưa được giải thích,
cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Diệp Hoan vừa đứng lên, thì đã nghe thấy tiếng người nói ngoài cửa.
Diệp Hoan!
Tôi biết do cậu đang ở bên trong.
Mở cửa ra mau, tôi núp dưới lầu và đã trông thấy cậu về rồi đấy.
Giọng nói có vẻ già dặn, chắc hẳn 10 phần là trung niên.
Giọng to lanh lảnh. Cả tòa nhà cũng nghe thấy.
Diệp Hoan mặt biến sắc, trán toát mồ hôi lạnh.
Hắn đã nhận ra giọng nói đó là ai.
Hơn nữa qua giọng nói trung niên này, hắn cũng đột nhiên tìm được nguyên nhân lớn nhất khiến cho tâm trí mình ngày hôm nay cứ rối lên.
Diệp Hoan thật quá tốt bụng, hắn đã đem toàn bộ số tiền ít ỏi của mình tặng cho viện dưỡng lão.
Nhưng hắn lại quên ngày hôm nay là ngày trả tiền phòng.
Đúng vậy.
Chủ nhân của giọng nói đang đứng ngoài cửa,
hoang hoang cả khu nhà đó, chính là ông Vương chủ nhà trọ. Ông già gần 50 tuổi, nghe nói là quân nhân xuất ngũ. Diệp Hoan vã mồ hôi, từng giọt rơi xuống. Chuyện này thật tầm ý, chuyện quan trọng như thế này sao mà lại có thể quên được cơ chứ? Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên ở bên ngoài, Diệp Hoan chần chừ trong giây lát, cuối cùng cũng bất chấp ra mở cửa. Cửa mở, khuôn mặt béo trắng của ông chủ Vương hiện ra trước mặt Diệp Hoan. Diệp Hoan trợn tròn mắt, chớp chớp mắt với một dáng vẻ mơ màng nói. Xin lỗi. Xin hỏi có phải ông muốn tìm Diệp Hoan không? Thật ngại quá, hắn không có nhà. Tôi chỉ là khách của hắn thôi bốn. Diệp Hoan vừa nói xong đang định đóng cửa thì bị ông chủ Vương chặn lại. Diệp Hoan. Muốn dở cho thì cũng phải xem đối tượng là ai chứ. Tôi quen cậu 2 năm rồi, cho dù cậu có hóa thành cho thì tôi cũng nhận ra cậu. Cậu thấy thú vị sao? Ông chủ Vương vừa thở hổn hển vừa nói. Diệp Hoan không chút ngượng ngùng khi bị lộ tẩy, cẩn thận nhìn trộm lao chủ nhà Vương một lát. Đông nhiên hắn vô đuổi thật mạnh, dáng vẻ như bắt được và ngạc nhiên mừng rỡ nói. Ôi chao! Thì ra là chú Vương. Cơn gió nào đã đưa chú? Nói nhảm ít thôi. Trả tiền phòng đây. Ông Vương quyết không chịu thua. Giả vờ quỵt tiền là không qua được cải rồi, Diệp Hoan chỉ còn cách thẳng thắn mà nói rằng. Hôm nay cháu đang gặp khó khăn, không có tiền. Ông Vương nheo mắt lại. Thật là ngày hôm nay khó khăn. Hay gần đây đều khó khăn. Diệp Hoan cũng thẳng thắn. Gần đây đều khó khăn. Ông Vương lắc đầu, nói lẩm bẩm. Tiền thuê nhà 500 đồng thế là đã rẻ lắm rồi, cậu lại rõ ràng là không trả được. Xem ra, cậu không thích hợp để sống ở dân gian rồi. Diệp Hoan chớp chớp mắt. Không thích hợp ở dân gian. Ý của chú Vương là cháu là tinh tú ở trên trời hạ phàm sao. Chú Vương, chú định giảm tiền thuê nhà cho cháu, ít nhất cũng phải giảm 200 đồng. Tinh tú nha, nhân vật vai phong lợi hại cỡ nào. Ông Vương hừ một tiếng lạnh lùng. Đang nghĩ ra chuyện đẹp đẽ gì vậy? Cơ như cậu, là tinh tú. Cậu nha, nên làm việc nghiêm chỉnh chút đi. Đừng có tối ngày gây chuyện. Ít ra thì cũng nên làm một người chân chính, sau này những ngày tiếp theo của cậu sẽ khác xa bây giờ. Diệp Hoan chép miệng, mấy câu nói này, nghe ra thì cũng mang tính đả kích đấy, nhưng lại có sự quan tâm lo lắng, ông giả Vương hôm nay làm sao vậy nhỉ? Loa điểm. Chú Vương. Hôm nay lúc chú đến đây không uống rượu chứ? Diệp Hoan dè dặt nói. Ông Vương trừng mắt nhìn hắn. Tên tiểu tử hỗn xược. Đây là tôi quan tâm cậu, hiểu không? Dạo này ít gây chuyện thôi. Cẩn thận kẻo gặp chuyện xui xẻo. Sao chú biết gần đây cháu rất xui xẻo? Tôi cũng có nghiên cứu chút về tướng số. Nhìn cậu bây giờ ấn đường triển màu đen, ánh mắt u ám, có lẽ dạo này có thai ương gì đó. Cậu đấy, mấy ngày nay không trêu chọc ai chứ? Trong mắt ông Vương lộ rõ sự lo lắng. Diệp Hoan vào đầu. Cháu cũng không biết. Ngày hôm qua có 3 tên hung tợn lại tìm cháu. Nhưng cháu thực sự không thể nhớ là đã trêu chọc bọn chúng lúc nào. Trong mắt ông Vương lóe lên vẻ tàn khốc. Sau đó, ông gật đầu, bình tĩnh nói. 3 người. Ừ, tôi biết rồi. Nói tóm lại, dạo này cẩn thận chút, không có việc gì quan trọng thì đừng ra ngoài, tôi bảo vệ cậu. Diệp Hoan trố mắt nhìn, ông già này uống say rồi sao? Không thân không thích, chủ nhà bảo vệ khách thuê phòng tình hình kinh tế hiện nay đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Phòng thuê ít người mướn tới vậy sao? Chú Vương, dạo này đúng thật là có hơi khó khăn, chuyện tiền phòng chú có thể xem. Ông Vương xua tay. Trước mắt cứ nợ đi. Khi nào có tiền thì đưa tôi. Đừng có liều mạng kiếm tiền. Tiêu tiền cũng đừng có tiết kiệm quá, đừng có ngược đãi bản thân. Chuyện tiền phòng không gấp gáp, không cần phải áp lực. Diệp Hoan cảm động đến nỗi rối tinh rồi mù hết lên. Vì cái gì mà có thể ở lại khu nhà này 2 năm liền? Tiền thuê phòng rẻ là một nguyên nhân. Vẫn còn một nguyên nhân nữa đó là chủ nhà trọng tình trọng nghĩa. Từ trước đến nay chưa từng bắt hắn trả tiền thuê phòng. Cũng chưa từng uy hiếp đuổi hắn ra ngoài. Một người chủ nhà lương thiện như vậy, đi đâu tìm cơ chứ? Diệp Hoan nắm chặt tay ông Vương, nước nở nói. Chú Vương! Không biết nói gì. Chỉ một chữ thôi. Con mẹ nó quá trọng nghĩa khí rồi. Nghe nói, chú vẫn chưa có vợ đúng không? Yên tâm. Ngày mai cháu sẽ đi khắp phố tìm cho chú một người. Nhất định sẽ tìm cho chú một bà cô lang thang về làm bạn già với chú. Ông Vương! Bốn! Bốn! Không cần cảm ơn cháu đâu. Cháu lấy đức báo đức. Là việc nên làm mà. Phòng làm việc của Bí thư Thành ủy Ninh Hải Trương Thành Thái. Trương Thành Thái chính là vị Bí thư Thành ủy mà 2 năm trước được tỉnh ủy Giang Nam trực tiếp cử xuống. Nhận chức hơn 2 năm vẫn tận tụy. Đối nhân xử thế kém nhưng lại có thể giải quyết tốt mối quan hệ giữa hai ban thị ủy và Thành ủy Ninh Hải. Trong vòng hơn 2 năm gần đây, Trương Thành Thái được rất nhiều người trông đợi, cũng nhận được lời khen của lãnh đạo tỉnh ủy. Hôm nay, văn phòng của Trương Thành Thái sẽ tiếp đón một vị khách đặc biệt. Vị khách đó chính là một cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi, xinh đẹp đến rung động lòng người. Đôi mắt lạnh môi anh đào, mặc chiếc áo gió màu xám không nổi bật, quần dài sợi đông, bụt cao màu nâu, mỗi cử chỉ thể hiện một phong cách trang nhã thanh lịch. Trong văn phòng, Trương Thành Thái tự tay rót trà mời khách. Ông ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô gái, nở một nụ cười chân thành, nói. Trợ lý Chu ít đến chơi. Chỗ tôi đây tiếp đón không được chú đáo, xin tha thứ. Trợ lý Chu tên là Chu Mị, cô ấy chính là trợ lý tổng giám đốc của tập quốc tế Đằng Long. Chu Mị nghe vậy cười thản nhiên. Bí thư Trương khách sáo rồi. Ông nhận chức bí thư thành ủy Ninh Hải hơn 2 năm rồi. Thành phố Ninh Hải dưới tay ông đã có những thay đổi rất lớn. Những cái đó đều là công lao của ông cả. Chu Mị vẫn luôn khâm phục những quyết đoán của bí thư Trương. Trương Thành Thái gượng cười. Hoặc có chút ít công lao, nhưng vẫn khó có thể báo đáp với một phần vạn đại ân mà các vị lãnh đạo đã dành cho tôi. Tôi cũng chỉ là nghe theo sự chỉ dạy của các vị lãnh đạo, họ bảo tôi làm gì thì tôi làm cái đó. Chu Mị trở nên nghiêm túc, nói. Những lời khách sáo đó chúng ta đừng nói thêm nữa. Tôi đến lần này, trong nhà muốn tôi hỏi ông. Người mà 2 năm trước giao cho ông âm thầm chăm sóc, bây giờ thế nào rồi? Trương Thành Thái nghe thấy vậy bất giác ngồi thẳng dậy, nghiêm nghị nói. Mọi chuyện vẫn bình thường. Cậu ấy tuy rằng có khó khăn nhiều mặt, nhưng trong cuộc sống thì vẫn chưa có phiền phức gì. Tôi vẫn phái người âm thầm đi theo dõi cậu ấy. Chu Mị cười thản nhiên. Rất tốt. Chương 20 phỏng đoán của Diệp Hoan. Chu Mị nâng chén trà lên, chậm chậm uống một ngụm. Nàng từ từ thưởng thức hương vị rất lâu, khỏe miệng khẽ nhấc lên. Hương thơm nồng nàn như lan. Vị ngon sảng khoái. Trương bí thư thật quá khách sáo rồi. Đại hồng bào trà hàng cao cấp của Võ Di Nham là cực kỳ quý hiếm, nhưng lại được dùng để tiếp đãi một tiểu nữ hèn mọn như tôi đây. Tôi cũng lấy làm tiếc cho loại trà này. Trương Thành Thái ngây ra một lúc, cười nói. Quả là không hổ danh là người ở bên canh phu nhân. Kiến thức hiểu biết không hề tầm thường chút nào. Đã có vài người đã từng uống đại hồng bào của tôi, nhưng chỉ có trợ lý Chu là người đầu tiên vừa nhấp lần đầu tiên đã nhận ra đó là đại hồng bào. Chỉ dựa vào khả năng phẩm trà của cô. Trà nếu có tâm hồn, được làm chi kỷ với cô, sao có thể nói là đáng tiếc chứ? Chu Mị cười nhạt. Tôi là người ở bên cạnh phu nhân. Từ nhỏ đã được phu nhân bồi dưỡng dạy dỗ. Cầm kỳ thi họa trà rượu, những thứ này nhất thiết là phải biết. Thường trà, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để nhắc đến. Sắc mặt Chu Mị trở nên nghiêm túc, nói. Quay lại vấn đề chính nhé. Trương Bí Thư là người mà phu nhân tin tưởng nhất. 2 năm trước đáng lẽ ông có thể lên chức phó bí thư tỉnh ủy Chiết Giang. Nhưng phu nhân quyết giữ ông ở lại Ninh Hải làm bí thư thành ủy, ông có hiểu dụng ý trong đó không? Trương Thành Thái khẽ nhìn, cười nhẹ nói. Ý của bề trên thì khó mà lường được. Nhưng tôi theo bề trên đã nhiều năm nay, cũng có thể đoán được phần nào. Trước khi được bổ nhiệm làm bí thư thành ủy Ninh Hải, bề trên đã cố ý bí mật gặp tôi một lần, có lẽ chắc cũng là vì việc đó. Chu Mị khẽ giơ tay ngăn lời mà Trương Thành Thái sắp nói. Mặc dù là chỗ bí mật, nhưng vẫn nên cẩn thận. Không nên nói ra. Anh ta 2 năm qua sống thế nào? Trương Thành Thái cười gượng lắc đầu. Sự dặn dò của bề trên tôi đương nhiên làm theo. Tôi là bí thư thành ủy. Nếu công khai thể hiện sự săn sóc như thế có chút không ổn, vì vậy tôi chỉ cử vài người thân tín đến ở gần nơi cậu ta sống. Cuộc sống của cậu ta, ngoài việc có chút khó khăn ra còn lại thì đều bình thường không có gì vướng mắc cả. Hiện tại cậu ta ở cùng phòng với một người con gái. Tôi cũng đã cử người đi điều tra về cô gái này rồi, là bạn Thanh Mai Trúc Mã với cậu ấy, cùng lớn lên trong cô nhi viện. Anh ta ở cùng phòng với một người con gái. Cũng không hẳn là cùng phòng. Chỉ là cùng thuê. Tình cảm của 2 người rất là trong sáng. Còn gì nữa không? Còn. Gần đây cậu ta rất nổi tiếng. Hôm trước ở Ninh Hải xảy ra vụ cướp ngân hàng, cậu ta hiển nhiên một mình chống lại 3 tên cướp. Sau đó thì được lên TV. Khi mà đồn cảnh sát báo lại cho tôi sợ đến toát cả mồ hôi. Ai? Cục trưởng Triệu của Cục Công an đã trình lên bí thư ủy viên chính trị và pháp luật bản kiến nghị ban thưởng cho cậu ta danh hiệu cao quý công dân thành phố tiêu biểu. Còn nói ở trên các phương tiện truyền thông lấy cậu ta là điển hình, tuyên truyền những chuyện về cậu ta. May mà đã được tôi ngăn lại. Chu Mị khẽ chớp mắt, khoe miệng khẽ nhấc lên tạo thành một đường vòng cung đẹp mê người, lẩm bẩm cười nói. Đúng là giống hệt ông nội anh ta, tính tình nóng như lửa, có phần chính trực. Trương Thành Thái dùng mình. Không dám nói thêm. Ông nội theo như lời Chu Mị nói, là đời trước của chủ nhân. Đến nay người vẫn sống khỏe mạnh, là nhân vật có danh vọng có quyền lực cao nhất. Nhắc đến tên ông ta cũng khiến cho cả Trung Quốc này bị chấn động. Chu Mị chính là nhân vật trung tâm trong vòng tròn này, có thể đánh giá tùy ý, nhưng Trương Thành Thái ông ta chỉ tạm thời chỉ có thể xem như là nhân vật nằm ngoài phạm vi của vòng tròn quyền lực này thôi. Đối với ông ta mà nói, thế hệ trước gia chủ tưởng chừng như là sự tồn tại một vị thần, làm sao dám dị nghị. Chu Mị đứng lên, nhẹ nhàng nói. Chủ nhân trước mắt vẫn chưa hoàn toàn nắm trong tay tất cả thế lực trong gia đình. Không nên cử người bảo vệ chăm sóc anh ta, tránh gây họa sát thân. Giai đoạn này vẫn phải phiền bí thư trước rồi. Chủ nhân có nói, để lỡ 2 năm đường công danh của ông. Sau này nhất định sẽ có báo đáp. Ánh mắt Trương Thành Thái lộ rõ sự vui mừng, nhưng vẫn gật đầu với một sắc mặt bình thản. Chuyện mà bề trên dặn dò, tôi nhất định sẽ hoàn thành 100%. Xin ngài ấy cứ yên tâm. Thế nhưng, trợ lý Chu có thể tiết lộ một chút, cậu ta rốt cuộc là người như thế nào với bề trên? Có đáng để huy động nhiều người quan tâm cậu ta như thế này không? Chu Mị cười nhẹ một cái, chìa ngón tay trắng như bạch ngọc, chỉ lên trời. Trương Thành Thái nét mặt liền nghiêm nghị, không dám hỏi thêm câu nào nữa. Là bí mật không thể tiết lộ, hay là ý trời không thể đoán được? Trương Thành Thái không dám nghĩ nhiều. Người đó đại diện cho vòng tròn quyền lực, vừa khiến người khác phải hướng tới, vừa khiến người khác phải kính nể. Trong vòng tròn đó, những chuyện được giấu kín như bưng rất là nhiều. Có những chuyện không biết có khi tốt hơn. 22. Về phía Diệp Hoan cũng không biết bản thân mình đang được nhà quyền thế với thế lực tối cao ở Trung Quốc quan tâm đặc biệt. Hắn vẫn đang trong những ngày sống tạm bỡ. Cả đời này có thể sống tạm bỡ đến như thế nào, Diệp Hoan không dám nghĩ nhiều. Trong thời đại mà quyền lực và tiền tài là tối cao như hiện nay, nếu muốn cưới vợ và sống yên ổn, bất kể như thế nào cũng nên có một căn nhà. Giá căn hộ ở Ninh Hải cao đến ngất trời, Diệp Hoan đã từng đếm trên đầu ngón tay, dù là mua căn hộ 80m2 bình dân, mỗi m2 là 2 vạn đồng, vậy là mất 1 triệu 6. 1 triệu 6. Dựa vào thu nhập của Diệp Hoan như hiện nay có thể nói như vậy. Cho dù là hiện tại hắn bắt đầu ra ngoài cướp bóc, cho dù là nhân phẩm vận may của hắn tốt, được nhiều người chiếu cố, cảnh sát cũng có thể bắt được dù chỉ một lần. Nếu vậy mỗi ngày cướp được 500 đồng, để có 1 triệu 6 cũng phải cần 10 năm cướp bóc không ăn không uống mới đủ được. 10 năm cũng như một ngày. Mỗi ngày đều cướp bóc, gió mưa cũng mặc, nhẫn nhục chịu khó. Nếu như là thời Lương Sơn đời nhà Tống, thủ lĩnh Tống Giang sợ rằng sẽ tự mình trao tặng một cái bằng khen chiến sĩ thi đua cướp bóc hạng nhất mất. Nếu ra ngoài tìm một công việc chân chính thì đi làm thuê sao? Dựa vào sức của Diệp Hoan thì con mẹ nó còn không bằng mỗi ngày đi ăn cướp. Nghĩ đến đó, Diệp Hoan thấy rất chán nản, bèn bỏ đi ý nghĩ lấy vợ. Đầu năm nay không lấy được vợ được. Nuôi còn không nổi chứ nói chi đến sinh con đẻ cái. Cuộc sống thật chả có cái giống gì triển vọng. Trong phòng, Hầu Tử đang chiếm lấy máy tính của Diệp Hoan. Tinh thần chăm chú ngồi cày game còn một tay thì không ngừng xoa xoa chân. Nam Kiều Mục, Trương Tam và Diệp Hoan 3 người đang chen chúc nhau ở trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách vừa ăn bánh khoai vừa xem TV. Diệp Hoan ghé sát vào tai Nam Kiều Mục. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng thổi bên vành tai trắng muốt của cô ấy. Mắt Nam Kiều Mục vẫn nhìn chằm chằm vào TV, nhưng hai thì lại trở nên ửng hồng. Diệp Hoan hoàn toàn không cảm nhận được phản ứng khác lạ của Nam Kiều Mục. Ôi! Kiều Mục! Anh nghĩ chắc anh đã biết được thân phận của mình rồi. Anh biết bố của anh là ai rồi? Nam Kiều Mục quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Trương Tam cũng hiếu kỳ nói. Chúng ta đều là cô nhi, làm sao có thể biết được thân phận? Anh nói xem, bố anh là ai? Chỉ cần anh biết ông ta là ai, ở đâu? Anh em chúng ta sẽ cùng đi đánh con chó Nhật đó. Nam Kiều Mục nhíu đôi mày thanh tú, trừng mắt nhìn Trương Tam không hài lòng. Trương Tam cười mỉa nói. Ai bảo ông ta lúc trước đã vứt bỏ anh Hoan của chúng ta chứ? Một đứa bé thông minh lanh lợi như vậy. Ông ta làm sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ như thế chứ? Vừa nói Trương Tam vừa quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoan, nghiêm mặt nói. Loa đỉnh. Anh Hoan, nói nghiêm chỉnh. Nếu như anh là con em nhất định sẽ không để mất anh. Mỗi ngày đi siêu thị ăn trộm sô-cô-la về cho anh ăn. Diệp Hoan tức giận đến nỗi dậm chân một cái, máng. Cút. Lao tử tuyệt đối không nhận giặc làm cha. Nhưng Diệp Hoan rõ ràng là cũng không có chút thiện cảm nào với cha của mình, sờ sờ cảm, cân nhắc nói. Nếu như thực sự biết được cha của tao là ai, bốn, mẹ nó, tao thực sự vẫn muốn đánh cho con chó Nhật đó một trận. Đúng ba. Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ một tiếng sét dữ dội giữa trời quang đãng vang lên. Khuôn mặt Diệp Hoan sợ đến trắng bệch ra, hai tay ôm đầu, vội vàng nhận lỗi. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Đánh cha mình chẳng qua chỉ là ý nghĩ bậy bạ mà thôi. Trương Tam ở một bên đang cười trên nỗi đau của người khác. Dạo này lại còn giả bộ nữa sao? Nam Kiều Mục liếc nhìn hai người một cái, lạnh lùng nói. Anh vẫn chưa nói cha của mình là ai mà. Diệp Hoan nhìn trộm ra ngoài cửa sổ với một vẻ mặt kinh sợ, lúc đó mới đứng lên, ghé vào thai Nam Tiểu Mục khe nói. Anh cảm thấy cha của anh Trinh là ông chủ nhà của chúng ta, chú Vương. Nam Tiểu Mục và Trương Tam cực kỳ kinh ngạc, cùng kêu lên. Làm sao có thể chứ? Diệp Hoan cười hà hà, nói. Ngày hôm nay ông ấy đến thu tiền phòng. Như hai người biết, trên người anh một đồng cũng không có. Đang suy nghĩ nói với chú Vương vài câu mềm lòng. Không ngờ, ông ấy không những không giúp anh, không đổi anh, mà còn đặc biệt quan tâm cuộc sống của anh. Nhìn ánh mắt của ổng nhìn anh, địch mi. Quả đúng là như nhìn con ruột của mình vậy. Anh nghi ngờ, anh rất có khả năng là con đẻ của ông ấy. Hai người không nói gì, bốn. Diệp Hoan nói tiếp. Hai người nghĩ mà xem, anh quen chú Vương như thế nào. Hai năm trước, anh quay lại cô nhi viện gặp viện trưởng. Sau cuộc viếng thăm đó, vừa mới đi ra, chú Vương đã đứng quanh quẩn ở cửa cô nhi viện. Nhìn thấy anh như là gặp người thân, một mực hỏi anh có cần thuê phòng không, nói mình vừa vặn có căn hộ cũ muốn cho thuê. Hơn nữa, tiền thuê nhà anh có thể tùy ý định giá. Ông ấy tuyệt đối không tăng giá. Anh lúc đó nghĩ thầm rằng có món hời đừng có chiếm tiện nghi của người khác. Bởi vậy mới dè dặt nói 500 đồng. Quả nhiên, ông ấy không nói câu thứ hai liền đồng ý, lúc đó anh hận đến nỗi muốn tắt vào mồm mình muốn. Em nói xem, nếu như lúc đó nói 100 đồng, chắc ổng cũng không phản đối đâu nhỉ. Anh làm sao có thể ngu xuẩn đến như vậy chứ? Hơn nữa, ở đây đã 2 năm, ổng chưa từng dục tiền phòng, cũng không nâng tiền phòng. Dù là có chuyện gì hay không cũng đều chạy qua đây thăm anh, thường xuyên mang rượu và đồ nhắm đến mời anh cùng uống. Đem những manh mối này gắn liền với nhau, hai người nói xem. Thái độ của chú Vương với anh có phải là rất đáng nghi không? Đầu năm nay, con người trở nên xấu đi nhiều, ích kỷ đi nhiều rồi. Ngoài con đẻ của mình ra, ai có thể vô duyên vô cớ có thể đối xử tốt với một người không quen biết như thế này chứ? Diệp Hoan nói một hồi, Nam Tiểu Mục và Trương Tam lại lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Nghe lời anh nói, thì đúng là rất có thể. Diệp Hoan vuốt cằm, lẩm bẩm nói. Hai người nói xem. Nếu như bây giờ anh chạy đến trước mặt ông ấy, ôm chặt lấy chân, gọi một tiếng cha. Ông có ngạc nhiên mừng rỡ dứt khoát tặng căn phòng này cho chúng ta không nhỉ? Hai người kia, 8. Dù gì cũng phải miễn cho anh một tháng tiền nhà chứ ha. 11. Trương Tam thở dài nói. Anh Hoan, có thể có 500 đồng khí phách được không? Diệp Hoan nhanh chóng tỉnh ngộ, gật đầu nghiêm mặt nói. Mày đúng. Bắt tao làm cô nhi bao lâu? Chỉ một căn hộ mà muốn đuổi tao đi sao? Không có cửa đâu. Hai người cuối cùng cũng lộ ra sự vui mừng thanh thản. Ai ngờ Diệp Hoan ngay sau đó bổ thêm một câu. 4. Trừ khi. Tặng thêm cho tao một cô vợ xinh đẹp. Ba người ngồi trong phòng khách tán gẫu, Diệp Hoan vô ý quay đầu lại, nhìn thấy hầu tử vẫn đang chiến đấu hăng hái trước màn hình máy vi tính. Diệp Hoan đưa mắt nhìn, lộ ra một vẻ mặt cười ác ý. Cầm một túi bánh khoai, Diệp Hoan đứng dậy đi về phòng, đưa tới trước mặt hầu tử, nói. Cái phó bản đừng có dốc hết sức mình. Tên tiểu tử nhà ngươi. Sớm muộn gì cũng có ngày chết trước màn hình máy tính thôi. Ăn chút đồ đi. Hầu tử không thèm quay đầu lại. Cảm ơn. Nói rồi một tay cầm miếng bánh khoai to cho vào mồm. Đợi cho đến khi túi bánh khoai vơi bớt, Diệp Hoan mới cười khà khà một cách quái dị. Mùi vị của bánh khoai thế nào? Cũng được 4. Anh Hoan. Em phát hiện hôm nay anh đối xử với em đặc biệt tốt. Diệp Hoan bình tĩnh nói. Đừng hiểu lầm. Anh không phải đối tốt với chú. Chỉ là nhìn thấy tay của chú vẫn đang xoa chân. Chương 21 thói quen ỉ lại. Trong phòng khách ba người vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm. Mọi người đều từ Phúc Lợi viện đi ra. Từ nhỏ đã quen biết nhau, nói chuyện đương nhiên là không kiêng kỵ điều gì cả. Ngay cả người trầm tính như Nam Kiều Mục cũng thỉnh thoảng nói thêm vào một hai câu. Chỉ ở trong cái nhà này, khi đối mặt với đám người Diệp Hoan từ nhỏ đã quen biết thì Nam Kiều Mục mới không đề phòng, thể hiện ra sự nhu mì của nàng. Nhìn thấy trong phòng khách Diệp Hoan và Trương Tam ngươi một câu ta một câu nói không ngớt, Nam Tiểu Mục khẽ cười, nụ cười mới hiền hòa làm sao. Hiện tại ở trong ngôi nhà này, Lưu Manh, Tên Lập Dị, An Trộm, nữ thạc sĩ cùng tụ tập lại với nhau. Tổ hợp này nhìn thế nào đi nữa cũng thấy kỳ kỳ, nhưng lại cho ngươi ta cảm giác an tâm. Dường như bốn người bọn họ là một chỉnh thể. Thiếu đi bất kỳ ai đều trở nên không hoàn chỉnh. Mỗi người sau khi lớn lên đều lựa chọn cho mình một lối đi riêng. Tuy đường đi đó không giống nhau, nhưng bọn họ không hề thay đổi. Bốn người ngồi tụ lại với nhau, Nam Tiểu Mục thần sắc có chút hoảng hốt, phảng phất như về lại Phúc Lợi viện của rất nhiều năm về trước. Bốn đứa bé con lúc đó, ba tên con trai lập thành một nhóm chuyên ăn trộm trong hậu viện, gây chuyện gặp rắc rối. Mà nàng cô bé con này thường ngốc nghếch đi theo đằng sau bọn họ. Lúc đó trên mặt nàng còn có nước mũi chảy ròng ròng, cười với bọn họ, khóc cùng bọn họ. Bốn người tuổi tác xấp xỉ như nhau, nhưng Diệp Hoan và Trương Tam bọn họ luôn chăm sóc nàng như em gái của mình. Bọn trẻ trong viện dám ăn hiếp nàng, Diệp Hoan là người đầu tiên kiếm hắn tính sổ. Cho dù có lúc bị đánh tới mắt mũi bầm tím, bị lão viện trưởng bắt đứng chép phạt, Diệp Hoan vẫn luôn ra dáng quật cường, không để nàng gặp bất cứ tổn hại nào. Nam Kiều Mộc nghĩ tới đây, đôi mắt xinh đẹp to tròn vô ý hướng về Diệp Hoan tràn đầy vẻ âu yếm. Có lẽ chính là nguyên nhân khiến cho mình bất kể mọi thứ dọn về đây sống chung với hắn. Cho dù là mỗi ngày phải dậy sớm để đón nhiều trạm xe bus nhưng vẫn không một lời oán than. Nam Kiều Mộc đã quen với sự bảo vệ của Diệp Hoan. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa rời xa Diệp Hoan bao giờ cả. Nàng không thể xa Diệp Hoan. Nếu Diệp Hoan không ở bên cạnh, nàng sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi và chán ghét cái thế giới này. Tựa như Mai con đang hoảng hốt. Chỉ có ở cùng Diệp Hoan, nàng mới cảm thấy an tâm. Nàng sẽ cảm thấy mình như đã có cả thế giới. Thậm chí ngay cả tình thân mà đám cô nhi như họ đầy khao khát, đối với nàng cũng không là gì cả. Không có tình thân thì sao chứ? Không có Diệp Hoan mới là. Thở dài sâu kín, Nam Tiểu Mục đống nhiên trở nên buồn vô cớ. Không biết từ bao giờ, Diệp Hoan và bọn hắn dần dần xa cách mình. Bọn họ nói chuyện với mình cẩn thận từng ly từng tí. Ánh mắt bọn họ nhìn mình vừa kính nể vừa sợ hãi. Thành tích cao của mình đã tạo nên một vùng trời không thể vượt qua. Diệp Hoan cảm thấy nàng đã lớn rồi, cảm thấy nàng có thể tự lập được rồi. Nàng không cần sự bảo vệ của bọn hắn nữa. Nhưng, nàng vẫn luôn rất cần. Thành tích cao không thể che đậy sự sợ hãi của nàng đối với thế giới này. Đối với sự ỷ lại vào Diệp Hoan thì đã trở thành thói quen từ nhiều năm trước rồi. Nếu như mọi thứ có thể quay lại lần nữa thì tốt biết mấy. Lúc đó nàng không dốc hết sức để học sách nữa. Nàng nguyện làm một cô nương bình thường đơn giản. Giống như lúc nhỏ, bình thản chịu đựng gian khổ, nấp dưới sự che chở của Diệp Hoan, vẻ mặt cười hạnh phúc. Phía bên kia ghế sofa, Diệp Hoan nói với Trương Tam. Thằng Tam, dạo này ăn trộm có thu hoạch được gì không? Trương Tam hừ một tiếng. Biết nói tiếng người không đây? Ăn trộm là cái gì? Cấp. Hiểu không? Cấp. Loại ngành nghề kỹ thuật cao nhất ấy. Nè, cùng là gây phiền phức cho người dân. Anh dựa vào cái gì mà coi thường ngành nghề của em? Tao đâu dám coi thường ngành nghề của mày. Mày là ăn cướp chuyên nghiệp mà. Có tiền không? Bây giờ tao nghèo tới sắp phải bán thân rồi. Tiền thuê phòng còn chưa đóng nữa ba. Anh không phải là con ruột của Lão Vương sao? Cha con ruột cũng phải tính tiền nha mày. Người ta khách sáo với tao như vậy. Tao không thể nào làm ơn mắc oán. Thiếu tiền thì thế nào cũng không phải trả. Trương Tam nhíu môi, nói. Dạo gần đây không có thu hoạch được gì cả. Tụi nó bây giờ rất là thông minh. Không những gắn cửa chống trộm, mà. Mị nó ngay cả cửa sổ cũng gắn cửa sổ chống trộm. Anh nói coi, sao bây giờ con người ta ích kỷ quá vậy? Gắn nhiều cửa như vậy làm gì? Cứ như phòng trộm ấy. Có đáng không? Diệp Hoan ngẫm nghĩ, nói. Bọn họ đúng là phòng trộm. Thằng Tam. Mày phải theo kịp thời đại chứ. Rèn luyện tay nghề nhiều vào. Cứ dẫm chân tại chỗ không tốt đâu. Lạc hậu sẽ bị hốt sát đấy. Buồn rầu gãi đầu, Diệp Hoan buồn bã nói. Bây giờ kiếm tiền thật là khó. Chẳng lẽ nhất định bắt tao phải đến kho tinh trùng để hiến tinh sao? Trương Tam ánh mắt lại sáng lên. Kho vàng. Diệp Hoan nghiêm túc nhắc nhở hắn. Là tinh trùng. Không phải vàng. Mày đừng lẫn lộn rồi lại chui vào kho tinh trùng của người ta mà lấy tinh trùng đông lạnh nuốt như nuốt hoa quả đông lạnh. Cô gái Nhật Bản người ta có thể làm như vậy, nhưng mày không thể. Đây là phạm tội với toàn thể nhân loại. Vừa mở miệng ra không biết bao nhiêu nhà khoa học, luật sư, bác sĩ cái gì đấy. Bị mày nuốt vào. Nghiệp chướng nha loạn đỉnh. Trương Tam giận dữ, nổi điên bỏ đi. Nam Kiều Mộc đứng một bên nhịn rất lâu rồi không thể nào nhịn thêm được nữa, móc từ trong bóp ra 5 tờ tiền mặt quăng cho Diệp Hoan, lạnh lùng nói. Đi trả tiền nhà đi. Em thật sự chịu không nổi mấy người nữa. Lúc nhỏ nghịch ngợm quậy phá, có thể miễn cưỡng nói là dễ thương đi, tại sao con trai lớn lên lại trở nên như thế?